Chương 708, Tần Châu cùng Ký Châu khác biệt lựa chọn. Chương 708, Tần Châu cùng Ký Châu khác biệt lựa chọn Tần Châu. Tần Vương phủ, thư phòng. Tần Vương Dương Minh cùng Tần Vương Phi Trịnh Thị ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều là không thế nào dáng vẻ cao hứng. Nguyên nhân chính là Dương Phong được sắc phong hoàng thái tôn. Chuyện này đối với Đông Cung mà nói không phải một tin tức tốt, nhưng đối với Tần Vương phủ mà nói, làm sao không phải cũng là một tin tức xấu. A Dương Khâm cùng Dương Phong hai cha con không cùng, đối với Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác mà nói, tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Có thể trước mắt kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Hai cha con này đấu đến đấu đi, một cái Đông Cung vị trí không có ném, ngược lại sớm giáng quốc, một cái từ thân vương tấn thăng làm hoàng thái tôn, có vấn đỉnh hoàng vị cơ hội. Nói cách khác, mặc kệ Đông Cung cùng Yến Châu trận tranh đấu này là ai thắng ai thua, hoàng vị đều cùng Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác không có quan hệ. Trừ phi một loại tình huống, Dương Khâm cùng Dương Phong lưỡng bại câu thường, nhưng khả năng này cơ hội là không. Dù sao, cái này lại không phải lôi đài quyết đấu định sinh tử, chỉ có thắng làm vua thua làm giặc, nào có lưỡng bại câu thường. Cho nên Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác đều rất phiền muộn. Thật lâu, Tần Vương Dương Minh mới khẽ thở dài một cái, lắc đầu, xem ra thiên mệnh không tại cô vương à. Đã như vậy, cô vương chỉ có thể là tọa sơn quan hổ đấu, sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ, mới là vạn toàn chi đạo. Cái chủ ý này quả thật không tệ, nhưng là dệt hoa trên ấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đương nhiên, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cố nhiên tốt, có thể phong hiểm tính lại rất lớn. Tỷ như, nếu như bây giờ Tần Vương Dương Minh liền quyết định phải ngã nhập Đông Cung hoặc là Yến Châu bên trong một cái, một khi một phương này bại, Tần Vương Dương Minh tự nhiên là lại nhận rất lớn liên lụy. Tần Vương Phi Trịnh Thị nhìn qua Tần Vương Dương Minh, trong lòng khe khẽ thở dài. Đối với mình cái này trợ phu, Tần Vương Phi Trịnh Thị hiểu quá rồi. Đánh trận thôi, tuyệt đối là một tay hảo thủ. So ra Dương Phong, Tần Vương Dương Minh mặc dù sẽ có vẻ không bằng, nhưng cũng là chinh chiến xa trường nhiều năm lão tướng, hữu dũng hữu nhu. Nhưng tại đoạt đích trong chuyện này, Tần Vương Dương Minh biểu hiện chỉ có thể nói là tạm được. Nhất là tại hiện tại một cái trọng yếu lựa chọn phương diện, Tần Vương Dương Minh không hạ nổi quyết tâm, chuẩn bị lựa chọn dệt hoa trên gấm. Đối với hoàng thất tranh bá tới nói, dệt hoa trên gấm kỳ thật cũng không thể vì chính mình mang đến chỗ tốt, ngược lại sẽ cuối cùng mất đi quyền hành. Tỷ như Dương Khâm cùng Dương Phong chi tranh, nếu như Dương Khâm đem thắng, Tần Vương Dương Minh đột nhiên duy trì Dương Khâm, các loại Dương Khâm đăng cơ xưng đế, triệt để khống chế đại cục đằng sau, hắn cũng sẽ không cảm kích Tần Vương Dương Minh, ngược lại sẽ trừng trị hắn, trả thù hắn không có kịp thời xếp hàng. Tần Vương Phi Trịnh Thị há to miệng, lại muốn khuyên nhủ Tần Vương Dương Minh, nhưng lời đến quẹt miệng, lại bị nàng nuốt xuống. Lấy Tần Vương Phi Trịnh Thị đối với Tần Vương Dương Minh hiểu rõ, muốn sửa đổi tính cách của hắn quá khó khăn. Thậm chí, nếu là khuyên quá mức, chỉ sợ lại sẽ kích phát Tần Vương Dương Minh trong lòng nghi kỵ, ngược lại không tốt. Nhưng là Tần Vương Phi Trịnh Thị lại không thể không vì mình gia tộc cân nhắc. Dù sao từ nàng gả cho Tần Vương Dương Minh một khắc kia trở đi, Huỳnh Dương Trịnh Thị Hưng Suy cũng cùng Tần Vương Dương Minh nhắc lên quan hệ. Lấy Thái Tử Dương Khâm tính cách, nếu như Tần Vương Dương Minh thật lựa chọn dệt hoa trên gấm chi pháp, đến lúc đó Thái Tử Dương Khâm nhiều nhất chỉ là đem Tần Vương Dương Minh biên giới hóa, nhưng Huỳnh Dương Trịnh Thị tại Dương Khâm thời đại liền sẽ thiệt thòi lớn. Tần Vương Phi Trịnh Thị thầm nghĩ, vương gia không dám tùy tiện xếp hàng, tin tức này ta chỉ cần mau chóng cáo chi phụ thân, để cho gia tộc có thể làm ra kịp thời ứng đối. Còn có Tuyết Đan, chỉ cần mau chóng mang đến Yên Châu, cùng Phong Nhi thành hôn. Kỳ thật, lấy Tần Vương Phi Trịnh Thị mà nói, nàng đối với Thái Tử Dương Khâm là không có cảm tình gì, bởi vì người này quá làm ra vẻ, nói trắng ra là chính là dối trá, không có thật tình cảm. Đã từng, tại Hoàng đế Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu trước mặt, hay là Tấn Vương Thái Tử Dương Khâm biểu hiện ra trước mặt vợ Độc Cô Thị cực độ ân ái. Tại Tấn Vương phủ bên trong, không có thị thiếp, ngay cả tỷ nữ đều là tư sắc cực kỳ phổ thông. Bởi như vậy, trước mặt Đông Cung Dương Tranh trong phủ mỹ nhân như mây, vừa vặn trở thành sự chênh lệch rõ ràng. Bởi vì chuyện này, Dương Khâm rất là đến Độc Cô Hoàng hậu ưa thích. Về sau, Độc Cô Thị qua đời, Dương Khâm lại tái giá Tiêu Thị, tiếp tục trước kia làm ra vẻ biểu diễn. Chỉ bất quá đâu, Dương Khâm thất sách chính là, chẳng những không có chiếu cố tốt Dương Phong, ngược lại nghe theo Tiêu Thị khuyên cáo, đối với Dương Phong hạ độc thủ. Trước kia Dương Phong sát thực không tranh lan lộn, văn không thành, võ chẳng phải, rơi vào tiểu sắc bên trong mà không thể tự kiềm chế. Dạng này một tên phế vật, kỳ thật đối với Dương Bách là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể Tiêu Thị không cho rằng như vậy. Thứ nhất, Dương Phong là trưởng tử, thân phận rất trướng mắt. Thứ hai, Độc Cô Hoàng hậu là Dương Phong mẹ đẻ thân cô, tự nhiên sẽ là Dương Phong chỗ dựa. Thái tử kế vị, hoàng đế bình thường đều đến băng hà, chủ động hoặc là bị động lui là thái thượng hoàng, hoàng đế là cực ít. Khả hoàng hậu bình thường đều còn sống, sau đó tấn thăng làm thái hậu. Nếu như Dương Khâm tiếp vị, Độc Cô Hoàng hậu trở thành Độc Cô thái hậu, Dương Phong thái tử vị trí liền chạy không được nữa. Cho nên, cố kỵ đến phương diện này, Tiêu Thị quyết định cuối cùng đối với Dương Phong hạ độc thủ, đem hắn đưa đến Yên Châu. Hết lần này tới lần khác là, Dương Khâm cũng đáp ứng. Cái này không thể nghi ngờ liền chứng minh, Dương Khâm đối với vợ trước Độc Cô Thị ân ái, cùng Tấn Vương phụ không cái thứ hai tuyệt sắc, tất cả đều là Dương Khâm đối ngoại biểu hiện, một loại dối trá biểu hiện. Nữ nhân thôi, thật nhất bạc tình bạc nghĩa nam nhân, Tần Vương Phi Trịnh Thị tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, nếu là ở Thái tử Dương Khâm cùng Hoàng thái tôn Dương Phong ở giữa chọn một minh hữu, Tần Vương Phi Trịnh Thị tự nhiên là chọn lựa đầu tiên Dương Phong. Ý nghĩ như vậy người, không đơn thuần là Tần Vương Phi Trịnh Thị, còn có Ký Vương Phi Lư Thị. Chỉ bất quá đâu, cùng Tần Vương Dương Minh khác biệt, Ký Vương Dương Thác văn võ song toàn, trong tính cách cũng so Tần Vương Dương Minh càng quả quyết một chút. Tại Dương Phong được sắc phong làm Hoàng thái tôn đằng sau, Ký Vương Dương Thác cho là mình muốn kế thừa đại vị đã không có hy vọng, liền quả quyết làm ra lựa chọn, toàn lực ủng hộ Dương Phong. Thứ nhất, Nếu như Dương Hiển tầm tiên vấn đạo thành công, thu hoạch được trường sinh bất lao chi thân, như vậy, mặc kệ là thái tử a hay là hoàng thái tôn a, đều đã mất đi lúc đầu ý nghĩa. Thứ hai, nếu như Dương Hiển tầm tiên vấn đạo thất bại, Yến Châu cùng Ký Châu một thể, mặc dù Dương Khâm kế thừa đại vị, cũng không dám tùy tiện động đến bọn hắn hai cái. Lại thêm Độc Cô Tuần Châu Tịnh Châu, Tam Châu hợp lại cùng nhau, thực lực càng cường đại. Có Tịnh Châu cùng Ký Châu duy trì, Dương Phong chưa hẳn không có khả năng hướng bắc tiếp tục mở cương khuyết chiếm đất, tăng cường thực lực. Đến lúc đó, Dương Phong mạnh, Dương Bách yếu, bước bách tại người trong thiên hạ áp lực, chỉ sợ Dương Khâm cũng không thể không đem thái tử vị trí chuyển cho Dương Phong. Không phải vậy, nếu là Dương Khâm dám phế trưởng lập ấu, Dương Phong cũng liền có khởi binh lý do. Đại sở quốc nội loạn, cũng không phải Dương Khâm hy vọng nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Ký Vương Dương Thác đối với chính trị phương hướng khống chế năng lực, vẫn là phải tại Tần Vương Dương Minh phía trên. Ký Vương Dương Thác vì biểu đạt hướng Dương Phong tốt như thế ý tứ, để Ký Vương Phi Lư Thị tự thân xuất mã, đem Lâu Ngọc Tiểu đưa đến Yên Châu, cũng chủ trì Dương Phong nạp Lâu Ngọc Tiểu nghi thức. Đồng thời, tại Tần Vương Phi Trịnh Thị đề nghị theo đề nghị, Huỳnh Dương Trịnh Thị cũng phái ra một cái trọng lượng cấp nhân vật, hộ tống Trịnh Tuyết Đan nhập yến, cũng chủ trì Dương Phong nạp Trịnh Tuyết Đan nghi thức. Đại sở quốc tình thế lặng lẽ phát sinh biến hóa. Chương 709, khi toàn lực ủng hộ Yên Châu. Chương 709, khi toàn lực ủng hộ Yên Châu. Tư Đồ gia. Tư Đồ Nam chủ trì một lần gia đình hội nghị. Nguyên nhân tự nhiên cũng là bởi vì Dương Phong được sắc phong hoàng thái tôn. Dương Hiển đạo thánh chỉ này, ngay tại bất chi bất giác ảnh hưởng đại sở quốc chính trị tình thế. Tham gia trận này hội nghị, trừ Tư Đồ Nam hai cái con trai trưởng Tư Đồ Hạ Trúc, Tư Đồ Thọ bên ngoài, còn có Tư Đồ Nam đệ đệ Ti Đồ Bắc cùng hắn ba cái con trai trưởng. Ti Đồ Bắc đương nhiệm chức binh bộ lang trung. Tuy nói, binh bộ lang trung chức quan không tính quá lớn, mặt trên còn có thượng thư cùng thị lang, có thể đây là binh bộ a, lại là quan ở kinh thành, quyền lực hay là không nhỏ. Ti Đồ một môn xuất từ Tề quận cách Lạc Dương xa xôi. Mà Ti Đồ một môn ra làm quan người cũng không ít, nhưng tại Lạc Dương làm quan, chỉ có Tư Đồ Nam cùng Ti Đồ Bắc hai nhà, những người còn lại đều là ở địa phương nhậm chức. Ti Đồ Bắc ba cái con trai trưởng, phân biệt gọi Ti Đồ Thắng, Ti Đồ Tiệp cùng Ti Đồ Doanh, chức quan cũng không tính là quá cao. Tư Đồ Nam ngồi tại thư phòng chủ vị, thứ vị là Ti Đồ Bắc, sau đó chính là Tư Đồ Hạ huynh đệ năm người. Tư Đồ Nam liếc nhìn một vòng, mở miệng nói ra, vậy hạ sắc phong Yến Vương là Hoàng Thái Tôn, việc này đã truyền khắp toàn bộ Lạc Dương, sẽ đối với đại sở quốc tương lai chính trị tình thế sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Bây giờ đại sở quốc thế cục đã triệt để sáng tỏ, Đông Cung cùng Yến Châu song hùng cùng tồn tại, còn lại như Tần Vương cùng Ký Vương đã không có bất kỳ hy vọng gì. Cho nên ta hôm nay triệu tập mọi người tới chính là muốn thương nghị một chút tương lai Tư Đồ gia đừng ra. Dù sao Thiến Nhi cùng bóng hình, một cái là Yến Vương Phi, một cái là Hán Quận Vương Phi, phân thuộc hai cái phe phái khác nhau. Ta Tư Đồ gia đâu, trong khoảng thời gian này đến nay là ôm hai không đắc tội thái độ, phân biệt cho Yến Vương cùng Hán Quận Vương đại lực duy trì. Cố nhiên ta Tư Đồ gia có thể làm được hai không đắc tội, mặc kệ tương lai kết cục như thế nào, ta Tư Đồ gia đều có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng Yến Quận Vương cùng Hán Quận Vương tranh đoạt Hoàng Thái Tôn chi chiến đã triệt để kết thúc. Bây giờ tình thế là Thái tử cùng Yến Vương tranh đoạt đại sở quốc quyền kế thừa, là phụ tử đoạt đích chi tranh. Cho nên ta Tư Đồ gia còn muốn giống như kiểu trước đây, tả hữu phùng nguyên, đã là không có khả năng. Nếu không, mặc kệ là Thái tử thượng vị hay là Yến Vương thượng vị, cũng sẽ không lại trọng dụng ta Tư Đồ gia. Nói cách khác, ta Tư Đồ gia hiện tại muốn chọn chủ, chỉ có thể từ Thái tử cùng Hoàng Thái Tôn bên trong chọn một, sau đó toàn lực ủng hộ. Hôm nay chỉ có chúng ta môn này, tất cả mọi người có thể nói thoải mái, nói sai cũng không quan hệ. Nói đến đây, Tư Đồ Nam liền không lại tiếp tục, nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng nhấp một cái. Kỳ thật, tại cổ đại, cuộc sống của người có tiền hay là rất không tệ. Trời lạnh đi, đi ra ngoài có chồn áo khoác nhung cái gì chống lạnh quần áo, ở nhà có lửa than, sẽ không trúng độc loại kia. Bình thường đi vệ sinh đi, cũng có loại kia giản dị thức xả nước ao nước tiểu. Mặc dù không có cống thoát nước, nhưng phân và nước tiểu thanh lý làm việc, tự nhiên là có hạ nhân đi làm. Đi ra ngoài hoặc là ngồi tiệu, hoặc là ngồi xe ngựa, còn có một số quan võ lựa chọn cưỡi ngựa, chỉ là phương diện tốc độ không bằng hậu thế ô tô, xe điện, cùng xe đạp chia sẻ chờ chút. Đi xa nhà, tự nhiên càng thêm không kịp hậu thế đường sắt cao tốc, máy bay cùng xe buýt các loại phương tiện giao thông. Có thể cổ đại có cổ đại chỗ tốt à, kẻ có tiền có thể tam thê tứ thiếp, có thể nô tỳ thành đàn, ai nhất là nữ nhân đều rất nghe lời, trừ chính thê bên ngoài, không có một cái nào dám cùng ngươi mạnh miệng. Nói về chuyện chính, Tư Đồ Nam nói xong, hớp lấy trà, Ti Đồ Bắc liền mở miệng. Đại ca, bây giờ bệ hạ ngay tại tầm tiên vấn đạo, truy cầu trường sinh bất lão chi pháp. Lấy trước mắt bệ hạ tình huống mà nói, cái kia hai cái quốc sĩ quả thực vẫn còn có chút thủ đoạn. Một khi bệ hạ thật sự dài sinh không già, mặc kệ là thái tử hay là hoàng thái tôn, đều khó có khả năng có cơ hội kế vị, chúng ta cần gì phải dính vào đâu. Tư Đồ Nam đem bát trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, cười nhạt một tiếng, làm sao, nhị đệ cứ như vậy cho là, các quốc gia các triều đại đổi thay hoàng đế đều không cách nào làm được sự tình, bệ hạ liền nhất định có thể làm được sao? Ti Đồ Bắc sững sờ, hỏi ngược lại, thế nhưng là, đại ca, bệ hạ ăn vào tiên đan, xác thực trẻ trọn vẹn 20 tuổi. Hoàng hậu nương nương xác thực bởi vì không có ăn vào tiên đan, đến mức chọc giận tiên nhân, lúc này mới bỗng nhiên tiến thăng. Tư Đồ Nam khẽ khẽ thở dài, hắn cái này nhị đệ, cái gì cũng tốt, chính là quá thành thật. Nhị đệ lời ấy, đúng là chúng ta tận mắt thấy chân chính tình huống. Thế nhưng là, chúng ta tận mắt thấy tình huống thật, chưa chắc phải nhất định là chân tướng. Liên quan tới bệ hạ ăn vào tiên đan đằng sau, giống như là trẻ 20 tuổi, ta cũng không quá lý giải, thế là liền hỏi Yến Vương điện hạ. Yến Vương điện hạ tinh thông y thuật, cả nước đều biết, hắn hẳn là rất có quyền uy đi. Yến Vương điện hạ không nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ nói đây cũng không phải là chuyện gì tốt, khắc thường tất có yêu. Chắc hẳn trong đó liên quan quá lớn, Yến Vương điện hạ mới không có nói cho ta biết nguyên nhân chân chính. Kỳ thật đâu, Tư Đồ Nam không có hỏi qua Dương Phong, Dương Phong tự nhiên cũng không có khả năng trả lời. Chỉ bất quá, Tư Đồ Nam lo lắng cho mình lời nói không đủ để Ti Đồ Bắc bọn hắn tin phục, lúc này mới giả tá Dương Phong thần y tên. Quả nhiên, nghe Tư Đồ Nam nói, Dương Phong cũng đối này biểu thị chất vấn, Ti Đồ Bắc tự nhiên là không còn dám kiên trì cái nhìn của mình. Tư Đồ Nam khe khẽ thở dài, như trên đời thật có trường sinh bất lao chi pháp, các quốc gia lịch đại hoàng đế cũng sớm đã có người vũ hóa thành tiên, làm sao đến mức phải chờ tới hôm nay? Chỉ bất quá, thân là hoàng đế, muốn trường sinh bất lão khao khát quá cường liệt, đến mức thấy không rõ âm mưu trận tướng, cũng nghe không vào trung ngôn trình lên khuyên ngăn. Trái lại là, chúng ta những người đứng xem này, ngược lại là có thể nhìn thấu bản chất, không làm trường sinh bất lão mê hoặc. Tư Đồ Nam ẩn ẩn cảm thấy, Dương Hiển tầm tiên vấn đạo, độc cô hoàng hậu đột nhiên bỏ mình, cũng không phải là trùng hợp như vậy. Hoàng gia sự tình, rất nhiều đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Tư Đồ Nam từ nhỏ đọc sách vô số, tự nhiên đối với các quốc gia lịch sử đều hiểu rất rõ. Chỉ bất quá, không có bất kỳ chứng cứ nào, Tư Đồ Nam cũng chỉ là dám suy đoán lung tung, đành phải đem ý nghĩ này chôn ở đáy lòng. Ti Đồ Bắc chỉ là có chút thành thật, không có nghĩa là sự thông minh của hắn có vấn đề. Bị Tư Đồ Nam vừa nhắc nhở như vậy, Ti Đồ Bắc lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, đại ca chi ý, việc này chính là Đông Cung. Không đợi Ti Đồ Bắc nói hết lời, Tư Đồ Nam liền đem tay bãi xuống, quắc, nhị đệ, nói cẩn thận. Ti Đồ Bắc giật mình, lập tức liền ngậm miệng, sau đó chột dạ hướng cửa ra vào phương hướng nhìn một chút. Loại lời này, một khi truyền đi, chỉ sợ Đông Cung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chẳng khác gì là cho Tề Quận Ti Đồ thị trêu ra một cái đại phiền toái. Hít sâu một hơi, Ti Đồ Bắc lúc này mới ổn liêu ổn thần, hỏi: "Đại ca, ngươi cứ nói đi, trong lòng là làm gì muốn?" Tư Đồ Nam lần nữa quét nhìn một vòng, thấy mọi người đều hướng mình xem ra, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói: "Bây giờ tình thế, Đông Cung cùng Yến Châu ở giữa, chúng ta Tề Quận Ti Đồ thị nhất định phải chọn một, mà lại chỉ có thể chọn một. Lão phu chi ý, khi toàn lực ủng hộ Yến Châu." Khi toàn lực ủng hộ Yến Châu. Chương 710, Tiêu Du không thể chỉ chú ý nữ nhi của mình. Chương 710, Tiêu Du không thể chỉ chú ý nữ nhi của mình. Đối với Tư Đồ Nam đề nghị này, Tư Đồ Hạ tự nhiên là đại hỉ cực kỳ a, bởi vì Dương Phong là con rể của hắn. Nhưng Tư Đồ Thọ liền khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có lập tức biểu thị phản đối. Ngược lại là Ti Đồ Bắc phụ tử bốn người, mặc kệ là Đông Cung hay là Yến Châu, cùng Hán Châu đều không có trực tiếp liên quan. Cho nên, duy trì Đông Cung hay là duy trì Yến Châu, chỉ nhìn phương nào có thể vì Tề Quận Ti Đồ thị mang đến càng nhiều lợi ích. Thế ra môn thiệt người, không có cái gì quốc tướng công quốc, dùng cái gì là nhà khái niệm, bọn hắn đối với gia tộc độ trung thành là 100 mà đối với quốc gia lại cơ hồ không có gì độ trung thành. Gặp được minh quân, bọn hắn liền sẽ tận tâm tận lực phụ tá, khai sáng một cái thịnh thế vương triều cục diện. Có thể gặp được dung chủ, bọn hắn tiểu tâm tư liền sẽ bị vô hạn mở rộng, thậm chí tham dự vào thay đổi triều đại trong hoạt động. Sau đó, Tư Đồ Nam lại nhìn Tư Đồ Thọ một chút, thở dài, "Thọ nhi, không phải vì cha không cân nhắc bóng hình, thật sự là Dương Bách đã tuyệt đối không thể hỏi lại đỉnh hoàng vị." Cùng đem Tư Đồ ra tài nguyên lãng phí ở một cái không cách nào vấn đỉnh hoàng vị hoàng tôn trên thân, chẳng toàn bộ đều cho Yến Châu, như vậy thì Yến Vương phần thắng liền sẽ lớn hơn một chút. Tư Đồ Thọ nghĩ, chắp tay hỏi, "Không biết phụ thân cảm thấy Yến Vương có mấy thành phần thắng?" Tư Đồ Nam cười nhạt một tiếng, "Chỉ bằng vào Yến Vương chính mình, không có phần thắng chút nào. Như Tần Vương cùng Ký Vương có thể có một người trợ hắn, liền có 3 thành phần thắng. Nếu ta Tư Đồ một môn trợ hắn, Độc Cô một môn trợ hắn, thì liền có 4 thành phần thắng. Mặt khác này một thành phần thắng, liền nhìn Tiêu Thị một môn thái độ." Đương nhiên, đoạt đích chi lộ tràn đầy biến số, không có khả năng vẹn vẹn dùng những yếu tố này phán đoán thắng bại tỷ lệ. Thái tử cùng Yến Vương, đến tột cùng ai càng anh minh một chút, ai dưới trướng mưu sĩ lợi hại hơn một chút, chờ chút, cũng có thể đối với kết quả cuối cùng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Lại nói, nếu như ta Tư Đồ một môn toàn lực trợ Đông Cung, một khi thái tử thượng vị, bóng hình cũng khó có thể trở thành thái tử phi. Không phải vậy, nếu như phế trưởng lập ấu sự tình phát sinh, đại nghĩa ngay tại Yên Châu, đến lúc đó đại sở quốc tất nhiên sẽ nhấc lên một trận đại loạn. Loạn thế tranh bá, dùng võ làm đầu, thử hỏi đại sở quốc rất nhiều danh tướng, người nào có thể là Yến Vương điện hạ đối thủ, một chi nào quân đội có thể gánh vác được Yến Châu kỵ binh cùng cảm tử quân đâu? Kém nhất, Yến Vương điện hạ nghe điều không nghe tuyên, độc lập với đại sở quốc bên ngoài tồn tại. Lấy Yến Vương điện hạ năng lực, ngày sau tại Bắc Cảnh chi địa dốc sức làm ra một cái thịnh thế vương quốc, cũng không phải là không thể được. Cho nên, ta Tư Đồ một môn duy trì Yến Vương, mặc kệ Yến Vương đoạt đích thắng bại, tại ta Tư Đồ một môn đều không có cái gì chỗ hại. Tư Đồ Nam ý tứ, Ti Đồ Bắc bọn người nghe hiểu. Nếu như Dương Phong đoạt đích thành công, chính là đại sở quốc hoàng đế, Tư Đồ một môn liền có tổng lòng chi công. Nếu như Dương Phong đoạt đích thất bại, đó chính là cắt cứ Yến Châu, một phương là vua. Một khi Dương Phong tại Bắc Cảnh phát triển liên tiếp thắng lợi, Tư Đồ một môn y nguyên cũng là tổng lòng chi công, chỉ lớn không nhỏ. Nhưng nếu là Tư Đồ một môn duy trì Đông Cung, thắng thì là tổng lòng chi công, thua làm giặc, tại Dương Phong làm hoàng đế thời điểm, Tư Đồ một môn thế tất lại nhận các loại chèn ép. Bao quát Tư Đồ Thiến ở bên trong, tất nhiên sẽ bị Tiêu Nguyệt Cẩm hoặc là những nữ nhân khác thay thế. Cho nên, cái này vừa phân tích, Tư Đồ một môn duy trì Dương Phong chính là đứng ở thế bất bại. Nghe Tư Đồ Nam như thế vừa phân tích, Tư Đồ Thọ cũng liền không còn phản đối. Dù sao, cùng Tư Đồ Ảnh cả đời hạnh phúc so sánh, Tư Đồ một môn hưng suy mới là trọng yếu nhất. Tư Đồ Nam gặp mấy người đều đã đạt thành nhất trí, âm thầm gật đầu, nói ra, đã như vậy, gần nhất mấy ngày, nhị đệ ngươi cùng ta trở về một chuyến Tề Quận, tổ chức một lần hội nghị gia tộc, định ra việc này. Ti Đồ bắt chắp tay nói, tiểu đệ tùy thời phục mệnh. So với Tư Đồ gia, Tiêu gia lần này hội nghị liền không có như vậy thuận. Liên quan tới Tiêu gia đến cùng là xếp hàng Đông Cung hay là xếp hàng Liên Châu, Tiêu Dung cùng Tiêu Du cầm khác biệt ý kiến. Tiêu Dung là Đông Cung nhất hệ, Tiêu Du là Dương Phong nhạc phụ, Tiêu Thị là Thái Tử Phi. Tiêu gia cùng hoàng thất quan hệ, tựa hồ so Tư Đồ một môn cùng hoàng thất quan hệ, tựa hồ tương đương, tựa hồ lại phức tạp hơn một chút. Bởi vì Tư Đồ ảnh cùng Đông Cung quan hệ có chút xa, chỉ là Dương Khâm con dâu, có thể Tiêu Thị lại là Dương Khâm chính thê, là thỏa thỏa Thái Tử Phi A Dương Khâm thừa vị. Tư Đồ ảnh chưa chắc sẽ được phong làm Thái Tử Phi, có thể Tiêu Thị nhất định sẽ được phong làm hoàng hậu. Cho nên Tiêu Dung dốc hết sức kiên trì, Tiêu gia hẳn là toàn lực ủng hộ Đông Cung. Lý do rất đơn giản, Tiêu Thị là Thái Tử Phi, Tiêu Nguyệt Cẩm chỉ là Yến Vương Trạc Phi. Có thể Tiêu Du đâu, trong lòng vẫn là khuynh hướng nữ nhi của mình, cũng không dám đề nghị toàn lực ủng hộ Dương Phong, đề nghị Tiêu gia cùng trước kia mở dạng, đối với Đông Cung cùng Yến Châu đều có duy trì. Dù sao Tiêu Nguyệt Cẩm đúng là Trạc Phi. Trước kia đi, Tư Đồ Tiến là mù lòa, Tiêu Nguyệt Cẩm còn có thể thừa vị. Hiện tại Tư Đồ Tiến tật mắt khỏi hẳn, Tiêu Nguyệt Cẩm thượng vị cơ hội cơ hồ là không, trừ phi Tư Đồ Tiến phạm phải không thể tha thứ khuyết điểm. Nếu như Dương Phong ngày sau đăng cơ, Tiêu Nguyệt Cẩm chí ít cũng là tứ phu nhân đứng đầu, là quý phi thân phận. Có thể cái này dù sao chỉ là nếu như ngày sau đăng cơ chính là Dương Khâm đâu. Đối với Tiêu Du đề nghị này, Tiêu Dung lại mãnh liệt phản đối, lý do có hai. Thứ nhất, Tiêu gia bỏ ra sẽ rất lớn. Thứ hai, cuối cùng mặc kệ người nào thắng, Tiêu gia chỉ có thể coi là leo lên, không có khả năng xem như tòng lòng chi công. Mặc dù có chỗ không cam lòng, nhưng xác thực việc quan hệ Tiêu gia hưng suy, Tiêu Du không thể chỉ chú ý nữ nhi của mình. Các loại vị huynh đệ này hai người tranh luận kết thúc về sau, Tiêu Quảng Nguyên lúc này mới khe khẽ thở dài, nói ra, xem ra, chúng ta Tiêu gia chỉ có một con đường, chính là toàn lực ủng hộ Thái tử Điện Hạ. Tiêu Dung chắp tay nói, về phụ thân, đúng là như thế. Tiêu Quảng Nguyên lại hỏi, nếu như Đông Cung thua đâu? Tiêu Dung sững sờ, hỏi ngược lại, phụ thân, làm sao có thể, dù sao Thái tử đã giam quốc. Tiêu Quảng Nguyên cười nhạt một tiếng, Thái tử giam quốc, là bệ hạ đối với trường sinh bất lão chấp nhất tín niệm, để thế nhân nhìn. Như bệ hạ có thể trường sinh bất lão, giam quốc không giam quốc, ý nghĩa không lớn, Thái tử hoặc là Hoàng Thái Tôn cũng đều kế không được vị. Như bệ hạ thất bại, Thái tử liền có thể vào chỗ, nhưng đời tiếp theo Thái tử thì là ai đâu? Đây chính là bệ hạ đại trí tuệ, lấy tầm tiên vấn đạo làm lý do, sớm thiết lập Hoàng Thái Tôn. Ngay sau, vạn nhất Thái tử kế vị, như muốn phế bỏ Yến Vương, chính là phế trưởng, chính là vi phạm tiên hoàng chi ý, tất nhiên sẽ tại đại sở quốc nhất lên một trận phong ba. Nếu là người bên ngoài thì cũng thôi đi, có thể đó là Yến Vương à, chọn vẹn 300,000 Yến quân, đều là thần kinh bách chiến, Yến Vương điện hạ càng là chưa từng thua trận. Mặt khác, Yến Châu phát triển, rõ ràng là hướng bắc. Lấy Yến Vương hùng tài đại lượng, tương lai rất đều có thể a. Tiêu Du cảm thấy khẽ động, hỏi, phụ thân chi ý, nếu là Yến Vương điện hạ tranh vị thất bại, cũng có thể nghe điều không nghe tuyên, toàn lực hướng bắc phát triển Yến Châu. Nếu ta Tiêu gia duy trì Yến Vương điện hạ, liền có thể tại Yến Châu phân một chén canh. Thái tử mặc dù có chỗ không thích, nhưng dù sao muội muội chính là hoàng hậu, ta Tiêu thị không có khả năng vì vậy mà thất thế, đúng không? Chương 711, Độc Cô thị bị hại manh mối. Chương 711, Độc Cô thị bị hại manh mối. Dương Phong được sắc phong hoàng thái tôn tin tức, tại Lạc Dương chính nhanh chóng lên men lấy. Tư Đồ gia cùng Tiêu gia, chỉ là trong đó hai cái ảnh thu nhỏ. Đương nhiên, càng nhiều thế gia lựa chọn Đông Cung thái tử, dù sao bọn hắn cùng Dương Phong không có thông gia quan hệ, cũng đối Dương Phong đối đại thế gia môn phiệt thái độ không hài lòng. Không có khả năng thịt cá bách tính, ta còn gọi cái gì thế gia môn phiệt? Tư Đồ gia cùng Tiêu gia còn họp thương nghị một chút, Độc Cô gia trực tiếp không cần thương lượng, chính là Dương Phong. Còn có Cam Thủy Cung cùng Cao Hình, cũng là đã sớm lựa chọn Dương Phong. Ngay lúc này, Dương Phong đối nhau mẹ Độc Cô thị nguyên nhân cái chết điều tra, cũng phát hiện một tia manh mối. Tia này manh mối, cũng không phải tới từ cái kia hai cái bà đỡ người nhà, cũng không phải ở đây bọn hạ nhân người nhà, mà là đến từ Đông Cung. Bà đỡ cùng Độc Cô thị sinh sản thời điểm tất cả mọi người ở đây, tất cả đều bị Dương Khâm cho giết chết. Người nhà của các nàng, đối với cái này không biết chút nào. Liền xem như cái kia hai cái bà đỡ đã từng được mấy trăm kim, có thể người nhà của các nàng cũng không biết vàng là ai đưa tới, chỉ là tại chỉnh lý cái kia hai cái bà đỡ di vật thời điểm phát hiện. Cho nên, mấy cái này manh mối, đã sớm là gây mất. Nếu không, lấy Độc Cô ra năng lượng, không có khả năng điều tra nhiều năm như vậy cũng không có kết quả. Huống chi, Hoàng đế Dương Hiển cũng phải cầm EDT cùng giám sát vệ liên hợp điều tra, xác thực không có bất kỳ phát hiện nào. Dương Phong dù sao cũng là hậu thế xuyên qua tới, không biết xem qua bao nhiêu phá án phim cùng kịch truyền hình, hay là có như vậy một chút tri thức tích lũy. Dương Phong mạch suy nghĩ, là từ Đông Cung cùng Tiêu gia mở ra đột phá khẩu. Nếu như, Dương Phong suy đoán, nếu như giết chết Độc Cô thị người là Dương Khâm, như vậy tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ. Liền xem như bình dân giết vợ, cũng không phải dễ dàng như vậy hạ được quyết định, huống chi là một cái thân vương muốn giết chết chính mình chính phi, cái này chính phi hay là thế gia môn phiệt đích nữ, hoàng hậu cháu gái ruột. Độc Cô thị xinh đẹp như hoa, chi thư đặt lễ, tài hoa hơn người, hiền lành hiếu kính, cơ hồ là một cái không có khuyết điểm nữ nhân. Cho nên, nếu như Dương Khâm muốn giết Độc Cô thị, vậy liền nhất định có đầu đủ lý do. Sẽ liên lạc lại đến, Độc Cô thị sau khi chết không có thời gian 2 năm, Dương Tranh liền bị cuốn vào mưu phản án, cho nên Dương Phong liền suy đoán lớn mật, rất có thể là Độc Cô thị trong lúc vô tình phát hiện Dương Khâm âm mưu. Có lẽ, Độc Cô thị phải hướng Độc Cô hoàng hậu mật báo, nhưng Dương Khâm đau khổ cầu khẩn cái gì? Lại thêm Độc Cô thị lâm buồn sắp đến, cũng thực không tiện đi ra ngoài, việc này liền tạm thời mắc cạn xuống tới. Thế là, Dương Khâm ngay tại Độc Cô thị chuyển dạ thời điểm, hạ sát thủ. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, Dương Khâm không có đối với Dương Phong hạ độc thủ, đem hắn lưu lại. Còn có một loại nếu như, đó chính là Tiêu Thị ngấp nghé Tấn Vương phi vị trí, xuất thủ hại chết Độc Cô Thị. Lại hoặc là Dương Khâm cùng Tiêu Thị có gian tình, Tiêu Thị không cách nào lại gả, chỉ có thể hại chết Độc Cô Thị, chính mình tự bị. Đương nhiên, khả năng này cơ hồ là không. Dù sao thế gia môn phiệt đích nữ cùng tứ nữ đều là quy quy củ củ. Lại nói, như Dương Khâm đã là thái tử, Tiêu Thị hại chết Độc Cô Thị thượng vị, còn tính là lý do gỡ ép, có thể khi đó Dương Khâm thật đúng là Tân Vương, thân ở Tân Châu. Dương Khâm lưu đồ Đông Cung vị trí, khẳng định là bí mật tiến hành, làm sao lại nói cho Tiêu Thị như thế một cái chưa xuất các nữ nhân đâu. Lại căn cứ Dương Phong cùng Tiêu Quảng Nguyên tiếp xúc cùng giải, người này hẳn là sẽ không tham dự vào dạng này trong âm mưu. Trừ phi, là Tiêu Quảng Nguyên trưởng tử Tiêu Dung, thay Dương Khâm lưu đồ việc này, điều kiện là để Tiêu Thị thượng vị. Bởi như vậy, Tiêu Thị trở thành thái tử phi, trở thành hoàng hậu, Tiêu gia địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên Dương Phong căn cứ một phen phân tích, liền đem mục tiêu định vị tại Đông Cung cùng Tiêu gia, hy vọng có thể tìm tới đầu mối gì. Manh mối thứ nhất, tại Độc Cô Thị xảy ra chuyện trước mấy ngày, Tiêu Dung đi một chuyến Tân Châu, mà lại là Dương Khâm phái người đem hắn xin mời đi qua. Ngay lúc đó Tiêu Dung còn không có ra làm quan. Manh mối thứ hai, Độc Cô Thị sau khi chết không bao lâu, Dương Khâm liền hướng Hoàng đế Dương Hiển đòi hỏi Tiêu Dung đi Tân Châu nhậm chức, đảm nhiệm hộ tào thiên vệ. Về sau, Tiêu Dung tại Tân Châu lại bị đề bạt làm hộ tào hữu vệ, hộ tào tả vệ. Dương Khâm nhập chủ Đông Cung đằng sau, Tiêu Dung lại bị Dương Khâm tiến cử đến Giang Châu đảm nhiệm hộ tào tổng sự, về sau lại thăng làm Giang Châu biệt giá. Bởi vì Tiêu Thị về sau trở thành Tấn Vương phi, trở thành Thái tử phi, rất nhiều người đều cho là Dương Khâm trọng dụng anh vợ là chuyện rất bình thường. Nhưng là bọn hắn không để ý đến tại Tiêu Thị gả vào Tấn Vương phủ trước đó, Dương Khâm cùng Tiêu Dung cấu kết. Hai cái này manh mối khiến cho Dương Phong hoài nghi Độc Cô Thị là chết bởi Dương Khâm chi thủ, Tiêu Dung cũng tham dự việc này. Chỉ bất quá hoài nghi dù sao cũng là hoài nghi, Dương Phong chứng cứ không đủ, không cách nào trực tiếp đã định việc này, nhất định phải lại tiếp tục điều tra. Nhưng bởi vì phương hướng trên cơ bản minh xác, tiếp xuống điều tra, tự nhiên là sẽ dễ dàng một chút, không đến mức giống như là Độc Cô gia như thế, đơn giản chính là con rối mất đầu. Hai cái này manh mối, Dương Phong không có nói cho Độc Cô Mẫn cùng Độc Cô Mai. Dương Phong lo lắng, một khi Độc Cô gia biết đằng sau, sẽ nhịn không nổi tham dự vào trong điều tra, khó tránh khỏi sẽ có đánh cổ động rắn khả năng. Đại Hoan Quốc, Đại Hoan Thành, Hoàng Cung, Đại Hoan Điện. Gia luật Thái Hậu cầm từ Yến Châu gửi tới tình báo mới nhất, không khỏi đỡ ra một lúc. Liên tiếp mấy cái tin tức, để Gia luật Thái Hậu quả thực có chút không hiểu rõ Dương Hiển ý đồ. Đầu tiên là tầm tiên vấn đạo. Điểm này, Gia luật Thái Hậu cũng có thể lý giải, bởi vì Đại Hoan Quốc cũng đã từng trải qua tầm tiên vấn đạo hoàng đế, mà lại không chỉ là một cái. Chỉ bất quá, không có một cái nào thành công thôi. Dương Hiển tuổi tác cũng phù hợp muốn trường sinh nhu cầu, việc này tất nhiên không phải là giả. Trước hết để cho Thái tử Dương Khâm giáng quốc, lại sát phong Dương Phong là hoàng thái tôn, Gia luật Thái Hậu tự lẩm bẩm, đại sở quốc hoàng đế, tốt một tay chế hành chi thuật a. Kể từ đó, sở hoàng hoàn toàn có thể không để ý tới triều chính, an tâm tầm tiên vấn đạo. Người bên ngoài xem không hiểu Dương Hiển mục đích làm như vậy, nhưng Gia luật Thái Hậu liếc mắt một cái thấy ngay, đây chính là cùng là hoàng giả cộng minh. Kể từ cùng thân lại bồi thường đằng sau, Đại Hoang quốc triều đình cũng ồn ào một trận, nhưng Gia luật Thái Hậu cổ tay cũng rất cao minh, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, rất nhanh liền đem triều đình ổn định lại. Đạm Đài Diệt Sở mặc dù binh bại, nhưng Gia luật Thái Hậu đem trách nhiệm giao cho đã chiến tử Mộ Dung Tần, cũng không có miễn rơi Đạm Đài Diệt Sở Nam Viện đại vương chức vụ, mà là để hắn nắm chặt chiêu mộ binh mã, nắm chặt thời gian huấn luyện, mà đợi ngày sau có cơ hội lại xuôi nam báo thủ. Trừ cái đó ra, Gia luật Thái Hậu biết được Duy Bộ nội loạn đằng sau, liền phái người bí mật tiến về Duy Bộ, gặp mặt Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh, biểu đạt thiện ý của nàng, cũng đối với Mộ Dung phục sự kiện tiến hành xin lỗi. Quả nhiên không ra Gia luật Thái Hậu sở liệu, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh tại Dương Phong thủ hạ bị thiệt lớn, lại chúng bạn xa lánh, chính sự tại tứ cố vô thân tình trạng phía dưới. Nàng đột nhiên như vậy một lấy lòng, khiến cho Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cao hứng cực kỳ, cũng biểu đạt thân thiện Đại Hoang quốc ý tứ. Gia luật Thái Hậu rất hiểu tiến hành theo chất lượng đạo lý, cũng không có sốt ruột lấy cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh kết minh, mà là trước bồi dưỡng lấy tình cảm. Các loại thời cơ chín muồi, Gia luật Thái Hậu liền sẽ cùng Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh kết minh, cũng âm thầm trợ hắn trọng đoạt Duy Bộ đại quyền. Bởi như vậy, Yến Châu đối mặt Đại Hoang quốc, Duy Bộ cùng Thiết Lặc ba mặt vây quanh, chỗ nào còn sẽ có phần thắng. Chương 712, có thể nói là ngập trời a chương 712, có thể nói là ngập trời a đúng lúc này, có thái giám đến báo, nói là Tiêu Kỳ Phong cầu kiến. Tiêu Nhạc Sơn vì nước hy sinh, Gia luật Thái Hậu cảm khái phía dưới, cố ý hạ một đạo mật chỉ, miễn đi Tiêu Kỳ Phong nô tỳ thân phận. Nói cách khác, Tiêu Nhạc Sơn sau khi chết, Tiêu Kỳ Phong đã là bình dân thân phận. Chỉ bất quá, bởi vì là mật chỉ, biết chuyện này chỉ có Gia luật Thái Hậu, Tiêu Kỳ Phong cùng phụ trách nghị chỉ Tiêu Bân Lôi. Liền ngay cả cho Tiêu Kỳ Phong đưa đạt mật chỉ thái giám, cũng không biết mật chỉ nội dung. Trừ mật chỉ này bên ngoài, Gia luật Thái Hậu trả lại cho Tiêu Kỳ Phong một tấm lệnh bài. Nắm lấy khối lệnh bài này, có thể tùy thời tiến vào hoàng cung. Nói cách khác, không cần Gia luật Thái Hậu hạ chỉ triệu kiến, Tiêu Kỳ Phong nếu là có chuyện trọng đại cần ở trước mặt bẩm báo, liền có thể nắm lấy lệnh bài tiến vào hoàng cung, xin mời thái giám thay thông báo. Được mật chỉ cùng lệnh bài đằng sau, Tiêu Kỳ Phong đối với Gia luật Thái Hậu là đội ơn rơi nước mắt, thể muốn thể sống chết hiệu chung Gia luật Thái Hậu. Nơi này liền có chút ý tứ. Tiêu Kỳ Phong thể hiệu chung chính là Gia luật Thái Hậu, mà không phải Đại Hoang quốc. Đại Hoang quốc chế độ cổ hủ, làm khó Tiêu Kỳ Phong nhiều năm, không thể thoát khỏi nô tỳ chi thân. Có thể Gia luật Thái Hậu tuệ nhãn biết anh tài, miễn xá hắn nô tỳ chi thân, còn để hắn có thể tự do xuất nhập hoàng cung, có cơ hội nhìn thấy Gia luật Thái Hậu, phần này ân đức Tiêu Kỳ Phong quả thực khó còn. Tiêu Kỳ Phong cũng minh bạch, Gia Luật Thái Hậu chỉ là miễn xá hắn nô tỳ chi thân, cũng không có cho hắn phong quan, chính là cho hắn cơ hội lập công, danh chính ngôn thuận sắc phong hắn. Thảo dân Tiêu Kỳ Phong, bái kiến Thái Hậu. Tiêu Kỳ Phong tiến vào đại hoang điện, không dám ngẩng đầu, xu thế bước lên trước, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu mấy cái. Gia Luật Thái Hậu nhẹ gật đầu, Tiêu Kỳ Phong, bình thân đi. Thảo dân không dám, thảo dân thâm thụ Thái Hậu đại ân, vì là được. Gia Luật Thái Hậu rất vui mừng Tiêu Kỳ Phong phần này tôn kính, là phát ra từ nội tâm, mà không giống những cái kia triều đình đại thần, chỉ là ngoài miệng nói trung tâm, kỳ thật trong lòng ước gì nàng xuống đài đâu. Vậy được rồi. Gia Luật Thái Hậu cũng không bắt buộc, nhẹ gật đầu, nhàn nhạt hỏi, Tiêu Kỳ Phong, ngươi đột nhiên tiến cung kiến đến giá, không biết có gì khẩn yếu sự tình. Tiêu Kỳ Phong hồi đáp, xin mời Thái Hậu lui tả hữu. Bất kỳ một quốc gia nào, trong hoàng cung cung nữ cùng thái giám, đều là ngư long hỗn tạp, thế lực khắp nơi hai mắt đều có. Liên nói cái này đại hoang điện bên trong thái giám cùng cung nữ đi, cho dù là Gia Luật Thái Hậu mỗi tháng đều thay đổi, vẫn là tránh không được sẽ bị một chút thế lực thu mua. Cho nên, biện pháp tốt nhất, đang nói về một chút trọng yếu lại chuyện bí ẩn thời điểm, đem người rõ ràng lui. Gia Luật Thái Hậu lập tức quát, các ngươi toàn bộ lui ra, không có ai ra ý chỉ, ai cũng không thể tiến vào đại hoang điện nửa bước. Vân Lôi, Di Sở, hai người các ngươi có thể lưu lại. Chỉ chốc lát sau, đại hoang điện bên trong cũng chỉ còn lại có Gia Luật Thái Hậu, Tiêu Vân Lôi, Đạm Đài Di Sở cùng Tiêu Kỳ Phong bốn người. Gia Luật Thái Hậu khẽ mở môi anh đạo, Tiêu Kỳ Phong, hiện tại ngươi có thể nói. Thảo dân tuân mệnh. Tiêu Kỳ Phong lên tiếng, bắt đầu nói ra, khởi bẩm Thái Hậu, thảo dân hôm nay tiến cung là có hai cái tin tức trọng yếu báo cáo. Thứ nhất, nô tỳ đã liên lạc với đại sở quốc thái tử phi, đồng thời lách qua thái tử Dương Khâm, lại hợp với thiết lập tinh nhuệ tại Yến Vương Dương Phong xuôi nam lạc Dương tất kinh chi lộ lạc phượng cốc bố trí mai phục. Đáng tiếc là Yến Vương Dương Phong từ chim bay dị dạng có chỗ phát giác, cùng tồn tại tức phản kích. Thảo dân dùng thiết lập tinh nhuệ dẫn tới Yên Châu vệ cùng Yến Châu hổ, lại đang lạc phượng cốc né ba ngày, lúc này mới may mắn thoát thân. Hơn 100 tên thiết lập tinh nhuệ đều bị giết, không có người nào có thể đào thoát. Kế này mặc dù thất bại, nhưng Đông Cung Thái Tử Phi đối với Yến Vương Dương Phong càng thêm kiên kỵ, thiết lập hạ hồ chân đại hãn cũng càng thêm oán hận Yến Vương Dương Phong, cũng định không phải chẳng được gì. Chỉ là Yến Vương Dương Phong quả thực lợi hại, người này nếu là chưa trừ diện, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành ta Đại Hoang quốc họa lớn trong lòng. Đối với kết quả này, Gia Luật Thái Hậu cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Gia Luật Thái Hậu khe khẽ thở dài, cái này Yến Vương Dương Phong hiện tại đã trở thành ta Đại Hoang quốc họa lớn trong lòng. Mặc kệ là hiện tại hạ hồ chân, hay là ngày xưa tiên hoàng, cùng cái kia Yến Vương Dương Phong so sánh, đều là không bằng. Dương Phong nếu là dễ dàng như vậy bị giết chết, đã sớm chết qua bao nhiêu lần, làm sao đến mức trở tới bây giờ. Tiêu Kỳ Phong, ám sát sự tình, tận lực không dùng lại, trừ phi có một kích mà chúng hoàn toàn chắc chắn. Không phải vậy, một khi bị Dương Phong tra được, sẽ chỉ vì ta Đại Hoàng quốc dẫn tới tai họa, càng biết để Kỳ Dương công chúa cùng Lê Dương công chúa tình trạng đáng lo. Tiêu Kỳ Phong lập tức nói, Thái Hậu lời nói rất là, thảo dân nhớ kỹ. Đạm Đài Di Sở một bên nghe, trong lòng thầm hận, đáng tiếc à, không thể giết chết Dương Phong ác ma kia. Bị Dương Phong tự tay soát người đằng sau, Đạm Đài Di Sở đối với Dương Phong hận, có thể nói là ngập trời áp vô số cái trong đêm, Đạm Đài Di Sở đều sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, cũng không còn cách nào ngủ. Đạm Đài Di Sở mỗi một lần tắm rửa, đều so trước kia dùng gấp 2 thời gian còn nhiều hơn, nhất là bị Dương Phong sờ qua bộ vị, tất cả đều dùng khí lực lớn đi xoa, thẳng đến căng đau mới thôi. Thế nhưng là, thân thể khuất đục xa không chỉ tâm linh thương tích khó mà bớt lên. Từ lần kia đằng sau, Đạm Đài Di Sở liền cho là mình không còn thuần khiết, là cái bẩn thỉu nữ nhân. Trước kia, Đạm Đài Di Sở là hoạt bát sáng sủa tính cách, cười cười nói nói, nhảy nhảy nhót nhót, nhất là ưa thích quấn lấy chị dâu của nàng Tiêu Vân Vượng, càng ưa thích đùa đại ca của nàng Đạm Đài Di Sở. Nhưng bây giờ, đợi trong phủ thời điểm, Đạm Đài Di Sở không phải khổ luyện võ nghệ, chính là nghiên cứu binh thư, cơ hồ là đủ không ra khỏi phòng. Liên xem như tại hoàng cung đang làm nhiệm vụ thời điểm, Đạm Đài Di Sở cũng là ăn nói có ý tứ, chỉ là dụng tâm làm tốt chính mình bản chức làm việc. Một câu, Đạm Đài Di Sở tính cách đại biến, tất cả đều là bái Dương Phong ban tạo. Việc này đã sớm tại Đại Hoang thành truyền ra, Đạm Đài Diệt Sở cùng Tiêu Vân Phượng đương nhiên cũng biết. Đạm Đài Diệt Sở chỉ là khẽ thở dài một cái, nói một câu thủ này, ngày sau ta nhất định giúp ngươi báo, liền không có lại nói khác, mà lại an tâm mộ binh cùng luyện binh. Ngược lại là Tiêu Vân Phượng, lo lắng Đạm Đài Di Sở nghĩ quẩn, thường xuyên hầu ở bên người nàng, cùng với nàng nói chuyện phiếm giải buồn, phân tán lực chú ý của nàng. Thẳng đến, Đạm Đài Di Sở nói cho Tiêu Vân Phượng, tại giết chết Dương Phong trước đó, nàng tuyệt đối sẽ không tự sát, Tiêu Vân Phượng mới xem như buông xuống một nửa lòng đang trong bụng. Một nửa kia không bỏ xuống được tâm, tự nhiên là bởi vì Đạm Đài Di Sở trước mắt trạng thái, cả người hoàn toàn xa vào đến trong cựu hận. Tiêu Vân Phượng lo lắng, Đạm Đài Di Sở còn sống mục đích chỉ là vì báo thù. Một khi chờ Dương Phong thật đã chết rồi, Đạm Đài Di Sở cũng liền đã mất đi tiếp tục sống tiếp dũng khí. Đại Hoang Điện bên trong, nghe được Tiêu Kỳ Phong phục kích Dương Phong, thất bại trong gang tấc, Tiêu Vân Lôi nhịn không được hướng Đạm Đài Di Sở nhìn thoáng qua. Thu tỷ tỷ nàng nhờ bà, Tiêu Vân Lôi đối với Đạm Đài Di Sở hơi chú ý, lo lắng Đạm Đài Di Sở sẽ làm ra cái gì cực đoan sự tình. Gia Luật Thái Hậu tiếp tục hỏi, Tiêu Kỳ Phong, hiện sự tình thứ hai là cái gì? Tiêu Kỳ Phong cái chán sờ chạm đất, tiếp tục nói, hiện sự tình thứ hai là chuyện vui, đại sở quốc nội loạn không xa. Chương 713 sẽ còn đem Kỳ Dương công chúa cùng Lê Dương công chúa cùng một chỗ gả cho ngươi. Chương 713 sẽ còn đem Kỳ Dương công chúa cùng Lê Dương công chúa cùng một chỗ gả cho ngươi, đại sở quốc nội loạn không xa. Nghe được mấy chữ này, Gia Luật Thái Hậu không khỏi mừng rỡ. Lập tức, Gia Luật Thái Hậu tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, bật tốt lên hỏi, hẳn là cùng Sở Hoàng Tầm Tiên vấn đạo có quan hệ. Tiêu Kỳ Phong không khỏi âm thầm bội phục, Thái hậu anh minh, xác thực cùng việc này có quan hệ. Gia luật Thái hậu trong đầu lập tức liền lóe lên mấy ý nghĩ, xem ra, đại sở quốc thái tử cấp tốc không kịp đem muốn kế thừa hoàng vị, vậy mà không tiếc sử xuất loại thủ đoạn này đến. Tiêu Kỳ Phong càng phát ra bội phục gia luật Thái hậu, khó trách gia luật Thái hậu thân là thân nữ nhi, vậy mà chỉ dùng 3 năm liền có thể khống chế đại hoang quốc chính quyền, đồng thời tiêu diệt phản loạn Nam Viện đại vương. Nhìn chung đại hoang quốc triều đình trọng thần, nhìn chung đại hoang quốc hoàng gia tôn thất, thật đúng là không ai có thể so ra mà vượt gia luật Thái hậu. Tiêu Kỳ Phong nói ra, Thái hậu anh minh, sở hoàng tẩm tiên vấn đạo, độc cô hoàng hậu cái chết đều là xuất từ đồng cung thái tử chi thủ, độc cô hoàng hậu cái chết cũng là xuất từ dương khâm chi thủ. Gia luật Thái hậu nghe, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đại sở quốc danh xưng là lễ nghi chỉ bang, khốn khổ nhà xem ra, dương khâm cử động lần này quả thực là không bằng cầm thú. Tử thí mẫu, con giết cha, chí ít ta đại hoang quốc hoàng quyền thay đổi, chưa bao giờ xuất hiện qua bực này táng tận thiên lương sự tình. Vị này đại sở quốc thái tử, vì thái tử vị trí, không tiếc hại huynh trưởng của mình, vì hoàng vị, không tiếc giết chết chính mình mẫu hậu, không tiếc ám hại chính mình phụ hoàng. Người này có thể tính được tàn nhẫn hạ người người nổi bật. Tiêu Kỳ Phong cười nhạt một tiếng, khởi bẩm thái hậu, lấy thảo dân đối với sở thái tử hiểu rõ, thậm chí mười mấy năm trước ngày xưa thái tử phi độc cô thị cái chết, có lẽ cũng là có ẩn tình khác đâu. Gia luật Thái hậu đầu tiên là sững sờ, lập tức chính là đại hỉ, Tiêu Kỳ Phong, ý của ngươi là cố ý đem tin tức này tiết lộ cho Dương Phong, tăng lên cha con bọn họ mâu thuẫn. Tiêu Kỳ Phong nói ra, thái hậu anh minh, thảo dân chính là ý này. Thảo dân tại Lạc Dương trong khoảng thời gian này đã từng cố ý âm thầm điều tra qua việc này. Căn cứ thời gian trình tự, thảo dân có 6 thành nắm chắc, cái kia độc cô thị hẳn là chết bởi Dương Khâm chí thủ. Thảo dân cảm thấy, chỉ cần để Yến Vương Dương Phong trong lúc vô tình biết được manh mối này, hắn tất nhiên sẽ phái người điều tra, có lẽ kết quả sẽ như thảo dân chỗ nguyện. Đồng thời, thảo dân cũng sẽ tiếp tục âm thầm điều tra việc này, một khi có manh mối, lần nữa tiết lộ cho Yến Vương Dương Phong, tiến lên việc này tốc độ tiến triển. Gia luật Thái hậu đại hỉ cực kỳ, tốt, kế này rất hay, ai ra dẫn? Dừng một chút, gia luật Thái hậu còn nói thêm, Tiêu Kỳ Phong, chỉ cần kế này có thể thành, ai ra chắc chắn cực kỳ phong thưởng ngươi. Đa tạ Thái hậu, thảo dân nhất định sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy việc này. Gia luật Thái hậu nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi như điều tra việc này, chỉ dựa vào chính ngươi, chỉ sợ là thế đơn lực bạc. Như vậy đi, ai ra từ Hoang Ưng Thự phân phối 2 tên Kim Ưng vệ cùng 4 tên Ngân Ưng vệ nghe ngươi phân công, như thế nào? Đại Hoang quốc Hoang Ưng Thự tương đương với đại sở quốc Cẩm Y Đi Ti cùng giám sát vệ, là tình báo điều tra bộ môn, thành viên cứ gọi là Ưng vệ. Hoang Ưng Thự Ưng vệ chia làm 4 loại, theo thứ tự là Kim Ưng vệ, Ngân Ưng vệ, Đồng Ưng vệ cùng Thiết Ưng vệ, cấp bậc tự nhiên là từ cao xuống thấp. Gia luật Thái hậu lập tức liền đưa cho Tiêu Kỳ Phong 2 cái Kim Ưng vệ cùng 4 cái Ngân Ưng vệ, đủ thấy nàng đối với Tiêu Kỳ Phong tín nhiệm cùng coi trọng. Tiêu Kỳ Phong tự nhiên là đội ơn cực kỳ. Cái này cũng chưa tính, gia luật Thái hậu còn nói thêm, sự tình xong xuôi đằng sau, bọn hắn 6 cái liền lưu tại bên cạnh ngươi, phụ trách bảo vệ ngươi an nguy đi. Tiêu Kỳ Phong cảm động đến rơi nước mắt, dùng cái chán trùng điệp trên sàn nhà đập lấy, thanh âm cũng có chút nghẹn nào, thảo dân đa tạ Thái hậu. Gia luật Thái hậu khe khẽ thở dài, Tiêu Kỳ Phong, ai ra biết, ngươi trước kia ở gia tộc nhận qua rất nhiều bị khuất. Nếu không có ngươi nhị tổ cha Tiêu Nhạc Sơn, ngươi cũng không có khả năng tiến vào ai ra trong tầm mắt, cho nên ngươi rất cảm kích ngươi nhị tổ cha. Ai ra cũng rất cảm tạ hắn, là ai ra tiến cử một nhân tài, cho nên ai ra mới có thể phá lệ đưa ngươi nô tỳ thân phận tiêu trừ, để cho ngươi trở thành bình dân chi thân. Ngươi nhị tổ cha đã chết, ngươi như muốn báo đáp ơn tình của hắn, liền an tâm là ai ra làm việc, vì ngươi nhị tổ cha báo thủ, mới không phụ một lời nam nhi nhiệt huyết. Ngươi có cái gì sợ cầu, một mực hướng ai ra đưa ra, chỉ cần không quá phận, ai ra cũng sẽ không cự tuyệt. Ai ra cũng hy vọng, tại toàn lực của ngươi trợ giúp bên dưới, ai ra có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, đem Yến Châu san bằng, đem Yến Vương giết chết, rửa sạch ta đại hoàng quốc quốc sĩ. Đến lúc đó, ai ra chẳng những sẽ cho ngươi quan to lộc hậu, sẽ còn đem Kỳ Dương công chúa cùng Lê Dương công chúa cùng một chỗ gả cho ngươi, như thế nào? Tiêu Kỳ Phong nghe, trong lòng rất là chấn kinh, thân thể run lên, nhịn không được ngẩng đầu lên. Kỳ Dương công chúa cùng Lê Dương công chúa bị ép hòa thân, đồng thời gả cho Dương Phong, đây là đại hoàng quốc sĩ đủ. Quá đáng hơn là, Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết là thiếp phi, Lê Dương công chúa Mộ Dung Băng ngay cả thiếp phi cũng không phải, đây càng là đại hoàng quốc sĩ đủ. Đại hoàng quốc muốn rửa sạch phần sĩ nhục này, chỉ có đánh bại Dương Phong, chiếm lĩnh Yên Châu. Nếu quả thật có ngày đó, Kỳ Dương công chúa Mộ Dung Tuyết cùng Lê Dương công chúa Mộ Dung Băng có thể được cứu trở về, nhưng cũng không còn là băng thanh ngọc khiết chi thân. Nhưng dù cho như thế, gia luật Thái hậu đồng thời đưa các nàng 2 cái gả cho Tiêu Kỳ Phong, cũng tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Tiêu Kỳ Phong cảm kích sau khi, càng là minh bạch, gia luật Thái hậu đây là đối với hắn một loại thăm dò. Một người có thể tham tài, có thể luyện quyền, có thể háo sắc, có thể sợ chết, chờ chút. Nhưng nếu như ngươi cái gì đều không để ý, bất kỳ một cái nào hoàng giả cũng không dám dùng ngươi, bởi vì không cách nào kiểm chế ở ngươi. Tiêu Kỳ Phong lập tức giả bộ như vui mừng quá đôi dáng vẻ, không ngừng dập đầu, đa tạ Thái hậu, thảo dân vì 2 vị công chúa điện hạ, nhất định sẽ trợ Thái hậu giết chết Dương Phong, chiếm lĩnh Yên Châu. Đối với Tiêu Kỳ Phong phản ứng, gia luật Thái hậu vẫn là rất hài lòng. Một cái con thứ, nô tỳ thân phận, nếu nói không có quyền tài sắc phương diện giá vọng, tuyệt đối là không thể nào. Gia luật Thái hậu nói ra, Tiêu Kỳ Phong, chuyện này, ai ra liền toàn quyền giao cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi đừng cho ai ra lại thất vọng mới là. Lại. Nghe được gia luật Thái hậu cố ý nhấn mạnh một chữ này, Tiêu Kỳ Phong nhịn không được mặt mo đỏ ửng, hắn hiểu được gia luật Thái hậu đây là đang nhắc nhở hắn. Mặc kệ là diệt tiến tam sách, hay là tập kích bất ngờ Yến Đông Thành, cùng Lạc Phượng cốc phục kích, tuyệt đối đều có thể được xưng tụng diệu kế. Thế nhưng là, kết quả lại đều thất bại. Tiêu Kỳ Phong lúc đầu muốn nói một câu ngoan thoại, nếu là Thảo Dân lần này thất bại nữa, chắc chắn đưa đầu tới gặp. Nhưng Tiêu Kỳ Phong ngẫm lại Dương Phong lợi hại, suy nghĩ lại một chút Dương Phong dưới trướng mấy cái mưu sĩ đều không kém hắn, lời này cũng chỉ có thể đến miệng bên cạnh, không dám nói ra. Thảo Dân nhất định hết sức nỗ lực, không dám có phụ Thái Hậu hậu ái. Thái Hậu nếu không có khác ý chỉ, Thảo Dân trước hết cáo lui. Ân, ngươi quỷ ăn đi. Đuổi đi Tiêu Kỳ Phong đằng sau, Gia Luật Thái Hậu khe khẽ thở dài, như độc cô thị thật chết bởi Dương Khâm chi thủ, đối với ta Đại Hoàng quốc mà nói, đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Chương 714, Hán quận vương điên rồi. Chương 714, Hán quận vương điên rồi. Hán Châu, Hán quận vương phủ, thư phòng. Phanh một tiếng, lại một cái bình hoa bể nát. Hán quận vương phủ bọn hạ nhân đều lẫn mất xa xa, nào dám sờ Dương Bách rủi do A Yến vương được sắc phong hoàng thái tôn, Hán quận vương triệt để không có hy vọng, việc này đổi lại là ai cũng khó mà gánh vác được. Ha ha ha, Dương Bách đột nhiên lại cười ha hả, có ý tứ à, hoàng tổ phụ không công bằng thật sự là có ý tứ à. Trong thư phòng, Dương Bách tay phải giơ một bầu rượu, hướng trong miệng rót một miệng lớn. Trên mặt đất, không riêng gì bình hoa mảnh vỡ, còn có bầu rượu mảnh vỡ. Dương Bách trong tay, đã là thứ ba bầu rượu. Còn tốt, không phải yến tửu, không phải vậy Dương Bách đã sớm say ngã. Từ khi biết được Dương Phong cùng Hạ Lan sở gian tình đằng sau, Dương Bách liền đối với Dương Phong hận thấu xương, thề không uống yến tửu, không ăn yến châu thịt bò khô, không cần yến châu nhuận phu cao. Thứ ba bầu rượu, lần nữa giống. Dương Bách ngước cổ, nuốt mất giọt cuối cùng, liền đem bầu rượu giống hung hăng quẳng xuống đất, lại là một cái chia năm xẻ bảy. Hoàng tổ phụ, ngươi vì sao như thế không có bằng? Đã ngươi muốn trường sinh bất lão, vì sao còn muốn lập cái gì hoàng thái tôn? Ngươi thật sự là già quá lẩm cẩm rồi sao? Ta điểm nào so Dương Phong kém? Ta nếu là đi đến châu, công tích tuyệt đối sẽ không thua ở hắn. Sớm biết như vậy, ta liền để phụ vương cầu chỉ, đem ta phong đến Yến Châu. Về phần Hán Châu binh bại, có thể trách đến trên đầu ta sao? Đây là phụ vương ta trách nhiệm. Nếu như không phải phụ vương ta vẽ rắn thêm trần, phái cái gì kế tam lục đến Hán Châu phụ ta, kết quả lại bị Hán Châu thủy tặc bắt được, tham sống sợ chết phía dưới đầu phụ, trái lại đối phó ta, ta làm sao lại binh bại? Còn có Hạ Lan sở tiện nhân kia, lão tử để nàng câu dẫn Dương Phong, nàng giả dạng làm một cái trinh tiết liệt phụ. Mẹ nó, lão tử không để cho nàng câu dẫn Dương Phong, nàng lại lên Dương Phong giường, thật mẹ nó là một dâm phụ dâm ba. Hạ Lan hao, ngươi vậy mà sinh dưỡng như thế một cái thủy tính dương hoa nữ nhi, lão tử chơi ngươi tổ tông. Dương Bách là thật uống say, hồ ngôn loạn ngữ, chửi ầm lên, cũng không ít thô bị nói như vậy. Vừa mắng, Dương Bách một bên lại mở ra thứ ba bầu rượu, tiếp tục uống. May mắn, tất cả hạ nhân đều lẫn mất xa xa, Dương Bách những lời này không có bị bọn hắn nghe được, không phải vậy lại là phiền phức. Nhưng mà, cửa thư phòng lại đứng đấy một người, sắc mặt tái nhợt, không phải Hạ Lan sở còn có thể là ai. Hạ Lan sở đứng đầy đại nhất một lát, đem Dương Bách say rượu lời mắng người nghe một cái toàn, trong đó liên lụy tới hoàng đế Dương Hiển, thái tử Dương Thâm, yến vương Dương Phong, nàng cùng phụ thân của nàng Hạ Lan Thao. Kỳ thật, tình cảm vỡ tan đằng sau, Hạ Lan sở cũng lười quản Dương Bách bất luận cái gì rách dưới sự tình. Nhưng hôm nay Dương Bách đem sự tình huyên náo có chút lớn, có người làm trong phụ chạy tới nói cho nàng, Hạ Lan sở không thể không rời bước đến đây, cái bộ dáng. Yên lặng nghe Dương Bách mắng cái này, mắng cái kia, Hạ Lan sở càng là không nguyện ý đi vào khuyên Dương Bách, lại nói nàng cũng khuyên không được, chỉ có thể là lửa cháy đổ thêm dầu. Ngay tại Hạ Lan sở chuẩn bị quay người lúc rời đi, Dương Bách uống xong thứ ba bầu rượu, đem bầu rượu hung hăng quẳng xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi. Trong đó lớn nhất một cái mảnh vỡ, trực tiếp bay ra thư phòng, tại Hạ Lan sở trước mặt bay qua, rơi vào 4-5 thước bên ngoài trên mặt đất, lần nữa phân thành mấy khối. Hạ Lan sở không có chút nào phòng bị, bản năng a một tiếng, kêu lên. Dương Bách nghe được, lập tức hét lớn một tiếng, ai, cũng dám nghe lén bản vương, cho bản vương lăn tới đây. Hạ Lan sở tránh không khỏi, đành phải hít sâu một hơi, đi vào thư phòng, điện hạ, là thiếp thân. Thiếp thân nghe hạ nhân nói, điện hạ uống rượu quá nhiều, liền vội vàng tới khuyên đủ một chút, dù sao say rượu tổn hại sức khỏe, tại điện hạ bất lợi, còn xin điện hạ minh giám. Tổn hại sức khỏe. Hai chữ này, tựa hồ đã thành Dương Bách cấm kỵ chi tử. Dương Bách thân thể đã bị thương, mà lại là loại kia thương, bị thương rất lợi hại. Nghe Hạ Lan sở câu nói này, Dương Bách con mắt lập tức liền đỏ lên, hung tợn nhìn về phía Hạ Lan sở, cắn răng, tiện nhân, bản vương đã sớm bị thương thân, ngươi có phải hay không rất như ý? Bản vương thân thể tàn phế, hiện tại càng là vô duyên hoàng thái tôn vị trí, ngươi có phải hay không trong lòng thật cao hứng, đặc biệt tới nhìn bản vương chê cười. Hạ Lan sở biến sắc, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi dùng sai từ, nói sai. Điện hạ bất giận, thiếp thân cũng không phải là ý này, thiếp thân chi ý là đúng vậy. Các loại Hạ Lan sở nói hết lời, Dương Bách liền đánh gãy nàng, tiện nhân, ngươi tới được vừa vặn, bản vương vừa vặn có mấy lời muốn đối với ngươi nói, muốn để ngươi mang cho Dương Phong. Trước kia, bản vương đối với hoàng thái tôn vị trí còn ôm lấy hy vọng, cho nên mới sẽ cùng Dương Phong đặt thành hiệp nghị, ngầm đồng ý ngươi cùng hắn gian tình, lấy Dương Phong giúp bản vương bảo thủ bí mật làm đại giá. Nhưng hôm nay, hoàng tổ phụ đã sắc phong Dương Phong là hoàng thái tôn, bản vương triệt để không có hy vọng. Cho nên, bản vương thân tàn bí mật, liền không cần lại bảo thủ. Ừ, như vậy, ngươi cùng Dương Phong gian tình, cũng là nên để người trong thiên hạ đều biết thời điểm. Hạ Lan sở sắc mặt đại biến, nàng lo lắng nhất chính là Dương Bách sẽ vò đã mẹ không sợ rơi, không nghĩ tới thật đúng là dạng này. Dương Bách ha ha cười nói, tiện nhân, một khi tin tức này truyền đi, đường đường hoàng thái tôn vậy mà cùng chính mình đệ muội cấu kết, ngươi nói người trong thiên hạ sẽ như thế nào nhìn hắn? Ha ha ha, bức bách tại dư luận áp lực, hoàng tổ phụ khẳng định chỉ có thể là không thể không phế bỏ hắn hoàng thái tôn thân phận. Bản vương làm không được hoàng thái tôn, hắn Dương Phong cũng đừng hỏng, muốn chết thì cũng chết, bản vương tình nguyện hoàng thái tôn vị trí rơi vào Dương Tùng trên đầu, cũng sẽ không lưu cho Dương Phong. Hạ Lan Sở Sở dù sao cũng là tướng môn xuất thần, không phải loại kia chưa từng va chạm xã hội tiểu gia bích ngọc, rất nhanh liền tỉnh táo lại, cực nhanh chuyển động đầu óc, suy tư đối sách. Điện hạ lời ấy sai rồi, thiếp thân cùng Yến Vương điện hạ thanh bạch, không cho phép điện hạ như vậy nói xấu. Không sai, muốn hóa giải một kiếp này, biện pháp duy nhất chính là chết không thừa nhận. Cái gọi là chóc gian bắt xong, chỉ cần không có bị bắt cái hiện hình, Dương Bách liền không có đầy đủ chứng cứ. Dương Bách lập tức chính là biến sắc, căm tức nhìn Hạ Lan Sở Sở, hét lớn, đừng tưởng rằng bản vương không biết, ngươi nghĩ đem Yến Vương phủ mấy lần, đều là cùng Dương Phong phiên bân phúc vũ. Ngày thứ hai, bản vương đều có thể nhìn ra được, ngươi rõ ràng là nhận qua nam nhân thoải mái, không phải Dương Phong còn có thể là ai. Như là đã bạch mặt, Hạ Lan Sở Sở đương nhiên không còn e ngại Dương Bách, từ tốn nói, xin mời điện hạ tự trọng, loại này không có chứng cứ sự tình, không nên nói lung tung. Nếu không, nếu là bị Yến Vương điện hạ biết, chắc chắn lúc bệ hạ trước mặt tham thượng điện hạ một bản. Dương Bách giận tím mặt, tiếng giống liên tục, tiện nhân, ngươi cũng dám áp chế bản vương. Ngươi cho rằng có Dương Phong cho ngươi chỗ dựa, bản vương cũng không dám động tới ngươi sao? Hôm nay, bản vương liền giết ngươi tiện nhân này, xong hết mọi chuyện. Nói đi, Dương Bách thả người hướng Hạ Lan Sở Sở đánh tới, tay phải thành chảo, hung hăng chụp vào Hạ Lan Sở Sở cổ. Chương 715, thiếp thân liền bắt đầu đánh lại chương 715, thiếp thân liền bắt đầu đánh lại Hạ Lan Sở Sở thế nhưng là tướng môn hổ nữ A đem cửa một cái lớn nhất đặc điểm, đó chính là nữ hài tử cũng có thể tập võ. Đương nhiên, nếu như ngươi không thích tập võ, muốn làm nũng nịu tiểu thư khuê các, cũng là có thể, tựa như Thạch Vạn Quân mấy cái thứ nữ, đều không có tập qua võ. Ngược lại là, Thạch Thanh Quân cái này đích nữ là cao thủ. Hạ Lan Sở Sở mặc dù là thứ nữ, nhưng từ nhỏ liền tâm cao khí ngạo, càng là không sợ chịu khổ loại hình, tự nhiên là luyện được một thân võ nghệ. Cùng Thạch Thanh Quân so, Hạ Lan Sở Sở khẳng định là kém không ít, nhưng tuyệt đối phải tại Vân Mị Nhi phía trên, thậm chí so Tang Lộc Nhi còn cao. Nhìn xem Dương Bách hung tợn nhào tới, Hạ Lan Sở Sở biến sắc, trong lòng sinh ra mấy cái suy nghĩ, quyết định cuối cùng hoàn thủ. Đợi cho Dương Bách sắp cận thân thời điểm, Hạ Lan Sở Sở đột nhiên nghiêng người lóe lên, tránh đi Dương Bách một chảo này. Hạ Lan Sở Sở lạnh lùng nói ra, điện hạ, thiếp thân niệm tình ngươi say rượu, để cho ngươi ba chiêu. Như ba chiêu đằng sau, ngươi còn dám như vậy, liền đừng trách thiếp thân không khách khí. Dương Bách giận dữ, ngừng thân thể, lần nữa bay lên một cước, hướng Hạ Lan Sở Sở hung hăng đá vào, nhưng cũng bị Hạ Lan Sở Sở cho tránh qua, tránh né. Tiếp lấy, chính là chiêu thứ ba, Dương Bách vẫn không có đánh trúng Hạ Lan Sở Sở. Hạ Lan Sở Sở quát chói tai một tiếng, điện hạ, nếu ngươi dám tiếp tục ra tay, thiếp thân liền bắt đầu đánh lại. Dương Bách dù sao uống nhiều quá, thậm chí có chút không rõ ràng, càng là trong lòng giận dữ, hét lớn một tiếng, cũng không còn nói nhảm nhiều, hung hăng một quyền hướng Hạ Lan Sở Sở trên khuôn mặt đánh tới. Hạ Lan Sở Sở cũng nổi giận, chân phải lần nữa bay lên, đá vào Dương Bách hữu tay phải bên trên, người sau đột nhiên cảm thấy cánh tay phải một trận không còn chút sức lực nào. Ngay sau đó, Hạ Lan Sở Sở lại đánh ra một quyền, chính giữa Dương Bách ngực, đem hắn đánh cho lảo đảo lui lại mấy bước. Thiện nhân, ngươi lại dám đánh bản vương? Dương Bách giận dữ, lần nữa hổ gầm lấy hướng Hạ Lan Sở Sở nhào tới. Hạ Lan Sở Sở hay là dùng cả tay chân đem Dương Bách đánh lui, nhưng lại không thương tổn hắn. Kỳ thật, bàn về võ nghệ tới nói, Hạ Lan Sở Sở dĩ nhiên không phải Dương Bách đối thủ. Có thể Dương Bách uống ba bầu rượu, quả thực uống nhiều quá, thần trí không thanh tỉnh, thực lực kém xa bình thường ba thành, tự nhiên là không phải Hạ Lan Sở Sở đối thủ. Đại khái 7-8 chiêu đằng sau, Dương Bách tựa hồ thanh tỉnh một chút, không còn tiến công. Dương Bách hung tợn nhìn qua Hạ Lan Sở Sở, há mồm phun một ngụm đàm, bắn về phía Hạ Lan Sở Sở mặt. Hạ Lan Sở Sở một trận buồn nôn, lập tức lách mình né tránh, cục đầu này liền nôn tại Dương Bách trên thư án. Điện hạ, như muốn cá chết lưới rách, thiếp thân phụng bồi chính là. Chỉ là, điện hạ muốn đoan uổng thiếp thân cùng Yến Vương điện hạ, còn xin điện hạ xuất ra chứng cứ đến. Điện hạ uống nhiều quá, thân thiếp không lại quấy rầy điện hạ, cái này đi để cho người ta đưa tới một bát canh giải rượu. Hy vọng điện hạ uống canh giải rượu đằng sau, có thể hảo hảo thanh tỉnh một chút, không cần làm ra để cho mình hối hận sự tình đến. Nói đi, Hạ Lan Sở Sở không tiếp tục để ý Dương Bách, quay người rời đi Dương Bách thư phòng. Ngay tại Hạ Lan Sở Sở vừa đi ra cửa thư phòng, liền nghe đến sau lưng truyền đến một trận bình hoa bị ngã nát thanh âm. Hạ Lan Sở Sở trong lòng hừ lạnh, nhanh chân rời đi. Chỉ cần không có chứng cứ, chỉ cần nàng cùng Dương Phong chết không thừa nhận, Dương Bách chẳng những nào lộn Dương Phong, ngược lại sẽ mang đến cho mình phiền phức. Càng quan trọng hơn là, Dương Bách bị thương mệnh căn tử, không có khả năng người đi đường sự tình bí mật, cũng sẽ công chư khắp thiên hạ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Hạ Lan Sở Sở tin tưởng, các loại Dương Bách tỉnh rượu đằng sau, nhất định sẽ không làm việc ngốc như vậy. Hạ Lan Sở Sở ra Dương Bách thư phòng đằng sau, trước phân phó một cái hạ nhân, về phía sau chủ, để đầu bếp nữ làm một bát canh giải rượu, sau đó liền trở về chỗ ở của mình. Trở lại chỗ ở đằng sau, Hạ Lan Sở Sở suy tư một hồi, liền lấy ra giấy bút, bắt đầu cho nàng phụ thân Hạ Lan Thao viết thư. Thế cục bây giờ, Hạ Lan Sở Sở đã cùng Dương Bách quyết liệt, việc này tự nhiên chỉ cần cáo chi Hạ Lan Thao một tiếng. Nếu không, Hạ Lan Thao y nguyên còn đối với Đông Cung Trung Tâm không hay, vạn nhất Dương Bách làm ám chiêu, thua thiệt khẳng định là Hạ Lan Thao. Chỉ bất quá, Hạ Lan Thao tâm tư, Hạ Lan Sở Sở không nắm chặt được. Dù sao, Hạ Lan Sở Sở chỉ là một cái thứ nữ, Hạ Lan gia tộc tương lai tuyệt không có khả năng bởi vì một cái thứ nữ mà thay đổi. Thậm chí, vì lợi ích của gia tộc, Hạ Lan gia tộc có lẽ sẽ hy sinh Hạ Lan Sở Sở. Cho nên, Hạ Lan Sở Sở phong thư này viết cũng rất có trình độ. Hạ Lan Sở Sở ở trong thư chỉ là cáo chi Dương Bách hạ thể thụ thương, không có khả năng người đi đường sự tình bí mật, cũng không có đề cập nửa điểm nàng cùng Dương Phong quan hệ trong đó. Mà lại, Hạ Lan Sở Sở còn nói, Dương Bách tính tình đại biến, vì để cho Dương Phong giúp hắn bảo thủ bí mật, không tiếc để Hạ Lan Sở Sở chủ động câu dẫn Dương Phong, nhưng lại bị Hạ Lan Sở Sở chỗ cự tuyệt. Bởi vậy, Dương Bách đối với Hạ Lan Sở Sở bất mãn hết sức, động một tí đánh chửi. Phong thư này, nửa thật nửa giả. Nhưng là, từ trên tình lý mà nói, từ Dương Bách tính cách phương diện mà nói, tổng sự tình phát triển mà nói, Hạ Lan Sở Sở tin tưởng, Hạ Lan Thao tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Dương Bách hạ thể hủy đi, không có năng lực sinh dục, nhưng Đông Cung cũng không hiểu rõ tình hình, Hạ Lan gia tộc sẽ còn tiếp tục duy trì Đông Cung sao? Hạ Lan Sở Sở cảm thấy, Hạ Lan gia tộc hẳn là sẽ đối với việc này chăm chú suy tính một chút. 2 phút đồng hồ sau, một kỵ bay ra Hán quận vương phủ, hướng bắc thẳng đến Lạc Dương mà đi. Phụ trách đưa tin là Hạ Lan Sở Sở của hồi môn Hạ Lan gia gia tướng, tuyệt đối tâm phúc. Đêm đó, Dương Bách liền tỉnh rượu. Hôm nay tại thư phòng trải qua, tại Dương Bách trong đầu qua một lần. Dương Bách khẽ nhíu mày, hận hận trên giường đập một cái, say rượu chuyện xấu, say rượu chuyện xấu a. Tỉnh rượu, Dương Bách đương nhiên sẽ không lại xúc động như vậy. Chính như Hạ Lan Sở Sở lời nói, Dương Bách không có chứng cứ, nếu là mạo muội đem chuyện này bóc đi ra, đối với hắn tới nói, chỉ có chỗ hại, không có nửa điểm chỗ tốt. Dương Bách một phen suy nghĩ đằng sau, quyết định không có khả năng lộ ra việc này. Đến một lần, vấn đề mặt mũi. Thứ hai, không có chứng cứ, nào lộn Dương Phong. Thứ ba, Dương Bách cũng không hy vọng Dương Khâm cùng Tiêu Thị từ bỏ hắn, toàn lực ủng hộ Dương Tùng, loại kia cảm giác mất mát cũng là rất khó tiếp nhận. Dương Bách cũng là lấy lên được nam nhân, nếu quyết định tạm thời gắn bó loại này nhìn như hòa bình, cũng chỉ có thể cải thiện một chút cùng Hạ Lan Sở Sở quan hệ. Thế là, sau khi rời giường, Dương Bách liền đi một chuyến Hạ Lan Sở Sở tiểu viện, kéo xuống mặt mũi hướng Hạ Lan Sở Sở nói xin lỗi. Hạ Lan Sở Sở cũng thở dài một hơi, Dương Bách không còn tiếp tục vào đã mẹ không sợ rơi, tự nhiên là nàng muốn nhất kết quả. Đương nhiên, Hạ Lan Sở Sở sẽ không nói cho Dương Bách, nàng đem bí mật này đã viết thư cho Hạ Lan Thao. Tin tưởng Hạ Lan Thao nhận được Hạ Lan Sở Sở thư đằng sau, bất kể như thế nào lựa chọn, cũng sẽ không đem bí mật này hướng ra phía ngoài gieo rắc. Nếu không, Hạ Lan Thao đắc tội, có lẽ chính là toàn bộ hoàng thất, có lẽ chính là hoàng đế Dương Hiển, căn bản không khả năng sẽ có quả ngon để ăn. Lam thân tử, dám đến chỗ gieo rắc hoàng thất bê bối, tuyệt đối là cách cái chết không xa. Hán quận vương phủ lần nữa khôi phục trước kia tạm thời bình tĩnh. Dương Bách tiếp tục làm việc lục tiêu diệt Hán Châu thủy tặc sự tình. Hoàng thái tôn không thể nào, nếu là hủy thân đại thủ cũng báo không được, Dương Bách chính là sống không bằng chết. Chương 716, phá vỡ toàn bộ điểm thăng bằng. Chương 716, phá vỡ toàn bộ điểm thăng bằng. Yến Châu thế cục tương đương ổn định. Đối nội, lại trị thanh minh, quan dân cơ hồ cùng người một nhà giống như. Đương nhiên, ích lợi thật lớn phía dưới, vẫn sẽ có một chút quan viên bí quá hóa liệu, ngược gây án. Nhưng Dương Phong trong tay có giám sát ti, phụ trách giám sát Yến Châu lớn nhỏ quan viên. Giám sát ti là mình, còn có âm thầm chấp hành giám sát nhiệm vụ Đông Sưởng cùng Tây Hán. Yến Châu Đông Sưởng cùng Tây Hán cũng không phải thái giám đoàn đội, bởi vì Yến Châu vốn cũng không có thái giám tồn tại. Đông Sưởng cùng Tây Hán nhưng thật ra là Dương Phong thiết lập hai cái âm thầm giám sát ti, dùng để chế ước Cảnh Xuân Thu giám sát ti. Nhưng cùng lúc đâu, Đông Sưởng cùng Tây Hán cũng lẫn nhau ngăn được lấy, khiến cho Yến Châu giám sát hệ thống là tạo thế chân bạc tồn tại. Đông Sưởng cùng Tây Hán nhà máy thủ là ai, tại Yến Châu là một câu đố, giống như chỉ có Dương Phong cùng Thanh Chiến Dương Tử hai người mới biết được. Mỗi một lần tình báo đều chỉ trải qua Thanh Chiến Dương Tử tay của một người. Bởi như vậy, mặc kệ là Cảnh Xuân Thu hay là Đông Sưởng cùng Tây Hán nhà máy thủ, đều đem tâm treo lên đến, không dám có bất kỳ lơ là sơ suất. Lại bởi như vậy, Yến Châu những cái kia phạm tội đám quan chức liền nhao nhao té ngựa. Vì đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, Dương Phong tại Yến Châu toàn diện phát hành yến báo mỗi nửa tháng đồng thời, bên trong một cái trọng yếu bản khối chính là phản hủ xướng liêm, thông báo những cái kia xuống ngựa quan viên mục nát trải qua. Dương Phong chẳng những xử trí những cái kia phạm tội quan viên, ngay cả dẫn đến những quan viên kia người phạm tội cũng là một cái đều không dung tha. Mua con người, cả đời vào không được sĩ, hơn nữa còn nhất định phải giao nạp kết sủ tiền phạt. Quan thương cấu kết người làm ăn đâu, trực tiếp phạt đến táng ra bại sản tình trạng. Nói cách khác, Dương Phong một bên tại Cao Tân dưỡng liêm, một bên tại trọng quyền xuất kích, hung hăng sửa trị mục nát. Sự thật chứng minh, Dương Phong một bộ này tổ hợp quyền làm 10 phần có hiệu quả. Lao tử mẹ nó đồng lộc cao a, mỗi tháng tiền cũng xài không hết, đáng giá bán quan, đáng giá cùng các ngươi thương nhân cấu kết thôi. Một khi bị tra ở, lão tử một đời liền xong đời. Cho nên, cơ hồ toàn bộ Yến Châu quan biên đều có thể thủ vững danh giới cuối cùng, tận hết chức vụ. Yến Châu quan biên, trừ mỗi tháng cố định đồng lộc bên ngoài, ngày lễ ngày Tết còn sẽ có các loại quà tặng cấp cho, tỉ như một con lợn, một con trâu, 4 cái dê, vải vóc, gạo, mặt trắng chờ chút cái gì. Cuối năm thời điểm, Dương Phong sẽ còn căn cứ yến hóa lợi nhuận tình huống, dựa theo chức quan lớn nhỏ, cho Yến Châu quan viên cấp cho thưởng cuối năm lệ, cũng là một bút không ít thu nhập. Mà lại, Yến Châu quan viên hải tử, tại chuyên môn quan phủ tư thục lên lớp, do Yến Châu văn thí ba hạng đầu thầy phiên giờ học. Tóm lại, Yến Châu quan viên cùng đại sở quốc các châu quan viên so sánh, trừ không có khả năng tham ô bên ngoài, các loại đãi ngộ muốn vượt xa đại sở quốc các châu quan viên. Cho nên, Dương Phong thống trị dưới Yến Châu là cái có thụ tranh cãi địa phương. Có người tán đồng Dương Phong quản lý phương pháp, cho là quan trưởng nên dạng này, lương cao, thấp bụng nát. Nhưng càng nhiều người là không đồng ý, bọn hắn cho là quan viên liền nên có tham ô quyền lực, không phải vậy ai còn học hành gian khổ 10 năm á cũng mặc kệ làm sao tranh luận, Yến Châu chính là Yến Châu, Dương Phong chính là Dương Phong, Yến Châu hay là tại Dương Phong quản lý mạch suy nghĩ bên dưới vận hành. Yến Châu bên ngoài thế cục đâu, cũng coi là tương đối ổn định. Đại Hoang quốc, ngay tại liếm láp vết thương, dù sao tổn thất mười mấy vạn binh mã, cần thời gian nhất định khôi phục. Thiết Lặc, Hạ Hồ chân đại hãng ngay tại nhanh chóng tiến hành biến đổi, dù sao Thiết Lặc tổn thất cũng không lớn, khôi phục cũng tương đối dễ dàng. Duy bộ bên kia, tựa hồ cũng là gió êm sóng lặng. Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh đã mất đi quân quyền, chỉ phụ trách xử lý Duy bộ chính vụ. Hoắc Vũ Sam công chúa năng lực sát thực tương đối mạnh, rất nhanh liền quen thuộc Duy bộ quân vụ, xử lý quân vụ đã rất thuận buồm xuôi gió. Về phần thổ dục hồn, càng là không dám có hành động gì. Thứ nhất, đại sở quốc bên này, Thần Vương Dương Minh chăm chú nhìn đâu. Thứ hai, Duy bộ cùng Yến Châu kết minh, nhưng thật ra là cùng đại sở quốc kết minh, thổ dục hồn không dám tùy tiện xuất binh. Cao Câu Ly quốc bên kia, cùng Thiết Lạc chiến sự đã sớm yên tĩnh, lẫn nhau không tương phạm. Nhưng là đâu, ngay tại nửa tháng trước, một đám giặc qua tập kích Cao Câu Ly quốc duyên hải mấy huyện thành, Cao Câu Ly quốc lập tức tổ chức binh mã phản kích, song phương giao chiến mấy trận, đều có thắng bại. Nhưng mà, Hoa quốc binh mã sức chiến đấu hiển nhiên so Cao Câu Ly mạnh, một đợt này giao phong Cao Câu Ly ở vào hạ phong. Cao Câu Ly quốc vương Cao Duyên Giang giận tím mặt. Trước kia cùng Thiết Lạc đánh trận đi, Thiết Lạc nhiều kỵ binh, Cao Câu Ly quốc quân đội sức chiến đấu so ra kém, cũng là thì thôi. Hiện tại cùng Hoa quốc đánh trận, Hoa quốc là đảo quốc, nhưng không có cái gì kỵ binh. Mọi người là bộ binh đối với bộ binh, Cao Câu Ly quốc vậy mà cũng yếu tại Hoa quốc sức chiến đấu. Lẽ nào lại như vậy? Thế là, Cao Duyên Giang hạ chỉ, đối với cả nước quân vụ tình huống tiến hành điều tra. Nếu quả thật nếu là triệt để điều tra rõ ràng, Cao Câu Ly quốc quân chính tham ô coi như khóa không nổi, không biết sẽ có bao nhiêu quan viên muốn rơi đầu, cuối cùng càng là sẽ trực chỉ Cao Câu Ly quốc nhị vương tử Cao Thụ Tịch. Cao Thụ Hoàng là Lao Tam, Cao Thụ Tịch là Lao Nhị, phía trên khẳng định còn có một cái Lao Đại. Xác thực, Lao Đại gọi Cao Thụ Tùng, càng là Cao Câu Ly quốc thái tử. Chỉ bất quá đâu, vị này Cao Thụ Tùng thái tử ăn đến quá béo, so Tư Đồ Ảnh còn muốn béo, trọn vẹn hơn 310 cân. May mà Cao Thụ Tùng thân cao không sai biệt lắm chừng 1 thước 8, không phải vậy, vị này Cao Câu Ly quốc thái tử đoán chừng không sống tới lúc này. Thái tử không có khả năng quản sự, hoàng thái tôn lại mới 9 tuổi, Cao Duyên Giang cũng không phải cái gì cần cù quân chủ, liền để Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng phân công quản lý trưởng quản Cao Câu Ly quốc quân quyền cùng chính quyền. Chỉ bất quá, Cao Duyên Giang cũng không biết, hắn đạo thánh chỉ này trực tiếp đưa đến Cao Câu Ly quốc một trận dung chuyển lớn. Đi về phía nam, đại sở quốc thế cục liền như thế, hoàng đế Dương Hiển đắm chìm tại truy cầu sắc đẹp cùng trường sinh bất lão trong sinh hoạt. Nhìn như hoàng đế Dương Hiển long tinh hổ tráng, gươm quý không bao giờ cùn, kỳ thật nguyên khí của hắn ngay tại nhanh chóng bị tiêu hao, sinh mệnh cũng đang bay nhanh trôi qua. Tiến hóa, tại đại sở quốc, tại đại hoang quốc, tại Thiết Lạc, tại Cao Câu Ly quốc, cùng tại mặt phía nam đại Ngô quốc, bao quát đại Lương quốc, tiêu thụ đều phi thường tốt. Chỉ có tại Yến Châu, Dương Phong là chế tạo một cái mạng lưới tiêu thụ, cũng chính là tầng tầng đại diện. Một là có thể kéo động thương nghiệp phát triển, để càng nhiều người kiếm tiền. Hai là có thể hữu hiệu giám sát, các tầng đại diện nhất định phải dựa theo Yến Châu thương nghiệp pháp quy định, không có khả năng nói thêm. Không phải vậy, nhất một đường dân chúng mua được yến hóa giá cả sẽ rất cao. Bởi như vậy, dân chúng sức mua không bị ảnh hưởng, các tầng đại diện cũng đều có thể kiếm được tiền. Ở tại dư mấy cái quốc gia, Dương Phong chỉ là đem yến hóa bán cho nơi đó tổng đại lý, như Đại Hoang quốc thừa tướng Mộ Dung Kỳ, Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng, chờ chút. Về phần bọn hắn bán thế nào, bán đắt cỡ nào, Dương Phong cũng không can thiệp. Mà tại đại sở quốc còn lại các châu thì lại áp dụng cho thân vương hoặc là thứ sử trích phần trăm biện pháp. Tỷ như tại Tịnh Châu đi, yến hóa bán được càng nhiều, độc cô tuần trích phần trăm cũng liền càng cao. Cái này khiến cho độc cô tuần đối với yến hóa bảo hộ tự nhiên sẽ là 10 phần đệ bụng. Yến Châu, ngay tại cao tốc phát triển. Thẳng đến, một việc phát sinh, phá vỡ toàn bộ điểm thăng bằng. Chương 717, Dương Khâm chặn giết thiên sứ, đã mất đường lui. Chương 717, Dương Khâm chặn giết thiên sứ, đã mất đường lui. Cao Câu Ly quốc nội loạn. Cao Duyên Giang đạo thánh chỉ kia, đem hắn tính mạng của mình bồi tiến vào. Nhị vương tử Cao Thụ Tịch lấy Tam vương tử Cao Thụ Hoàng âm như phản loạn làm lý do, xuất quân tiến vào vương cung, đem Cao Câu Ly quốc vương Cao Duyên Giang giết chết, cũng vu oan cho Tam vương tử Cao Thụ Hoàng. Thái tử Cao Thụ Tùng biết được tin tức, trực tiếp liền tức giận đến một mệnh ố hô. Đương nhiên, Cao Thụ Tùng đến tột cùng là thật bị tức chết, hay là có ẩn tình khác, Cao Thụ Hoàng cũng không biết. Cao Thụ Hoàng là ở trong giấc mộng bị người đánh thức, mới biết được việc này. Hốt hoảng ở giữa, Cao Thụ Hoàng không có khác phản ứng, chỉ có thể ở thân vệ quân bảo vệ dưới, giết ra một đường máu, trốn ra Cao Ly thành. Về phần thê thiếp cùng con cái, Cao Thụ Hoàng đã không để ý tới, trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Chạy ra Cao Ly thành cũng không đại biểu cho Cao Thụ Hoàng có thể bảo mệnh, bởi vì Cao Thụ Tịch phân công quản lý Cao Câu Ly quốc quân vụ, trong quân bị sắp xếp rất nhiều thần tín, Cao Thụ Hoàng muốn đoạt quyền là không thể nào. Một phen suy nghĩ phía dưới, Cao Thụ Hoàng đành phải chạy ra Cao Câu Ly quốc, đi vào Yến Châu, hướng Dương Phong cầu cứu. Dương Phong bên này đâu, vừa mới gặp được một kiện đại hỷ sự. Tư Đồ Thiến mang thai. Dương Phong nữ nhân rất nhiều, nhưng Tư Đồ Thiến là cái thứ nhất mang thai. Bao quát cái thứ nhất thị tẩm son phấn, trọn vẹn gần thời gian 2 năm, cái bụng vẫn là không có một điểm động tĩnh. Tuy nói, Tư Đồ Thiến chỉ là vừa bắt đầu nôn mửa, còn không biết nghi ngờ chính là nam hải hay là nữ hải, nhưng tin tức này đầy đủ để Dương Phong vì đó kích động. Bởi vì nữ nhân quá nhiều, Dương Phong vẫn luôn khai thác lấy tránh thai biện pháp. Áo mưa là không thể nào, kỹ thuật không đạt được. Bán ra ngoài đâu, Dương Phong không thích, thời điểm then chốt như xe bị tuột xích cảm giác là rất khó chịu. Cho nên, Dương Phong tránh thai biện pháp là hợp với thảo dược. Mỗi lần chuyện phòng the trước, Dương Phong đều sẽ để nữ nhân uống xong một bát thuốc thang, lấy tên đẹp lưu thông máu thông ngứ canh. Ý là, chỉ cần uống chén canh này, hầu hạ năng lực liền sẽ đề cao, chuyện phòng the hiệu quả tự nhiên cũng liền gia tăng thật lớn. Không phải vậy, nếu là không uống chén canh này, vậy liền không chịu nổi Dương Phong mãnh liệt tiến công, bởi vì Dương Phong cũng uống thuốc thang. Bởi vì Dương Phong y thuật đến, hắn đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Mà lại đâu, những nữ nhân này ăn canh đằng sau, quả thực cảm giác được khí lực a, tinh thần a, so không ăn canh muốn đề cao rất nhiều, cũng liền tin tưởng không nghi ngờ. Thẳng đến Tư Đồ Thiến tật mắt khỏi hẳn một đêm kia, Dương Phong không để cho Tư Đồ Thiến uống việc này máu thông ngứa canh, nói là uống đằng sau liền không thể mang thai, Tư Đồ Thiến mới cái thứ nhất biết là chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, lúc này mới nửa tháng thời gian, Tư Đồ Thiến lại bắt đầu thời gian mang thai nôn mửa. Dương Phong cũng là triệt để thở dài một hơi, nếu không, nếu là cùng Tầm Tần Ký bên trong Hạng Thiếu Long mở dạng, chỉ sợ Dương Phong cũng chỉ có thể ôm Dương Bách cùng một chỗ khóc. Huynh đệ, ngươi là có món đồ kia không thể làm sống, ca ca ta là có món đồ kia không có khả năng sinh em bé à. Biết được cao thủ hoàng tìm nơi nương tựa Yên Châu, Dương Phong tự mình ra khỏi thành nên đón. Trong mơ hồ, Dương Phong cảm giác Cao Câu Ly quốc nội loạn, có lẽ là Yên Châu một cơ hội. Bởi vì căn cứ Lạc Dương phương diện tình báo, Dương Hiển sinh hoạt cá nhân càng phát ra phong túng, đối với cái kia hai cái quốc sĩ cũng càng ngày càng tín nhiệm. Tuy nói, căn cứ hoàng cung tin tức, Dương Hiển tại chuyện phòng the mà biểu hiện đi ra năng lực y nguyên rất cường hãn, nhưng Dương Hiển khuôn mặt lại so trước kia già yếu quá nhiều. Đối với cái này, Dương Hiển cũng có chỗ hoài nghi, hỏi qua cái kia hai cái quốc sĩ. Cái kia hai cái quốc sĩ giải thích cũng rất đơn giản, trường sinh bất lão bước đầu tiên chính là phản lão hoàn động. Mặc dù dung mạo biến chất, nhưng cơ năng của thân thể lại tại trùng sinh. Các loại qua một đoạn thời gian nữa, dung mạo triệt để già yếu, liền bắt đầu còn đồng. Đối với cái này, Dương Hiển mặc dù cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ hoài nghi, nhưng hắn thân thể cơ năng đúng là càng ngày càng tuổi trẻ, thế là liền không có lại chất vấn cái gì. Nhưng Dương Hiển cũng là dài quá một cái tâm nhãn, để thái y làm cho Hồ Xuyên Lăng giúp hắn kiểm tra thân thể. Đáng tiếc là, Dương Hiển không biết, Hồ Xuyên Lăng tại Dương Khâm Y bức lợi dụ phía dưới, đã đổi phục đồng cung. Đến Hồ Xuyên Lăng xác nhận, thân thể của hắn chẳng những không ngại, ngược lại cơ năng càng lúc càng giống người trẻ tuổi, Dương Hiển liền đối với cái kia hai cái quốc sĩ lời nói lại tin mấy phần. Nhưng mà, thân là hoàng đế, đối với bất kỳ người nào lời nói cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nếu không, đại sở quốc cũng sẽ không có Cẩm Y Ti cùng giám sát vệ đồng thời tồn tại, Tiến Châu cũng sẽ không là giám sát ti cùng đồ vật nhà máy tạo thế chân bạc. Dương Hiển lại cho Dương Phong hạ chỉ, để Dương Phong trở về Lạc Dương một chuyến, cho hắn chẩn bệnh thân thể. Trong hoàng cung, có thái tử Dương Khâm thái mắt. Dương Khâm biết được tin tức, lo lắng Dương Phong hồi kinh đằng sau sẽ tra ra cái gì đến, liền lập tức phái người ra khỏi thành, chặn giết tiên sứ. Giết tiên sứ đằng sau, Dương Khâm có chút nghĩ mà sợ, lập tức đem Âu Nguyên Khai thét lên thư phòng. Âu tiên sinh, chuyện gấp vậy. Nghe Dương Khâm kể xong chặn giết tiên sứ trải qua, Âu Nguyên Khai khẽ nhíu mày, từ Lạc Dương hướng Yên Châu, đến một lần, khoái mã chậm nhất ngày 12 có thể trở về. Một khi tiên sứ hơn lúc không quay lại, lấy bệ hạ tính cách, thế tất đang nghi. Như ti chức là bệ hạ, tất nhiên sẽ một bên phái người điều tra, một bên gia tăng hoàng cung phòng vệ. Thái tử điện hạ xử lý rất sạch sẽ, bệ hạ muốn điều tra ra trận tướng, chỉ sợ rất khó, kém nhất cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn điều tra ra được. Lấy ti chức chi ý, điện hạ bây giờ hẳn là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nhanh chóng xuất thủ, chấp trưởng đại quyền. Giết cha, hơn nữa còn là thí quân, quả thực để cho người ta khó mà lập tức thống hạ quyết tâm. Dương Khâm một trận trầm âm, tay phải có chút run rẩy. Âu Nguyên Khai cũng không nóng nảy, bởi vì trong lòng hắn minh bạch, Dương Khâm chặn giết thiên sứ, kỳ thật đã là không đường có thể lui. Quả nhiên, đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, Dương Khâm thở dài ra một hơi, tay phải cũng không run rẩy, khẽ nhíu mày, Âu tiên sinh, kế này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, thái tử phi cũng biết. Âu Nguyên Khai không khỏi giật nảy cả mình, điện hạ, như vậy hắc ám kế sách, sao có thể nói cho người bên ngoài? Thái tử phi mặc dù là điện hạ vợ, là hai vị quận vương chi mẫu, nhưng nàng cũng là Lan Lăng Tiêu thị đích nữ, không thể không để phòng a. Một khi ngày sau Lan Lăng Tiêu thị dùng cái này áp chế điện hạ, điện hạ chẳng lẽ cam tâm làm một bộ khôi lỗi hoàng đế phải không? Dừng một chút, Âu Nguyên Khai tiếp tục nói, hoàng đế bù nhìn ngược lại cũng thôi, vạn nhất thái tử phi không giữ mồm giữ miệng, hoặc là Lan Lăng Tiêu thị không giữ mồm giữ miệng, việc này tiết lộ ra ngoài, tiến vương dùng cái này nổi lên, điện hạ nên như thế nào ứng đối? Hoàng đế bù nhìn, không giữ mồm giữ miệng. Dương Khâm trong ánh mắt lập tức tinh quang lóe lên, hầu nghi ánh mắt chụp vào Âu Nguyên Khai. Âu Nguyên Khai minh bạch Dương Khâm đối với hắn cũng lên lòng nghi ngờ, lập tức liền cười nhạt một tiếng, ha ha, điện hạ đối với ti chức cũng không yên lòng đi. Ti chức đời này chi nguyện, chính là lấy đế vương chi thuật phụ tá minh chủ, đánh bại đối thủ. Như điện hạ thật có thể đăng cơ kế vị, thì yến vương lại không cơ hội, ti chức đời này là đủ. Đến lúc đó, ti chức đương nhiên sẽ không lưu tại trên đời, để điện hạ lo lắng, chỉ câu điện hạ có thể chiếu cố ti chức người nhà, ti chức liền vô cùng cảm kích. Nghe Âu Nguyên Khai lời nói, Dương Khâm biểu lộ lúc này mới có chút buông lòng xuống tới, trong ánh mắt vẻ ngờ vực cũng là diệt hết. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta, đây là đế vương chi đạo cũng. Chương 718, Tiêu thị cảm thấy mình tâm đã lạnh như băng. Chương 718, Tiêu thị cảm thấy mình tâm đã lạnh như băng. Tiêu thị hôm nay tâm tình tốt một chút, mấy ngày nay trên cơ bản không chút làm tiếp hát một kia, quả thực để nàng thở dài một hơi. Thế là, thừa dịp tâm tình không tệ, Tiêu thị tự mình làm một chút bánh ngọt, tự mình cho thái tử Dương Khâm đưa tới. Nhanh đến cửa ra vào thời điểm, Tiêu thị từ thiếp thân cung nữ trong tay tiếp nhận bánh ngọt hộp, để nàng đi đầu trở về. Từ khi biết được thái tử Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai kế hoạch đằng sau, Tiêu thị làm việc cũng so trước kia chú ý cẩn thận nhiều, không tiếp tục để người tới gần Dương Khâm thư phòng, để tránh nàng cùng Dương Khâm nội dung nói chuyện tiết ra ngoài. Tiêu thị dẫn theo bánh ngọt hộp, đi vào Dương Khâm cửa thư phòng, đang chuẩn bị vừa xài bước qua cửa, bên trong đột nhiên truyền đến Âu Nguyên Khai thanh âm. Thái tử phi mặc dù là điện hạ vợ, là hai vị quận vương chi mẫu, nhưng nàng cũng là Lan Lăng Tiêu thị đích nữ, không thể không để phòng a. Một khi ngày sau Lan Lăng Tiêu thị dùng cái này áp chế điện hạ, điện hạ chẳng lẽ cam tâm làm một bộ khôi lỗi hoàng đế phải không? Hoàng đế bù nhìn ngược lại cũng thôi, vạn nhất thái tử phi không giữ mồm giữ miệng, hoặc là Lan Lăng Tiêu thị không giữ mồm giữ miệng, việc này tiết lộ ra ngoài, Yến Vương dùng cái này nổi lên, điện hạ nên như thế nào ứng đối? Nghe đến đó, Tiêu Thị chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, tâm toàn loạn, trong tay bánh ngọt hộp kém chút rớt xuống đất. Âu Nguyên Khai vậy mà tại Dương Khâm trước mặt nói như vậy, rõ ràng là châm ngòi nàng cùng Thái tử Dương Khâm quan hệ trong đó. Tiêu Thị tâm lý lập tức xuất hiện một thanh âm, bản cung cùng Thái tử tình cảm thâm hậu, lại liên thủ đối phó Dương Phong, há có thể là Âu Nguyên Khai bực này tiểu nhân có thể châm ngòi động đến? Hừ, Âu Nguyên Khai, ngươi dám ở Thái tử điện hạ trước mặt như vậy chửi bới bản cung, không cần bản cung xuất thủ, Thái tử điện hạ tất nhiên sẽ chỉ tội ngươi. Ngay tại Tiêu Thị lòng tin tràn đầy thời điểm, Dương Khâm cũng không có mở miệng, mà là Âu Nguyên Khai tại tiếp tục. Ha ha, điện hạ đối với ti chức cũng không yên lòng đi. Ti chức thẳng đến Âu Nguyên Khai nói xong lấy cái chết làm rõ ý chí lời nói này, Thái tử Dương Khâm mới mở miệng. Tiên sinh như vậy, bản cung rất là cảm động, bản cung tất nhiên sẽ không để cho tiên sinh người nhà thụ nửa điểm bị khuất. Về phần Thái tử phi, bản cung liền giao cho tiên sinh, hy vọng tiên sinh ngày sau dưới đất thay bản cung chiếu cố thật tốt Thái tử phi, đừng để nàng bị người bắt nạt đi. Ngoan Tiêu Thị trong lòng giống như là bị một cái mãnh liệt truy hung hăng đập một cái, đau nhức kịch liệt không gì sánh được loại kia, thân thể lung la lung lay, cơ hồ liền muốn đứng thẳng không nổi. Nhưng Tiêu Thị tâm lý cũng hiểu được rất, nàng tuyệt đối phải trèo trống, không có khả năng phát ra cái gì động tĩnh, không phải vậy nàng liền thật là không có đường sống. Tiêu Thị ổn ổn tâm thần, nhìn chung quanh một chút, cũng không có một người ở bên ngoài, liền tiếp theo nghe tiếp. Âu Nguyên Khai nói ra, Thái tử điện hạ yên tâm, thi chức tại Dương Gian phụng Thái tử điện hạ làm chủ, tại Âm Gian liền sẽ phụng Thái tử phi làm chủ. Dương Khâm nhẹ gật đầu, có tiên sinh lời ấy, bản cung liền an ủi. Tiên sinh cảm thấy, nên như thế nào diệt trừ Thái tử phi, mới có thể không là bất luận kẻ nào phát ra đâu. Tiêu Thị tâm tình, trong lúc bất chợt khẩn trương lên, sau đó Âu Nguyên Khai lời nói, đủ để có thể quyết định vận mệnh của nàng. Âu Nguyên Khai vừa cười vừa nói, việc này dễ dàng a. Hoàng hậu nương nương đột nhiên sập, đối với chuyện này nắm giữ thái độ hoài nghi người không biết bao nhiêu. Thái tử điện hạ chỉ cần đem việc này giam ở Thái tử phi trên đầu, liền có thể quang minh chính đại đem nó tru sát, chẳng lẽ không phải một thạch hai chim kế sách? Tiêu Thị chỉ cảm thấy tim đập của mình đột nhiên gia tốc đến lợi hại, cơ hồ không thể thở nổi loại kia, trong lòng tựa hồ có một tòa núi lớn một dạng, ép tới trước mắt nàng có một loại biến thành màu đen cảm giác. Tiêu Thị tâm lý lần nữa tung ra một người gọi âm thanh, ác độc như vậy âm mưu, Thái tử điện hạ nhất định sẽ không đáp ứng. Ta cùng Thái tử điện hạ vợ chồng hơn 10 năm, lại cho hắn sinh hai đứa con trai cùng một đứa con gái, Thái tử điện hạ nhất định sẽ không đồng ý Âu Nguyên Khai âm mưu này. Âu Nguyên Khai, ngươi tiểu nhân này, vậy mà cho Thái tử điện hạ mưu đồ ác độc như vậy quỷ kế, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Có thể Tiêu Thị thất vọng, Dương Khâm cơ hồ không có chút gì do dự, mừng lớn nói, rượu, kế này rất hay, tài năng của tiên sinh quả nhiên có thể xưng kinh thế à, liền này kế. Cụ thể áp dụng chi tiết, bản cung liền toàn bộ giao cho tiên sinh mưu đồ. Âu Nguyên Khai lại cười nói, điện hạ yên tâm, ti chức nhất định sẽ làm được giọt nước không lọt, sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở đến. Chỉ bất quá, việc này dù sao liên quan trọng đại, ti chức cần thời gian nhất định mưu đồ, trong ngắn hạn không thể làm chi. Dương Khâm nhẹ gật đầu, dù sao cũng là đại sự, tự nhiên chú ý cẩn thận, không thể tham công liều lĩnh. Tiêu Thị rốt cuộc nghe không nổi nữa, lo lắng hơn bị Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai phát giác, lập tức liền xoay người rời đi. Làm sao trở lại tập cung, Tiêu Thị không biết, nàng chỉ cảm thấy hai cái chân giống như là dẫm tại trên bông một dạng, một cao một thấp. Đến tẩm cung đằng sau, Tiêu Thị không thể kiên trì được nữa, trong tay bánh ngọt hộp len ken một chút rơi trên mặt đất, nàng càng là trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thô thở phì phò. Vừa rồi Dương Khâm cùng Âu Nguyên Khai đối thoại lần nữa hiện lên tại Tiêu Thị trong óc, liên tục nhiều lần. Mỗi qua một lần, Tiêu Thị đã cảm thấy sự đau lòng của chính mình một phần, chỉ một phần. Liên tục mấy lần đằng sau, Tiêu Thị cảm thấy mình tâm đã lạnh như băng. Cùng Dương chung gối vài chục năm vợ chồng, chính mình ba đứa hài tử phụ thân, vậy mà một chút tình cảm cùng tín nhiệm đều không có. Âu Nguyên Khai dâng ra cái kia kế sách thời điểm, Dương Khâm lại là ngay cả do dự một chút đều không có, trực tiếp đáp ứng. Mà lại, Tiêu Thị nghe được, Dương Khâm chẳng những không có do dự, ngược lại là có chút mừng rỡ Âu Nguyên Khai có thể nghĩ ra loại này một thạch hai chim diệu kế. Là vô tình nhất đế vương gia, Tiêu Thị tại đế vương gia sinh sống vài chục năm, cho tới hôm nay mới xem như triệt để minh bạch câu nói này chân lý. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể nhường cho người trong thiên hạ phụ ta, Thái tử Dương Khâm đã có một đời đế vương cơ bản tố chất. Thật lâu, Tiêu Thị mới thở dài ra một hơi, đứng dậy, lại đem bánh ngọt đều nhặt lên, thả lại trong hộp, lại đem hộp đặt ở trên mặt bàn. Tiêu Thị cũng ngồi ở trên ghế, hai tay đào tại trên cái hộp, bắt đầu suy tư. Ngồi chờ chết. Tiêu Thị chắc chắn sẽ không, nàng phải nghĩ biện pháp tự vệ, bởi vì nàng không muốn chết, nàng cũng sợ chết. Cũng là không phải không nỡ vinh hoa phú quý, mà là không nỡ hai đứa con trai cùng một đứa con gái. Tiêu Thị càng là hận, hận Dương Khâm bạc tình bạc nghĩa, hận Dương Khâm đối với nàng vậy mà không có nửa phần tín nhiệm, nàng muốn trả thù Dương Khâm, để Dương Khâm quỷ kế không cách nào đạt được. Tiêu Kỳ Phong. Tiêu Thị ý niệm đầu tiên, liền nghĩ tới cái này Túc Chí Đa Mưu Đồng Tông. Chỉ tiếc chính là, Tiêu Kỳ Phong đối với Tiêu Thị nói qua, gần đây muốn trở về Đại Hoang Quốc một chuyến, giờ phút này không tại Lạc Dương Thành. Về phần Tiêu Kỳ Phong lúc nào lại đến Lạc Dương, hắn không nói. Viết thư. Tiêu Kỳ Phong không có cho Tiêu Thị lưu lại bất luận cái gì địa chỉ, viết thư tự nhiên cũng liền không có địa phương đưa. Tiêu Kỳ Phong nếu tạm thời không đáng tin cậy, nên dựa vào ai đây? Tiêu Thị suy nghĩ thứ hai, không phải là của mình nhà mẹ đẻ, lại là Dương Phong. Thật kỳ quái, ngay cả Tiêu Thị chính mình cũng giải thích không rõ ràng. Chương 719, Tiêu Thị rốt cuộc minh bạch Âu Nguyên Khai âm mưu. Chương 719, Tiêu Thị rốt cuộc minh bạch Âu Nguyên Khai âm mưu. Lúc này, Tiêu Thị đột nhiên cảm thấy, cùng Thái tử Dương Khâm so sánh, có vẻ như Dương Phong là một người tốt. Có vẻ như tại vô tình đế vương gia, cũng chỉ có Dương Phong tự mình tính là một người tốt đi. Lại có vẻ như, trừ bởi vì Dương Phong là trưởng tử, cản trở Dương Bách trở thành hoàng thái tôn con đường, nàng cùng Dương Phong ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì. Về phần về sau phát sinh những cái kia không thoải mái, Dương Phong đối với nàng mạo phạm, quả thực cũng là vượt quá Tiêu Thị ngoài ý liệu. Đương nhiên, Tiêu Thị chỉ là có một cái ý niệm như vậy, nàng còn không đến mức hướng Dương Phong xin giúp đỡ. Lại nói, coi như Tiêu Thị thật hướng Dương Phong xin giúp đỡ, Dương Phong liền nhất định sẽ tin tưởng nàng, liền nhất định sẽ giúp nàng sao? Dù sao, Dương Khâm là Dương Phong cha đẻ, mà nàng Tiêu Thị, bất quá là Dương Phong mẹ kế thôi. Thời điểm trước kia, Tiêu Thị khắp nơi nhằm vào Dương Phong, còn đuổi hắn đi Yến Châu chịu chết, Dương Phong dựa vào cái gì giúp nàng? Tiêu Thị cái thứ ba suy nghĩ, mới là nhà mẹ đẻ của nàng, cha nàng Tiêu Quảng Nguyên, còn có nàng nhị ca Tiêu Du. Về phần đại ca Tiêu Dung, Tiêu Thị đã không thèm nghĩ nữa. Tiêu Thị thế nhưng là biết, Tiêu Dung là thái tử Dương Khâm dòng chính, rất có thể vì Tiêu gia mà từ bỏ nàng cô muội muội này. Về phần Tiêu Quảng Nguyên, hổ dữ không ăn thịt con, làm cha ruột, Tiêu Quảng Nguyên hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Về phần Tiêu Du là Tiêu Nguyệt Cầm cha đẻ, là Dương Phong nhạc phụ, cùng thái tử Dương Khâm là đối đầu, cũng hẳn là sẽ không thấy chết không cứu đi. Nhưng mà, Tiêu Thị không thể không đề phòng một chút, chính là Tiêu Quảng Nguyên cùng Tiêu Du phía sau lan lăng Tiêu Thị. Làm thế gia môn thiệt, vì gia tộc đại kế, bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh. Nếu như giết Tiêu Thị có thể có được thái tử Dương Khâm tán thành, Tiêu Thị tuyệt đối tin tưởng, mệnh của nàng thật sẽ không đáng một đồng. Cho nên, nếu quả thật đem chuyện này nói cho Tiêu Quảng Nguyên cùng Tiêu Du, Tiêu Thị quả thực vẫn còn có chút lo lắng. Quan hệ đến tính mệnh, Tiêu Thị không thể không chú ý cẩn thận. Bao quát Tiêu Kỳ Phong ở bên trong, chỉ là đồng tông mà thôi. Lại nói, Lan Lăng Tiêu Thị tại Trung Nguyên đặt chân, đã 700-800 năm, huyết mạch quan hệ đã sớm nhạt đến không có khả năng lại phai nhạt. Huống chi, Tiêu Thị cùng Tiêu Kỳ Phong chỉ gặp qua hai lần, hai người mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng riêng phần mình có riêng phần mình mục đích, ngầm hiểu lẫn nhau loại kia. Đem tính mạng của mình ủy thác cho một cái cơ hồ người xa lạ trong tay, mà lại là quỷ kế đa đoan người, Tiêu Thị có thể ngủ an giấc mới là lạ. Càng nghĩ, Tiêu Thị tình lình phát hiện, tại Đại Sở Quốc, có vẻ như nàng chỉ có thể hướng Dương Phong cầu cứu rồi. Thứ nhất, Dương Phong nhân phẩm, Dương Phong rộng lượng, dù cho là Tiêu Thị cũng không thể không thán phục. Thứ hai, Dương Phong cùng Dương Khâm đoạt đích, địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu. Thứ ba, Đại Sở Quốc có thể cùng Dương Khâm vật tay người, chọn lựa lựa, có vẻ như cũng chỉ có Dương Phong chính mình. Thứ tư, Tiêu Thị cùng Dương Phong ở giữa cũng không có cựu hận ngập trời. Tiêu Thị cũng là một cái rất có chủ kiến nữ nhân, rất nhanh liền quyết định hướng Dương Phong xin giúp đỡ. Thế là, Tiêu Thị một phen châm trước phía dưới, viết một phong thư, phái ra tâm phúc, mang đến Yên Châu. Đưa tiến thư, Tiêu Thị cũng thở dài một hơi, đến cùng là sống hay là chết, liền nhìn Dương Phong là thái độ gì. Thái tử Dương Khâm đột nhiên tới, trực tiếp đem Tiêu Thị dọa đến trong lòng căng thẳng, tưởng rằng hướng Yến Châu đưa thư sự tình bị Dương Khâm đã nhận ra. Nhưng mà, nhìn xem Dương Khâm mặt mày hớn hở dáng vẻ, Tiêu Thị liền biết là chính mình quá mức loạn thần kinh. Dương Khâm vừa cười vừa nói, "Doãn Nhi, trong hộp này là cái gì?" Nhìn xem Dương Khâm cái tiếc như gió xuân ấm áp dáng tươi cười, Tiêu Thị nếu không phải là vừa rồi chính thai nghe được hắn cùng Âu Nguyên Khai mưu đồ bí mật, e là cho dù là Dương Bách nói cho nàng, Dương Khâm yếu hại nàng, Tiêu Thị cũng sẽ không tin tưởng. Giờ khắc này, Tiêu Thị đột nhiên cảm thấy, Dương Khâm đối với nàng mà nói, thật sự là quá xa lạ, dáng tươi cười chân thành bộ dáng quả thực là để cho người ta buồn nôn. Tiêu Thị miễn cưỡng cười một tiếng, là thiếp thân phân phó bếp sau làm mấy thứ bánh ngọt, thái tử muốn hay không nếm thử. Dương Khâm tựa hồ hào hứng rất cao, cười đi vào ghế chỗ tòa hạ, mở hộp ra, "Tốt, bạn cùng vừa vặn đói bụng." "Có tốt." Vừa rồi Tiêu Thị nhặt lên điểm tâm thời điểm, xuất phát từ sạch sẽ vệ sinh thói quen tốt, nàng đem phía trên cho bụi thổi thổi, còn xoa xoa, không phải vậy chỉ sợ sẽ để Dương Khâm nhìn ra sơ hở đến. Tiêu Thị cho Dương Khâm rót một chén trà, hỏi, nhìn điện hạ hôm nay tâm tình cũng tệ, thế nhưng là gặp chuyện gì tốt? Dương Khâm cười nói, vừa rồi Âu Nguyên Khai cho bản cung hiến một đầu rượu kế. Tiêu Thị cảm thấy khẽ động, lập tức hỏi, úc, không biết ra sao rượu kế a? Dương Khâm cười nói, có thể giúp bản cung trừ bỏ một cái đại họa trong đầu, các loại kế này sau khi thành công, bản cung lại kỹ càng nói cho ngươi. Tiêu Thị trong lòng cười lạnh, các loại kế sách này thành công, chỉ sợ ngươi muốn đi bản cung lăng mộ trước kỹ càng nói cho bản cung đi. Tiêu Thị bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, đã như vậy, thần thiếp liền cầu chúc điện hạ kế sách thành công. Ăn hai khối bánh ngọt, lại uống một chén nước, Dương Khâm vỗ bụng đứng dậy, vừa cười vừa nói, bản cung còn có chính vụ phải xử lý, liền không tại Doãn Nhi ngươi nơi này chờ lâu. Đúng rồi, tiểu hạ cùng ngươi cũng có 3-4 năm đi. Tiểu hạ, Tiêu Thị tiếp thân cung nữ, là Tiêu Thị tâm phúc một chồng. Tiêu Thị giật mình trong lòng, gật đầu nói, vừa mới 4 năm. Dương Khâm cười nói, bản cung nhớ kỹ, tiểu hạ vừa cùng ngươi thời điểm mới 12 tuổi, năm nay đã 16 tuổi đi. Nha đầu này dáng dấp không tệ, bản cung có chút ưa thích, Doãn Nhi ngươi nói với nàng một tiếng, liền nói bản cung chuẩn bị nạp nàng là thị thiếp. Tiêu Thị rốt cuộc minh bạch Âu Nguyên Khai âm mưu. Tiểu Hà là Tiêu Thị thiếp thân cung nữ, nếu như nàng ra mặt cáo Tiêu Thị đối với Độc Cô Hoàng hậu hạ độc, như vậy Tiêu Thị coi như toàn thân trên dưới đều là miệng, cũng tuyệt đối là giải thích không rõ ràng. Hiện tại mặc dù là tháng chạp thời tiết, nhưng Tiêu Thị trong phòng sinh lửa than, tuyệt không lạnh. Chỉ bất quá, Dương Khâm lời nói này, trực tiếp để Tiêu Thị tâm trở nên kỳ lãnh không gì sánh được, khiến cho nàng nhịn không được dùng mình một cái. Liền cùng son phấn một dạng. Son phấn đã từng là Tư Đồ Thiến thiếp thân tỷ nữ, tự nhiên muốn đối với Tư Đồ Thiến trung tâm không hai, mọi chuyện đều muốn nghe Tư Đồ Thiến. Có thể Son Phấn trở thành Dương Phong đằng tiếp đằng sau, chủ tử của nàng liền từ Tư Đồ Thiến biến thành Dương Phong, mọi chuyện đều muốn lấy Dương Phong lợi ích làm trọng, Tư Đồ Thiến lợi ích làm thứ. Nếu như khi Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến lợi ích phát sinh xung đột thời điểm, Son Phấn nhất định phải đứng tại Dương Phong một phương này. Trước kia Son Phấn có chút hồ đồ, không có kịp thời bày ngay ngắn vị trí của mình, nhưng cũng may nàng hiện tại đã tỉnh ngộ lại, mới lại lấy được Dương Phong sủng ái. Lấy Tiêu Thị đối với Tiểu Hà hiểu rõ, nếu như Dương Khâm thật nạp nàng, tại ích lợi thật lớn trước mặt, Tiểu Hà xác định vững chắc sẽ chọn phản bội nàng, ôm chặt Dương Khâm lớn lông thô chân. Tiêu Thị càng tin tưởng, một khi Tiểu Hà bị lợi dụng qua sau, Dương Khâm tuyệt đối sẽ không chút lưu tình để nàng cũng tự nhiên chết mất. Chỉ bất quá, coi như Tiêu Thị dạng này nói cho Tiểu Hà, chỉ sợ mê luyến tại trở thành tương lai hoàng phi Tiểu Hà cũng chưa chắc sẽ tin tưởng nàng. Nhìn qua Dương Khâm dần dần bóng lưng rời đi, Tiêu Thị đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận đốn ngộ, một loại mỏi mệt. Một sát na này, đã trải qua sự tình vừa rồi, nàng tựa hồ khám phá quyền thế. Chương 720, người à, chính là như thế hiện thực, nhất cả chứng chương 720, người à, chính là như thế hiện thực, nhất cả chứng kế thành cửa bắc. Cao Thụ Hoàng một nhóm chật vật đi vào. Cao Thụ Hoàng thân vệ quân là 500 người, giết ra Cao Ly thành đằng sau, cũng chỉ còn lại có hơn 300 người. Trên đường đi, Cao Thụ Hoàng một nhóm lại cùng truy binh càng không ngừng chém giết, các loại rời đi Cao Câu Ly quốc thời điểm, Cao Thụ Hoàng bên người thân vệ quân cũng chỉ còn lại có hơn 30 người. Người trọng thương, không thể kiên trì đến kế thành, hoặc là ở trên đường chết mất, hoặc là lưu tại nơi đó dưỡng thương. Đi vào kế thành, nhìn thấy Dương Phong thời điểm, Cao Thụ Hoàng bên người chỉ còn lại có 12 cái thân vệ, mà lại là từng cái đều mang thương, bao quát Cao Thụ Hoàng ở bên trong. Cao Thụ Hoàng là vai trái bị chặt một đao, đùi phải cũng trúng một mâu, phía sau còn cắm hai chi mũi tên, trên mặt cũng rơi mặt mày hốc hác, thật sự là muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật. Nhìn thấy Dương Phong đằng sau, Cao Thụ Hoàng không thể kiên trì được nữa, trực tiếp liền từ trên lưng ngựa té xuống, kém chút ngất. Trên đường đi, trừ chém giết, chính là lo lắng hãi hùng. Không có cách nào, Cao Câu Ly quốc cùng Yến Châu cũng không tiếp giáp, còn phải xuyên qua nửa cái Thiết Lặc. Thiết Lặc cùng Cao Câu Ly quốc thế nhưng là tốc thủ a, nếu là bị Hạ Hồ Chân Đại Hán biết, Cao Câu Ly quốc nội loạn, Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng chật vật trốn trải qua Thiết Lặc, nếu là hắn không phái binh thừa cơ truy sát mới là lạ. Cho nên, dọc theo con đường này, Cao Thụ Hoàng chẳng những thụ thương, càng là giấc ngủ cực kém, xem như giáng chống đỡ đến kế thành. Dương Phong nên đón, tung người xuống ngựa, khe khẽ thở dài, Tam Vương tử, không nghĩ tới, kế thành từ biệt đằng sau, quý quốc vậy mà phát sinh loại chuyện này, cô vương thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a. Cao Thụ Hoàng càng là muốn khóc. Trong vòng một đêm, cái gì cũng bị mất. Từ cao cao tại thượng Cao Câu Ly quốc Tam Vương tử, biến thành một cái chó nhà có tang, bị một đường truy sát. Cũng may, tại Duy Bộ chọn con rể trên đại hội, quen biết Dương Phong. Nếu không, một khi Cao Thụ tịch tuyên bố lệnh truy nã, chỉ sợ không có một cái nào quốc gia nguyện ý thu lưu một cái vô dụng tinh thần sa sút vương tử. Đương nhiên, làm cựu địch Thiết Lặc là có thể. Thế nhưng là, nếu như Cao Thụ Hoàng thật tìm nơi nương tựa Thiết Lặc, như vậy hắn liền sẽ triệt để bị Cao Câu Ly quốc phỉ nổ, không còn có bất luận cái gì ngóc đầu trở lại cơ hội. Trừ phi, Hạ Hồ Chân Đại Hán thật nguyện ý xuất binh giúp hắn phục quốc. Cho dù thành công, chỉ sợ Cao Câu Ly quốc cũng sẽ không lại tồn tại, mà trở thành Thiết Lặc phụ thuộc, Cao Thụ Hoàng cũng sẽ là một bộ khôi lỗi hoàng đế. Thiết Lặc thống trị Cao Câu Ly quốc, Cao Thụ Hoàng không cần nghĩ cũng biết khẳng định sẽ rất bất ổn, khắp nơi đều sẽ là khởi nghĩa. Lại nói, Thiết Lặc tiến đánh Cao Câu Ly quốc, Tiến Châu nhất định sẽ thừa cơ tiến đánh Thiết Lặc, đến lúc đó Hạ Hồ Chân Đại Hán nhất định sẽ lui binh. Một cái phế vật vô dụng đúng tử, tạm trú tại Đế quốc, Cao Thụ Hoàng dùng chân nha tử ngẫm lại, cũng biết chính mình sẽ là cỡ nào thảm. Cao Thụ Hoàng nắm Dương Phong tay, cơ hồ muốn rớt xuống nước mắt, Tiến Vương điện hạ, cầu ngươi nhất định phải tiểu vương báo thù a. Cao Thụ tịch giết cha thí huynh, cướp đoạt vương vị, truy sát thân đệ, thiên địa không dung. Tiến Vương điện hạ xưa nay tuân theo chính nghĩa, lại có hùng binh mấy chục vạn, còn xin Yến Vương điện hạ không được để như thế tiểu nhân đạt được a. Yến Vương điện hạ yên tâm, tiểu vương nhất định có hậu báo. Cao Thụ Hoàng chủ ý đánh cho rất tốt. Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc cũng không tiếp giáp, như Dương Phong thật có thể giúp hắn phục quốc, nhiều nhất là cho Yến Châu một chút thuế ruộng và mỹ nhân, cũng không tồn tại bẽ cương thổ là tạ lễ chi nói. Dương Phong là ai? Từ trước đến nay đều là hắn tính toán người khác, nào có người đã từng thành công tính toán qua hắn đâu. Liếc thấy phá Cao Thụ Hoàng trong lòng điểm này tính toán, Dương Phong khe khẽ thở dài, Tam Vương tử điện hạ gặp nạn này, cô vương hận không thể lập tức đem binh 300,000, đem Cao Thụ tịch chụp tới, tùy ý Tam Vương tử điện hạ xử lý. Chỉ là, Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc ở giữa, còn cách Thiết Lặc. Yến Châu cùng Thiết Lặc chính là địch quốc, cái kia Hạ Hồ Chân Đại Hán như thế nào cho mượn đạo cho cô vương đâu? Tam Vương tử điện hạ nhưng tại Yến Châu tạm thời ở lại, đợi cô vương diệt Thiết Lặc đằng sau, tất nhiên sẽ là Tam Vương tử điện hạ báo thù rửa hận. Diệt Thiết Lặc đằng sau, Cao Thụ Hoàng nhất thời gấp. Yến Châu cường đại tới đâu, cũng chỉ là đại sở quốc một châu a, có thể Thiết Lặc là một quốc gia. Một châu diệt một nước, làm sao có thể? Coi như Dương Phong có năng lực này, không có cái 10 năm 8 năm, căn bản không có khả năng thành sự. 10 năm 8 năm a, đến lúc đó Cao Thụ tịch đã sớm ngồi vững vàng vương vị, hắn Cao Thụ Hoàng còn có cơ hội không? Thế nhưng là, Dương Phong nói lý do cũng rất đầy đủ, ở giữa cách Thiết Lặc đâu, lại có cựu oán hận, không tốt mượn đường ai, chẳng lẽ ta thật đến tại Yến Châu tạm trú 10 năm 8 năm sao? Lại nói, vạn nhất Dương Phong không diệt được Thiết Lặc đâu, hắn Cao Thụ Hoàng không được tại Yến Châu tạm trú cả một đời. Nếu thật là dạng này, vậy coi như không phải tạm trú. Một cái không dùng được tinh thần sa sút vương tử, không thể cho Dương Phong mang đến chỗ tốt gì, Dương Phong sẽ mỗi ngày thịt cá nuôi hắn, cút sang một bên đi. Nghĩ tới đây, Cao Thụ Hoàng lập tức chính là một cái giật mình, thầm nghĩ, không được, bản vương nhất định phải thể hiện ra nhất định giá trị đến. Không phải vậy, chỉ sợ bản vương tại Yến Châu thời gian tuyệt đối không dễ lăn lộn. Tâm niệm xoay nhanh phía dưới, Cao Thụ Hoàng thật đúng là nghĩ ra một cái biện pháp đến. Cao Thụ Hoàng vội vàng nói, Yến Vương điện hạ, đem binh chuyện báo thủ, xác thực cần bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà, tiểu vương coi là trước tiên có thể tại Cao Câu Ly quốc chế tạo dư luận, để trong nước bách tính biết Cao Thụ Tịch là thí quân xoán bị. Đồng thời, tiểu vương phái người trở về Cao Ly thành, âm thầm liên lạc một chút trung thần, đem Cao Thụ Tịch thí quân xoán bị chứng cứ nắm bắt tới tay. Kể từ đó, tiểu vương dĩ quốc sách cầu Yến Vương phát binh, cái kia Hạ Hồ Chân trở ngại thiên hạ đại nghĩa, tất nhiên không dám phái binh ngăn cản, không biết Yến Vương điện hạ nghĩ như thế nào. Trên thế giới này, có một cái quy tắc, đó chính là nếu như một nước phát sinh nội loạn, có người thí quân xoán bị. Nếu như chính thống hoàng tử hoặc là vương tử cầu nào đó một nước hoặc là nào đó vài quốc gia xuất binh tương trợ, ký kết quốc thư, còn lại quốc gia là không thể ngăn trở. Không phải vậy, thiên hạ các quốc gia liền sẽ cùng một chỗ tiến đánh cái này không tuân thủ quy tắc quốc gia. Cao Câu Ly quốc vương hậu sinh ba cái nhi tử, theo thứ tự là Cao Thụ Tùng, Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng. Hiện tại, thái tử Cao Thụ Tùng đã chết, nếu như Cao Thụ Hoàng có thể chứng minh Cao Thụ Tịch là thí quân xoán bị, như vậy hắn chính là duy nhất Cao Câu Ly quốc vương vị người thừa kế. Đây chính là Dương Phong vừa rồi cố ý khó xử Cao Thụ Hoàng, muốn có được kết quả. Dương Phong lập tức chính là một bộ dáng cười mị mị, Tam Vương tự yên tâm, chỉ cần quốc thư đến, cô vương nhất định đem binh là quý quốc quốc vương cùng Tam Vương tự điện hạ báo thù rửa hận. Tam Vương tự điện hạ một đường bất vả, mau theo cô vương vào thành. Cô vương vừa rồi đã sai người quét dọn một chỗ phủ đệ, về sau có thể cung cấp Tam Vương tự điện hạ một nhóm ở lại. Trong phủ đệ, một đám hạ nhân tất cả đều phối tề. Nếu là Tam Vương tự điện hạ còn có nhu cầu gì, một mực cho quản gia nói, quản gia tự nhiên sẽ giúp Tam Vương tự điện hạ tổ chức. Dương Phong thái độ đột nhiên chuyển biến, khiến cho Cao Thụ Hoàng không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ, có chút giá trị, quả nhiên liền không giống với lúc trước. Người a, chính là như thế hiện thực, nhức cả trứng. Cao Thụ Hoàng đột nhiên có chút lo lắng, bởi vì Dương Phong là đàm phán cao thủ, hắn nhưng là đã từng lãnh giáo qua. Chương 721, Dương Phong hướng Tiêu Thị sách một cái khó xử điều kiện. Chương 721, Dương Phong hướng Tiêu Thị sách một cái khó xử điều kiện. Mấy ngày sau, Cao Thụ Hoàng cũng đã sớm tại kế thành gián xếp lại, đồng thời đã phái ra Tâm Phúc âm thầm trở về Cao Ly thành, liên lạc một chút trung thần, âm thầm siêu tập Cao Thụ Tịch thí quân xoán vị chứng cứ. Hai bút cùng vẽ, Dương Phong cũng đã phái người tiến về Cao Câu Ly quốc, gieo rắc Cao Thụ Tịch thí quân xoán vị âm mưu. Có phần để Dương Phong ngoại ý muốn chính là, Dương Phong vậy mà nhận được Tiêu Thị tự tay viết thư. Tiêu Thị cho hắn viết thư, cái này khiến Dương Phong quả thực hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ, phong thư này nội dung là chuẩn bị đem hắn thống mạ một trận, bởi vì lần trước tại hoàng cung, Dương Phong lần nữa khi phụ nàng một lần. Đương nhiên, đây là không thể nào. Loại chuyện đó, dấu giếm còn đến không kịp đâu, Tiêu Thị sẽ viết ra. Vạn nhất, thư tín rơi xuống trong tay người khác, chuyện này chẳng phải là muốn ra ánh sáng khắp thiên hạ. Lấy Tiêu Thị thông minh, giết địch 1000, tự tổn 800 sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Dương Phong không có gấp lấy đem thư mở ra, mà là hỏi người mang tin tức kia, gần nhất Đông Cung có thể có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Người mang tin tức nghĩ nghĩ, hồi đáp, về Yến Vương điện hạ, mặt tướng cũng không phải là phát hiện cái gì tình huống dị thường. Không có tình huống dị thường. Làm sao có thể, Tiêu Thị tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ viết thư cho hắn. Nhất định là có chuyện, chỉ bất quá người mang tin tức này chỉ là Tiêu Thị hộ vệ, đã từng Tiêu gia tử sĩ, địa vị ti trước, không biết thôi. Nghĩ tới đây, Dương Phong không hỏi nữa người mang tin tức này, trực tiếp liền mở ra thư. Xem hết thư đằng sau, Dương Phong không khỏi trong lòng giật mình. Không nghĩ tới, Dương Khâm lại muốn diệt Tiêu Thị miệng. Không nghĩ tới, Độc Cô Hoàng hậu chết, lại là Dương Khâm làm. Nguyên bản, Dương Phong chỉ là đoán được, Dương Hiển tầm tiên vấn đạo, là xuất từ Đông Cung thủ bút. Vu Hoan huynh trưởng, thí mẹ giết cha, Dương Phong cũng là cảm khái không thôi. Hắn cái này cha để làm sao lại trở nên như thế không có nhân tính nữa nha. Vì hoàng quyền, ngay cả nửa điểm thân tình cũng không để ý giờ khắc này, Dương Phong gần như có thể kết luận, hắn mẹ đẻ Độc Cô Thị chết nhất định cùng Dương Khâm có quan hệ. Chỉ là, chứng cứ còn chưa đủ. Dương Phong xem hết thư, một trận trầm ngâm. Phong thư này nội dung, một là tiết lộ Dương Khâm sát hại Độc Cô hoàng hậu, dẫn đạo hoàng đế Dương Hiển tầm tiên vấn đạo chân tướng, hai là Tiêu Thị hướng Dương Phong cầu cứu. Cứu Tiêu Thị, cũng là không phải là không thể được, dù sao nữ nhân này mặc dù rất xấu, nhưng nàng cũng là vì con trai ruột của mình. Nữ nhân thôi, vì con cái có thể hy sinh hết thảy, cho dù là tự tôn, cho dù là thiện lương. Như Tiêu Thị chỉ là vì chính mình, Dương Phong nhất định sẽ xem như không có thu đến, không có nhìn thấy phong thư này, sẽ không để ý tới Tiêu Thị. Dương Phong nghĩ nghĩ, tại chỗ liền trở về một phong thư, dùng si phong, lại giao cho người mang tin tức mang về Lạc Dương, tự tay giao cho Tiêu Thị. Dương Phong dặn dò, việc này quan hệ trọng đại, tất nhiên không thể có mất. Nếu thật là gặp được tình huống như thế nào, ngươi chỉ cần bằng tốc độ nhanh nhất đem thư nuốt xuống dưới. Không phải vậy, thái tử phi tất nhiên sẽ có đại họa lâm đầu. Người mang tin tức bị Dương Phong nói đến một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đáp ứng, đem thư tiếp nhận, thiếp thân giấu kỹ, cáo tử. Đuổi đi người mang tin tức, Dương Phong tâm tình chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm trở nên nặng nề. Hắn cái này cha đẻ, thế nhưng là so trong lịch sử Huyền Võ môn chi biến bị tia ác hơn a Huyền Võ môn bị tia, mặc dù giết minh đệ, nhưng không có đối với lao cha động thủ a, chỉ là buộc hắn thoái vị là thái thượng hoàng mà thôi. Về sau, thái tử Lý Thừa Càn mưu phản, hắn cũng không có làm ra hổ độc thực tử hành vi đến, ngược lại là khổ tâm bảo toàn, biến thành tứ dân, lưu vong tại Kiểm Châu. Cho nên Dương Phong liền là khó. Nếu như Dương Phong muốn vì mẹ báo thù, là tổ mẫu báo thù, là tổ phụ báo thù, liền phải giết Dương Khâm. Bởi như vậy, Dương Phong cũng sẽ trên lưng một cái giết cha thanh danh, tuy nói là vì đại nghĩa. Nhưng nếu là không giết Dương Khâm, lại không thể ngược đại hắn, Độc Cô Thị thủ, Độc Cô Hoàng hậu thủ, Hoàng đế Dương Hiển thủ, chẳng khác nào là không có báo. Dương Phong thở dài ra một hơi, tự lẩm bẩm, đi được tới đâu hay tới đó đi, trước tiên đem chứng cứ đoạt tới tay lại nói. Vừa rồi, cho Tiêu Thị hồi âm bên trong, Dương Phong cho Tiêu Thị để một cái điều kiện. Nếu như Tiêu Thị có thể làm được điều kiện này, Dương Phong liền sẽ xuất thủ cứu nàng. Điều kiện này chính là điều tra ra Tiêu Dung phối hợp Dương Khâm giết chết Độc Cô Thị chứng cứ. Để Tiêu Thị đi điều tra Tiêu Dung, tuyệt đối sẽ không gây nên bất luận người nào hoài nghi. Dương Phong cái chủ ý này tuyệt đối là cực kỳ tinh diệu. A Tiêu Dung dù sao cũng là Tiêu Thị thân ca ca, nếu như Tiêu Thị trong thư viết là thật, nàng vì bảo mệnh nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách điều tra ra được chứng cứ. Lời như vậy, thứ nhất có thể chứng minh Tiêu Thị nói như vậy là thật là giả, thứ hai có thể mượn Tiêu Thị tay tìm tới Độc Cô Thị bị hại chứng cứ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dương Phong tin tưởng, nếu như Dương Khâm thật muốn giết Tiêu Thị nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này. Tiêu Dung mặc dù là Tiêu Thị đại ca, nhưng hắn càng là Dương Khâm tâm phúc, cũng là Tiêu gia trưởng tử. Cho nên, Tiêu Dung hành động, mục đích tính rất mạnh, đó chính là vì lan lăng Tiêu gia. Nếu Dương Khâm muốn giết Tiêu Thị, đó chính là Tiêu Thị đáng chết, Tiêu Dung không thể là vì một cái gia tộc nữ tử mà cùng thái tử là địch, cho dù là thân muội muội của mình. Thậm chí, nếu như Dương Khâm có chỗ ám chỉ sợ Tiêu Dung sẽ đích thân đưa lên Tiêu Thị đầu người. Một cái gia tộc phát triển, thế tất sẽ hy sinh một số người, Tiêu Thị nếu là Tiêu gia một thành viên, tự nhiên cũng liền có hy sinh nghĩa vụ. Có thể Tiêu Thị không muốn chết, không phải vậy nàng cũng sẽ không cho Dương Phong viết thư, hướng Dương Phong nhờ giúp đỡ. Dù sao, Dương Phong tin tưởng nhớ kỹ, tại hoàng cung, hắn họa bại Tiêu Thị miệng nhỏ đằng sau, Tiêu Thị ánh mắt phẫn nộ kia, tựa hồ có thể hóa thành hỏa diễm, đem hắn thiêu đến ngay cả cặn bã đều không thừa nổi. Cứu hận như vậy phía dưới, Tiêu Thị còn muốn hướng Dương Phong xin giúp đỡ, có thể nghĩ nàng đã là tìm không thấy có thể nhờ giúp đỡ người. Con của mình, nhà mẹ đẻ của chính mình, Tiêu Thị cũng không dám đi tin tưởng, có thể nói là thế gia môn phiệt nữ nhân bi ai. Rất nhanh, chỉ là 3 ngày thời gian, Tiêu Thị liền lấy đến Dương Phong hồi âm. 3 ngày thời gian, người mang tin tức kia e sợ cho chậm trễ sự tình, mỗi ngày chỉ ngủ một nửa canh giờ, đổi 7-8 con quái mã. Tiêu Thị cầm tới Dương Phong hồi âm đằng sau, lặp đi lặp lại nhìn 3 lần đằng sau, lập tức liền để vào chậu than bên trong, thư rất nhanh liền hóa thành một đoàn tro tàn. Vừa đi một lần, hai lá thư, không có xảy ra chuyện, Tiêu Thị cũng coi là yên lòng. Nhưng mà, Dương Phong yêu cầu quả thực để Tiêu Thị có chút hơi khó. Tiêu Thị tinh tường nhớ kỹ, mười mấy năm trước, khi nàng còn khuê nữ thời điểm, có một ngày Tiêu Dung đột nhiên tìm đến nàng, thần thần bí bí hỏi nàng, có muốn hay không trở thành Tấn Vương Phi. Lúc đó, hay là Tấn Vương Dương Khâm đã có Tấn Vương Phi, chính là Độc Cô Hoàng hậu chất nữ Độc Cô Thị. Tiêu Thị cảm thấy rất là kỳ quái, không rõ Tiêu Dung những lời này là có ý tứ gì. Mà không qua bao lâu, Độc Cô Thị liền khó sinh mà chết. Tiêu Thị mơ hồ cảm giác, Tiêu Dung câu kia thần bí hề hề nói cùng Độc Cô Thị chết, hẳn là sẽ có chút liên quan. Các loại Độc Cô Thị tang sự xong xuôi đằng sau, Tiêu Thị liền phải Tiêu Quảng Nguyên cáo chi, Tấn Vương tự mình đến Tiêu gia cầu hôn. Hiện tại, Dương Phong đột nhiên để nàng điều tra việc này, đủ để chứng minh Độc Cô Thị chết không có đơn giản như vậy. Chương 722, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chương 722, người không vì mình, trời chu đất diệt. Hồi tưởng lại cái chuyện cũ này đằng sau, Tiêu Thị không khỏi một trận thổ thức. Nếu như lúc đó nàng không phải đắm chìm tại sắp trở thành Tấn Vương phi trong vui sướng, mà là có thể bình tĩnh lại cẩn thận trải vớt một chút chuyện này, có lẽ liền có thể phát giác được Độc Cô Thị chết hết đối với rất kỳ vọng. Nếu như nói như vậy, Tiêu Thị có lẽ sẽ tự tuyệt Dương Khâm cầu hôn. Dù sao Dương Khâm ngay cả Độc Cô Hoàng hậu chất nữ cũng dám giết, nàng Tiêu Thị lại coi là cái gì đâu? Cho dù là cự tuyệt không được, cũng nhất định sẽ lưu cái tâm nhãn, không đến mức đối với Dương Khâm không giữ lại chút nào. Tiêu Thị thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang. Bản cung đã từng tự xưng là đại sở quốc hạnh phúc nhất một trong những nữ nhân. Hiện tại xem ra, bản cung cũng là gả sai lang, thành một trận trò cười. Vài chục năm à, rốt cục tình mộng, nhưng cũng không biết có thể hay không bình yên vượt qua lần này sát kiếp. Tiêu Thị triệt để minh bạch, nàng là Tiêu Dung công cụ, cũng là Dương Khâm công cụ. Tiêu Dung lợi dụng nàng, cùng Dương Khâm trèo lên quan hệ thông gia quan hệ, mục đích là tương lai Tiêu gia có thể bay vàng lên cao, trở thành đại sở quốc đệ nhất môn thiện. Dương Khâm lợi dụng nàng, là lợi dụng Lan Lăng Tiêu Thị lực lượng, giúp hắn từ Tấn Vương tấn thăng làm thái tử. Hiện tại, Dương Khâm đã thành công, Lan Lăng Tiêu Thị cũng thành công một nửa. Tiêu Thị có chút hối hận, nếu là nàng không có tại Dương Khâm trước mặt vạch trần Âu Nguyên Khai kế hoạch, Dương Khâm liền sẽ không đối với nàng sinh ra sắc cơ, chí ít hiện tại là sẽ không. Nói như vậy, Dương Khâm đăng cơ kế vị, Tiêu Thị cũng liền thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu. Dương Khâm cùng Lan Lăng Tiêu Thị là tất cả đều vui vẻ của diện. Tiêu Kỳ Phong a, Tiêu Kỳ Phong, ngươi thế nhưng là đem bản cung cho hại thảm. Ngươi đối bản cung nói, coi như bản cung tại thái tử trước mặt vạch trần Âu Nguyên Khai mưu kế, thái tử cũng sẽ không đối bản cung như thế nào. Có thể trên thực tế đâu, thái tử vì tiền đồ của hắn, căn bản không có nhớ tới vài chục năm vợ chồng tình cảm, cùng bản cung đối với hắn một mực phụ tá, chuẩn bị thống hạ sát thủ. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Trung tâm là hẳn là hiến cho những cái kia đáng giá hiệu chung người, không phải vậy chính là ngu trùng, chính là ngu xuẩn. Tiêu Thị không muốn chết, càng không muốn bị Dương Khâm loại người này giết chết, cũng không muốn trở thành vật hy sinh của gia tộc. Cho nên, một phen suy tư đằng sau, Tiêu Thị hạ quyết tâm, nàng chuẩn bị tiếp nhận Dương Phong điều kiện. Thứ nhất, Tiêu Thị không muốn chết. Thứ hai, coi như Tiêu Dung xảy ra chuyện, lấy Dương Phong tính tình, tuyệt đối là họa không kịp Tiêu gia, dù sao còn có Tiêu Nguyện cầm quan hệ. Thứ ba, Dương Khâm nếu dạng này vô tình, Tiêu Thị tự nhiên không hy vọng hắn thật trở thành sở hoàng. Tiêu Thị không còn cho Dương Phong hồi âm, dù sao thư nếu là quá tấp nập, cuối cùng vẫn là có phong hiểm. Tiêu Thị dự định, nàng trước âm thầm điều tra một phen, đợi có đầu mối mới, hoặc là lấy được chứng cứ, lại phái người thông chi Dương Phong không muộn. Cao Câu Ly quốc nội loạn sự tình, rất nhanh liền truyền khắp Bắc Cảnh các quốc. Người cao hứng nhất, không ai qua được là Hạ Hồ Chân Đại Hãn, đây chính là thiết lập khai cương khoét thổ cơ hội tốt đa, nhưng mà muốn chân chính từ Cao Câu Ly quốc kiếm một chén canh, vậy thì phải để Cao Câu Ly quốc triệt để loạn đứng lên. Hạ Hồ Chân đại hãn không hổ là thiết lập mấy trăm năm qua nhất anh minh, thật to mồ hôi, thật đúng là để hắn nghĩ ra một cái xem như có chút ti tiện nhưng lại hành chi hữu hiệu biện pháp đến. Hạ Hồ Chân đại hãn phái người âm thầm liên lạc một chút Cao Câu Ly thích khách, hứa chi lấy lời nhiều, để bọn hắn đi hành thích những cái kia phản đối cao thụ tịch triều đình trọng thần. Đương nhiên, bất kỳ một quốc gia nào triều đình trọng thần đều không phải là dễ dàng như vậy hành thích. Nếu không, nước nào bồi dưỡng thích khách như bức, cái này một quốc gia chẳng phải là liền có thể xưng vương xưng bá. Giống Tráng Bố cùng Cạ Dị Dạ liên thủ ám sát Mộ Dung Kỳ, quả thực cũng là có vận khí rất lớn thành phần. Thứ nhất, Mộ Dung Kỳ uống rượu, mà lại uống không ít. Thứ hai, Tráng Bố cùng Cạ Dị Dạ sớm điều nghiên địa hình, lại tỉ mỉ bày ra. Thứ ba, Đại Hoang Thành quân bảo vệ thành chậm nửa nhịp, cho Cạ Dị Dạ hành thích thời gian. Thứ tư, Mộ Dung Kỳ hộ vệ thống lĩnh Mộ Dung Hung ngay từ đầu khinh địch, về sau lại tham công liều lĩnh. Thứ năm, Mộ Dung Kỳ đối với gia luật Thái Hậu sinh ra ngăn cách, hoài nghi thích khách là nàng chỗ phái, cho nên liền hạ lệnh muốn người sống, khiến cho hộ vệ của hắn thương vong rất lớn. Hạ Hồ Chân đại hãn biện pháp này quả thực rất không tệ. Mặc kệ ám sát thành bại, thích khách chỉ có một cái đường tính, đó chính là dâng vương lệnh. Vương lệnh a, khẳng định là cao thủ tịch ra lệnh thôi. Bởi như vậy, những cái kia phản đối cao thủ tịch đại thần, tự nhiên là người người cảm thấy bất an, Cao Câu Ly quốc tình thế nếu không phải càng ngày càng loạn mới là lạ. Thế cục phát triển, quả nhiên như Hạ Hồ Chân đại hãn sở liệu, Cao Câu Ly quốc do nội loạn diễn hóa thành nội chiến. Cao thủ tịch khi vương tử thời điểm, bởi vì ngạo mạn cuồng vọng, trên cơ bản liền không được ưa chuộng. Mà cao thủ hoàng đâu, mặc dù cũng có rất nhiều vương tử bệnh, nhưng so với cao thủ thì đến, tuyệt đối là mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, Cao Câu Ly quốc bên trong, duy trì cao thủ hoàng tướng quân, vậy mà chiếm đại bộ phận. Cái này để cao thủ tịch thật mất mặt à, bởi vì tại Cao Câu Ly quốc vương Cao Duyên Giang khi còn sống, đại binh quan là cao thủ tịch phân quản. Đại binh quan, cùng đại lễ quan một dạng, đối ứng tại đại sở quốc binh bộ thượng thư cùng lễ bộ thượng thư. Cao thủ hoàng biết được tin tức, tự nhiên là đại hỉ cực kỳ, lập tức liền hướng Dương Phong cáo tử, trở về Cao Câu Ly quốc. Cao thủ hoàng đương nhiên cao hứng, bởi như vậy, hắn liền không cần Dương Phong trợ giúp, cũng có thể bình định Cao Câu Ly quốc nội loạn. Dưới mắt Cao Câu Ly quốc, lực lượng quân sự bị phân làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, duy trì cao thủ tịch. Bộ phận thứ hai, duy trì cao thủ hoàng. Bộ phận thứ ba, phái trung lập. Trong đó đâu, duy trì cao thủ tịch binh mã sát thực so duy trì cao thủ hoàng binh mã nhiều. Mà lại, cao thủ tịch binh mã khống chế Cao Ly thành, Cao Câu Ly quốc trái tim bộ vị. Cái này 3 bộ phận binh mã bên trong, phái trung lập là nhiều nhất, chiếm Cao Câu Ly quốc tổng binh ngựa một nửa còn nhiều hơn. Bởi vì cao thủ tịch cùng cao thủ hoàng đều đang chỉ trích đối phương giết cha, nhưng lại đều không bỏ ra nổi chân thực hữu hiệu chứng cứ đến. Mặc dù ở vào yếu thế, nhưng cao thủ hoàng lại tuyệt không lo lắng, bởi vì hắn một bên cùng cao thủ tịch đánh trận, một bên sưu tập cao thủ tịch giết cha chứng cứ. Một khi chứng cứ đúng chỗ, cao thủ tịch giết cha tội danh thành lập, phái trung lập liền sẽ triệt để đảo hướng cao thủ hoàng. Thậm chí, chung với cao thủ tịch binh mã bên trong cũng sẽ có người đảo ngũ, như vậy cao thủ tịch tận thế liền sẽ thật đến. Cao thủ tịch đương nhiên minh bạch, cho nên hắn càng phát ra sợ sệt, một mực hạ lệnh đối với cao thủ hoàng quân đội áp dụng mạnh mẽ thế công, hy vọng có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem cao thủ hoàng cho diệt đi. Cao thủ hoàng đương nhiên sẽ không lấy yếu thế binh lực cùng cao thủ tịch quyết chiến, mà là theo thành mã thủ tận lực kéo dài, là siêu tập chứng cứ thắng được thời gian quý giá. Cao thủ tịch binh mã mỗi ra một thành đều sẽ có khá lớn hao tổn, tốn thời gian cũng sẽ tương đối dài, cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Đúng lúc này, một cái nhân vật thần bí đi tới, nói là Đại Hoang quốc sứ giả cầu kiến cao thủ tịch. Đại Hoang quốc sứ giả. Cao thủ tịch không khỏi sửng sở, Đại Hoang quốc cùng Cao Câu Ly quốc ở giữa cách thiết là đâu, phái sứ giả tới làm gì? Nhưng dù sao Đại Hoang quốc là đại quốc, cao thủ tịch nên cho mặt mũi vẫn là phải cho, thế là liền thấy cái này Đại Hoang quốc sứ giả, tên là Tiêu Kỳ Phong. Chương 723, như chấm chỉ cần kết quả, phải làm như thế nào? Chương 723, như chấm chỉ cần kết quả, phải làm như thế nào? Phàm là có thể gây sự tình, có vẻ như đều sẽ xuất hiện Tiêu Kỳ Phong thân ảnh. Vì có thể thoát khỏi nô tỳ thân phận, vì có thể trở nên nổi bật, Tiêu Kỳ Phong thật sự chính là rất liều. Hiện tại, nô tỳ thân phận đã thoát khỏi, Tiêu Kỳ Phong chí hướng đã thực hiện một nửa, nhưng hắn vẫn không có dừng lại bước chân. Cao Câu Ly quốc đại loạn, mặt ngoài xem ra đối với Yến Châu không có ảnh hưởng gì, bởi vì cách một cái thiết là đâu. Chỉ cần Cao Câu Ly quốc không cho Yến Châu phát quốc thư cầu cứu, Yến Châu liền không có xuất binh lý do. Thế nhưng là Tiêu Kỳ Phong trong lòng cũng rất minh bạch, cao thủ hoàng đã trốn đi đến Yến Châu, lấy cao thủ hoàng năng lực tuyệt đối không phải Dương Phong đối thủ. Cho nên Tiêu Kỳ Phong liệu định, chỉ cần cao thủ hoàng tạm trú Yến Châu, Dương Phong nhất định có thể từ trên người hắn chóc xuống một tấm chất béo. Chỉ bất quá đâu, cao thủ hoàng thân ở Yến Châu, Tiêu Kỳ Phong vô lực ngăn cản, chỉ có thể yên lặng nhìn tình thế phát triển. Ai nghĩ đến, Cao Câu Ly quốc phản đối cao thủ tịch đại thần nhau nhau gặp chuyện, dẫn đến Cao Câu Ly quốc triệt để đại loạn, song phương ra tay đánh nhau, quên cả trời đất, cao thủ hoàng vì vậy mà trở về Cao Câu Ly quốc. Bởi như vậy, Dương Phong muốn lại khống chế cao thủ hoàng, nhưng là không còn dễ dàng như vậy, Tiêu Kỳ Phong cảm thấy hắn hẳn là có cơ hội. Cao thủ tịch mặc dù binh phong thịnh, nhưng cũng không thể bền bỉ, Tiêu Kỳ Phong nhìn vào một điểm này, thế là ngay tại thời điểm mấu chốt xuất thủ. Tiêu Kỳ Phong muốn đem Cao Câu Ly quốc vũng nước đục ngay đến càng đục, liền chỉ cần phái binh tham dự vào. Mà Tiêu Kỳ Phong có thể vận dụng binh mã, cũng không phải là Đại Hoang quốc, mà là Thiết Lặc. Như Tiêu Kỳ Phong lấy Thiết Lặc sứ giả cầu kiến, nhẹ thì sẽ bị cự tuyệt, bị đuổi đi ra, nặng thì khả năng trực tiếp liền sẽ bị chặt đầu. Cho nên, Tiêu Kỳ Phong rất thông minh dùng Đại Hoang quốc sứ giả thân phận, quả nhiên liền tùy tiện gặp được Cao Thụ Tịch. Cao Duyên Giang ba cái con trai trưởng bên trong, thái tử Cao Thụ Tùng nhất béo, thứ tử Cao Thụ Tịch thấp nhất, tam tử Cao Thụ Hoàng nhất gầy. Đương nhiên, Cao Thụ Hoàng cái này nhất lục soát, là tất cả Cao Câu Ly quốc vương tử bên trong, đã bao hàm còn lại vương phi sở sinh nhi tử. So với những cái kia vấn đề no ấm cũng còn không có giải quyết bình dân, hoặc là nô tỳ, Cao Thụ Hoàng liền không thể xưng là gầy. Ngoại thần Tiêu Kỳ Phong, tham kiến bệ hạ. Cao Thụ Tịch nhẹ gật đầu, trên dưới đánh giá một phen Tiêu Kỳ Phong, từ tốn nói, quả nhiên tuấn tú lịch sự, quý sứ miễn lễ. Lại không biết quý sứ đột nhiên đến ta Cao Câu Ly quốc, còn muốn cầu kiến chấm, có chuyện gì quan trọng? Tiêu Kỳ Phong chắp tay, khởi bẩm bệ hạ, ngoại thần lần này đến, chính là trợ bệ hạ bình định lập lại trật tự, sớm ngày bình định Tam Vương tử chi loạn. Cao Thụ Tịch khẽ nhíu mày, Đại Hoang quốc cùng ta Cao Câu Ly quốc cũng không thiết giáp, ở giữa cách một cái thiết lặc. Nhớ năm đó, Đại Hoang quốc tiên hoàng mộ dung lĩnh kèm chút diệt đi thiết lặc, giết chết thiết lặc người không xuống hơn 10 vạn, song phương sớm có không cách nào hóa giải sinh tử mối thù. Coi như chấm một phong quốc thư mời, cho Đại Hoang quốc xuất binh lý do, thiết lặc cũng không thể ngăn cản. Nhưng là, đợi Cao Câu Ly quốc nội loạn bình định đằng sau, lại không biết Đại Hoang quốc binh mã nên như thế nào lại từ cho rút về trong nước đâu. Loại trợ giúp này nước khác bình loạn quân đội, là được xưng là chính nghĩa chi sư. Dưới tình huống bình thường, chính nghĩa chi sư tại vừa đi vừa về trên đường đều là an toàn, cũng sẽ không xuất hiện mượn đường cấp đất tình huống. Có thể đổi lại thiết lập cùng Đại Hoang quốc dạng này ân oán quan hệ, thiết lập có thể không ngăn trở Đại Hoang quốc binh mã đi cứu trợ Cao Câu Ly quốc, nhưng ở Đại Hoang quốc binh mã trên đường về, tuyệt không buông tha dạng này cơ hội tốt. Cao Thụ Tịch là ba huynh đệ bên trong thông minh nhất một cái, hắn hiểu được Tiêu Kỳ Phong tất cho thỏa đáng chỗ mà đến, thế là liền đảo khách thành chủ. Các người Đại Hoang quốc binh mã rút về trong nước, thiết lập tất nhiên sẽ xuất binh, cho nên chỉ có ta Cao Câu Ly quốc phái binh mã tương trợ, các người Đại Hoang quốc binh mã mới có thể an toàn trở về trong nước. Cho nên ta Cao Câu Ly quốc cho các ngươi Đại Hoang quốc chỗ tốt, tự nhiên là không thể nào để cho các ngươi công phu sư tử ngoạn. Tiêu Kỳ Phong đương nhiên cũng minh bạch, bị cười, khởi bẩm bệ hạ, ngoại thần Cần Vương Chi Sư cũng không phải là Đại Hoang quốc quân đội. Đại Hoang quốc sứ giả cầu kiến, Cần Vương Chi Sư vậy mà không phải Đại Hoang quốc binh mã. Cao Thụ Tịch sững sờ, lập tức hỏi, đến tột cùng là phương nào binh mã, vậy mà có thể bị Đại Hoang quốc tùy ý phân phối? Tiêu Kỳ Phong cũng không trả lời Cao Thụ Tịch vấn đề, ngược lại hỏi, bệ hạ có biết, Vương sư sẽ bại, phản quân tất thắng. Vương sư sẽ bại, phản quân tất thắng. Cao Thụ Tịch sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức liền cười lạnh một tiếng, xem ra quý sứ đối với Cao Câu Ly quốc tình huống không hiểu rõ lắm à. Vương sư chiếm cứ kinh thành, còn có 500,000 chi chúng, mà phản quân chỉ có 300,000, càng là phân tán các nơi, lợi cho Vương sư ta tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy, kết quả tất nhiên cùng quý sứ sở liệu tương phản, Vương sư tất thắng, phản quân tướng bại. Tiêu Kỳ Phong cười hỏi, nếu thật sự là như thế, không biết bệ hạ tại sao lại bất kể thương vong, nóng lòng công thành phá được đâu? Dù sao, binh pháp có nói, thượng binh phản lưu, thứ yếu phản giao, thứ yếu phản binh. Dưới đó công thành. Về phần nguyên nhân trong đó, ngoại thần không dám nói, còn xin bệ hạ thứ tội. Trận này nội loạn, kéo thời gian càng lâu, tại bệ hạ càng là bất lợi, tin tưởng bệ hạ trong lòng so ngoại thần rõ ràng hơn đi. Cho nên, mau chóng bình định nội loạn, tru sát Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng, chính là việc cấp bách. Có thể Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng cũng minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ theo thành mã thủ, tận lực kéo dài thời gian, coi là có thể mau chóng điều tra ra hắn muôn chứng cứ. Bây giờ Cao Câu Ly quốc, nội loạn đã đạt đến một cái ổn định giá trị, nếu không có ngoại lực tham gia, song phương sẽ giữ lẫn nhau một đoạn thời gian rất dài. Sau đó, Tam Vương tử Cao Thụ Hoàng đạt được, thì Vương sư sẽ bại, phản quân tất thắng. Cao Thụ Tịch sắc mặt tâm trầm, ánh mắt không ngừng lấp lóe, hiển nhiên Tiêu Kỳ Phong lời nói này nói trúng đáy lòng của hắn tầng kia lo lắng. Một lát sau, Cao Thụ Tịch ổn liễu hồn thần, hỏi: "Tiên sinh nói như vậy, không khỏi nói chuyện giật gân, nói nặng có thể lấy loạn quân tâm ta tên luật tội. Nhưng quý sứ dù sao không phải ta Cao Câu Ly quốc người, lại là một mảnh hảo tâm, chấm liền tha thứ người vô tâm chi tội. Nhưng mà, quý sứ mới vừa nói, có thể trợ ta Cao Câu Ly quốc một chút sức lực, nhưng lại không phải Đại Hoang quốc binh mã." Không biết lời này rốt cuộc là ý gì à? Tiêu Kỳ Phong nghe được, Cao Thụ Tịch mặc dù lời nói này rất cường thế, nhưng kỳ thật trên khí thế đã yếu đi, chỉ là trở ngại Cao Câu Ly quốc quốc vương mặt mũi mà thôi. Khởi bẩm bệ hạ, ngoại thần còn có hỏi một chút. Không biết bệ hạ là chỉ cần kết quả, hay là chú trọng hơn quá trình? Cao Thụ Tịch lần nữa sững sờ, hỏi, có khác biệt gì? Tiêu Kỳ Phong từ tốn nói, như bệ hạ chỉ cần kết quả, vậy liền có thể không từ thủ đoạn, chỉ vì bảo toàn vương vị, tận bình định địch. Như vậy, bệ hạ y nguyên vẫn là Cao Câu Ly quốc vương, chấp trưởng Cao Câu Ly quốc thiên hạ. Như bệ hạ chú trọng hơn quá trình, đi cổ hủ sự tình, lập trói buộc chi tâm, thì kết quả chỉ sợ là chín thành sẽ thua. Mà bệ hạ một khi bại, không đơn thuần là bỏ mình, càng biết là tên nước, vợ con cũng tất cả đều khó thoát khỏi cái chết, hoặc là lăng nhục kết quả. Cao Thụ Tịch sắc mặt đại biến, hỏi lần nữa, như chấm chỉ cần kết quả, phải làm như thế nào? Tiêu Kỳ Phong rốt cục nói thật, khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật ngoại thần chính là phụng hạ hồ chân đại hãn chi mệnh mà đến, ngoại thần nhưng thật ra là thiết lặc sứ giả. Chương 724, kết minh chương 724, kết minh thiết lặc. Hạ hồ chân đại hãn. Cao Thụ Tịch nhất thời trong lòng rung mạnh, thần sắc đại biến, hoắc một chút đứng dậy, vụt rút ra bên hông trường kiếm, chĩa thẳng vào Tiêu Kỳ Phong, hét lớn một tiếng, lớn mật, cũng dám trêu đùa chớm. Nhìn qua Cao Thụ Tịch mũi kiếm, Tiêu Kỳ Phong không sợ chút nào, thần sắc nhẹ nhàng, nhàn nhạt hỏi, xin hỏi bệ hạ, như ngoại thần trực tiếp quang minh thân phận, không biết bệ hạ lại sẽ khách khí thần. Cái gọi là khúc tuyến cứu quốc, kỳ thật chính là như vậy, còn xin bệ hạ thứ tội. Ngoại thần tuy có lừa gạt bệ hạ chi tội, nhưng ngoại thần lần này đến chi ý, đúng là vì tương trợ bệ hạ đánh bại phản quân, khiến cho Cao Câu Ly quốc sớm ngày khôi phục cùng bình thản ổn định. Cao Thụ Tịch hừ lạnh một tiếng, Thiết Lập cùng ta Cao Câu Ly quốc giao binh nhiều năm, song phương tử thương vô số, chấm đã từng đích thân tới qua chiến trường, mắt thấy những cái này nhân gian bi kịch. Bây giờ, ta Cao Câu Ly quốc nội loạn, Thiết Lập chỉ có thừa cơ xuất binh, chiếm ta cương thổ khả năng, nơi nào sẽ có hảo tâm lại trợ chấm một chút sức lực, bình định nội loạn. Tiêu Kỳ Phong, mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng đừng hòng lửa chấm tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi tới, đem không đợi Cao Thụ Tịch nói hết lời, Tiêu Kỳ Phong liền khoát tay chặn lại, nói ra, bệ hạ chính là Cao Câu Ly quốc mấy trăm năm qua ít có minh quân, đương nhiên sẽ không lệch nghe thiên tín. Trước vỗ một cái Cao Thụ Tịch mông ngựa, khiến cho Cao Thụ Tịch sắc mặt hơi chậm. Lúc này, ngoài cửa cấm vệ quân cũng vào, nhưng Cao Thụ Tịch có chút suy tư một chút, khoát tay áo, để cấm vệ quân đi ra ngoài trước. Tiêu Kỳ Phong tiếp tục nói, Thiết Lập cùng Cao Câu Ly quốc giao binh nhiều năm, song phương đều là tử thương vô số, đây đúng là sự thật. Nhưng một cái khác sự thực là, Cao Câu Ly quốc mặc dù so Thiết Lập lớn, thực lực mạnh, nhưng song phương lại là thế lực ngang nhau chi cục, ai cũng không làm gì được ai, đúng không? Thế nhưng là Tiêu Kỳ Phong đột nhiên đem lời nói xoay chuyển, Thiết Lập tại cường đại Cao Câu Ly quốc trước mặt, còn là không thắng không bại chi cục, nhưng ở Yến Châu trước mặt, lại là một trận đại bại. Chẳng những Thiết Lập bại, ngay cả Đại Hoang quốc cũng bại. Cho nên, đương kim Bắc cảnh các quốc, mặc kệ là Đại Hoang quốc hay là Thiết Lập, địch nhân lớn nhất là Yến Châu, là Dương Phong. Quý quốc Tam Vương tử, cùng Dương Phong tương giao tâm đầu ý hợp, càng là thúc đẩy liên minh chi thế, khiến cho Thiết Lập rơi vào Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc ở giữa, cũng đã không thể động đậy nửa phần. Cho nên, Thiết Lập muốn hướng Yến Châu báo thù, nhưng lại không thể không lo lắng Cao Câu Ly quốc sẽ hay không thừa cơ xuất binh. Tiêu Kỳ Phong nói đến đây, Cao Thụ Tịch đã minh bạch hắn mục đích cuối cùng nhất, sắc mặt cũng triệt để hòa hoãn lại, trường kiếm trong tay cũng dần dần hạ thấp. Tiêu Kỳ Phong triệt để yên lòng, hắn trên cơ bản đã thuyết phục Cao Thụ Tịch. Tại bệ hạ cùng Tam Vương tử ở giữa, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đương nhiên không hy vọng Tam Vương tử có thể thắng. Nếu không, Cao Câu Ly quốc cùng Yến Châu vẫn là minh hữu quan hệ, đối với Thiết Lập ý nguyên bất lợi. Nhưng nếu là bệ hạ thắng được, tự nhiên là khác biệt, bởi vì bệ hạ không có khả năng cùng Yến Châu là minh. Kể từ đó, chỉ cần Thiết Lập cùng Cao Câu Ly quốc có thể tiếp tục đã từng không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, ta Thiết Lập liền có thể cùng Đại Hoang quốc liên thủ, toàn lực đối phó Yến Châu. Yến Châu Dương Phong chưa trừ diện, thì Bắc cảnh các quốc sẽ mãi mãi không có an bình này. Mà Cao Câu Ly quốc người minh hữu này, đối với Yến Châu tác dụng rất lớn. Ngày xưa, Tiên Vương thụ Tam Vương tử mê hoặc, lúc này mới cùng Yến Châu kết minh. Bây giờ, bệ hạ anh minh, đương nhiên sẽ không tái phạm Tiên Vương sai lầm. Đây là ngoại thần chi thỉnh, còn xin bệ hạ minh giám. Cao Thụ Tịch một trận trầm mặc. Tiêu Kỳ Phong nói đến, quả thực rất có đạo lý. Thiết Lập nếu như không thể phá trừ Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc ở giữa liên minh, liền không cách nào hướng Yến Châu báo thủ. Nhưng nếu như Cao Thụ Tịch đáp ứng, Cao Câu Ly quốc bên trong sẽ có bao nhiêu người phản đối việc này, sẽ có bao nhiêu phái trung lập ngược lại duy trì Cao Thụ Hoàng. Nhưng nếu như Cao Thụ Tịch không đáp ứng, một khi Cao Thụ Hoàng điều tra đến Cao Thụ Tịch giết cha chứng cứ, những phái trung lập kia liền sẽ hoàn toàn ngược lại duy trì Cao Thụ Hoàng. Cho nên, đáp ứng việc này, chỉ có một bộ phận phái trung lập sẽ ngược lại phản đối hắn. Nhưng nếu là không đáp ứng, đến lúc đó liền sẽ là tất cả phái trung lập ngược lại phản đối hắn. Cao Thụ Tịch không đốc, đương nhiên sẽ không lựa chọn người sau. Nhưng là đâu, Cao Thụ Tịch cũng không có khả năng lập tức liền một lời đáp ứng, hắn đến giả vờ giả vịt một phen, không phải vậy liền sẽ lâm vào đàm phán bị động cục diện bên trong. Cao Thụ Tịch cười lạnh một tiếng, Tiêu Kỳ Phong đúng không, tài ăn nói của ngươi quả thực không sai. Chỉ là, chấm nếu là dễ tin ngươi nói, liền sẽ trở thành Cao Câu Ly quốc tội nhân. Đến lúc đó, cả nước một mảnh thanh âm phản đối, chấm đâu có đường sống. Tiêu Kỳ Phong trong lòng minh bạch, Cao Thụ Tịch kỳ thật đã đồng ý, chẳng qua là cố ý làm khó dễ mà thôi. Bệ hạ, Thiết Lập trợ bệ hạ, chỉ là không muốn để cho Cao Câu Ly quốc tiếp tục cùng Yến Châu kết minh mà thôi, cũng không cầu Cao Câu Ly quốc một thành một chỉ. Cho nên, một khi nội loạn kết thúc, bệ hạ cũng không cái gì bán nước hiểm nghi, Cao Câu Ly quốc trên dưới lại vì sao muốn phản đối bệ hạ đâu. Câu nói này, xem như triệt để Cao Thụ Tịch hạ quyết tâm. Không sai. Thiết Lập mặc dù là có ý khác, nhưng Hạ Hồ Chân Đại Hãn chân chính mục đích là vì hóa giải Cao Câu Ly quốc cùng Yến Châu liên minh. Mà hóa giải Cao Câu Ly quốc cùng Yến Châu liên minh biện pháp duy nhất chính là không thể để cho Cao Thụ Hoàng kế vị. Cao Thụ Tịch nhẹ gật đầu, đã như vậy liền ký kết quốc thư. Tiêu Kỳ Phong tự nhiên là một lời đáp ứng. Mà lại, Tiêu Kỳ Phong đến có chuẩn bị, trực tiếp mang theo quốc thư đâu. Quốc thư phía trên, Hạ Hồ Chân Đại Hãn đã ký danh tự, còn đóng dấu chồng Thiết Lập quốc ấn. Quốc thư bên trên nội dung, dĩ nhiên chính là Thiết Lập trợ giúp Cao Câu Ly quốc bình định phản loạn, mà Cao Câu Ly quốc chỉ cần thanh toán cho Thiết Lập đại quân lương thảo, cùng chiến tử binh sĩ gấp 3 tiền trợ cấp. Đây là quy củ, một nước giúp mặt khác một nước, tiền trợ cấp chỉ cần gấp 3. Nếu như trường kỳ tác chiến lời nói, Cao Câu Ly quốc còn cần thanh toán cho Thiết Lập đại quân gấp 3 quân lương. Cao Thụ Tịch xem hết quốc thư nội dung, rất là hài lòng, thế là liền ký vào chữ, cũng đắp lên Cao Câu Ly quốc quốc ấn. Một thứ hai phần, Cao Câu Ly quốc cùng Thiết Lập lần này ngắn ngủi kết minh, liền xem như thành lập. Có phần quốc thư này, Cao Thụ Tịch liền có lực lượng nhiều. Chỉ cần Thiết Lập phái binh tương trợ, hai đường giáp công phía dưới, Cao Thụ Hoàng thua không nghi ngờ. Một khi giết chết Cao Thụ Hoàng, Thiết Lập lại lập tức lui binh, Cao Câu Ly quốc tự nhiên sẽ hoàn toàn khống chế tại Cao Thụ Tịch trong lòng bàn tay. Ký xong quốc thư đằng sau, Tiêu Kỳ Phong không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức trở về Thiết Lập, hướng Hạ Hồ Chân Đại Hãn báo cáo việc này. Kỳ thật, Tiêu Kỳ Phong liệu định, Cao Thụ Tịch nhất định sẽ đồng ý, cho nên liền để Hạ Hồ Chân Đại Hãn bằng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị xuất binh Cao Câu Ly quốc. Cho nên, một khi Tiêu Kỳ Phong trước phái người về Thiết Lập thông tri, Hạ Hồ Chân Đại Hãn liền sẽ lập tức xuất binh. Đồng thời, Tiêu Kỳ Phong cũng tận nhanh chạy về Thiết Lặc, đem quốc thư tự tay giao cho Hạ Hổ Chân Đại Hãn trong tay. Mặc kệ là hoàng đế, hay là quốc vương, hay là mồ hôi, đều là một quốc gia người đứng đầu, đều có bao nhiêu nghi bệnh chung. Chỉ có để Hạ Hổ Chân Đại Hãn tận mắt thấy quốc thư, mới có thể triệt để hắn tin tưởng sự tình làm xong. Không phải vậy, có lẽ Hạ Hổ Chân Đại Hãn sẽ không để cho Thiết Lặc đại quân bằng tốc độ nhanh nhất tiến vào Cao Câu Ly quốc. Chương 725, thật là lớn mèo trắng á. Chương 725, thật là lớn mèo trắng á. Cao Câu Ly quốc tình thế hoàn toàn đại loạn thời điểm, Dương Phong thì là tại Yến Vương phủ bên trong hài lòng lấy. Tư Đồ Thiến mang thai đã hơn một tháng. Đây là Dương Phong xuyên qua đến thế giới này đằng sau, đứa bé thứ nhất, hắn lộ ra đặc biệt coi trọng. Trong khoảng thời gian này, Tư Đồ Thiến quả thực là toàn bộ Yến Vương phủ bảo, tất cả mọi người vây quanh nàng chuyện. Đương nhiên, Yến Vương phủ nữ nhân cũng đều là nhìn xem Tư Đồ Thiến mặt làm việc, chỉ là hiện tại càng là nhiều hơn một phần có chừng. Từ khi xác định sau khi đã có bầu, Tư Đồ Thiến cũng là đặc biệt coi chừng. Tư Đồ Thiến làm quyết định thứ nhất chính là rời khỏi thị tẩm. Đây cũng là để Dương Phong dở khóc dở cười. Nữ nhân mang thai đằng sau cũng không phải là nhất định phải cấm chỉ chuyện phòng the. Sơ kỳ thời điểm, cúng rốn còn không có hình thành, một tháng 3-4 lần là tốt. Trung kỳ thời điểm, cúng rốn hình thành, mỗi tuần 1-2 lần. Đến cuối cùng 3 tháng thời điểm, mới là thật tận lực muốn tránh cho chuyện phòng the. Có thể đây là hậu thế chữa bệnh trình độ phát đạt đằng sau, văn minh nhân loại một loại tiến bộ, Dương Phong không tốt cùng Tư Đồ Thiến giải thích ra, nếu không, nếu thật là nhất định phải lôi kéo Tư Đồ Thiến hành phòng sự, khiến cho Tư Đồ Thiến khẩn trương cao độ sợ sệt, ngược lại thật sự có thể sẽ bị thương thai nhi đâu. Cũng may đến Vương phủ cái gì đều thiếu, liền không thiếu mỹ nhân, Dương Phong y nguyên vẫn là dạ dạ sinh ca trong vui sướng. Nhưng 3 ngày đâu, Dương Phong phần lớn thời gian đều là đang ngồi lấy Tư Đồ Thiến. Yến Vương phủ các nữ nhân cũng là thay phiên giúp vào Tư Đồ Thiến bên người. Yến Vương phủ vốn là tương đối hòa thuận, hiện tại chỉ là càng thêm náo nhiệt mà thôi. Bởi vì Tư Đồ Thiến mang thai, Dương Phong cố ý đem Đại Bạch cùng Bạch Nha điều trở về, hộ vệ Yến Vương phủ an toàn. Tuy nói, Yến Vương phủ nội trạch có Yên Châu nữ vệ, ngoại trạch có Yên Châu thập bát vệ cùng Yên Châu thập lục hổ, nhưng Dương Phong vẫn có chút không quá yên tâm. Dù sao, một khi Thiết Lập tham chiến, cao thủ hoàng xác định vững chắc sẽ hướng Yên Châu cầu viện, Dương Phong liền sẽ lập tức tham chiến. Đến lúc đó, Dương Phong sẽ lưu lại Yên Châu thập bát vệ tại Yến Vương phủ, mang đi Yên Châu thập lục hổ. Nếu là lại tăng thêm Đại Bạch cùng Bạch Nha, đủ để có thể đền bù Yên Châu thập lục hổ chống chỗ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đại Bạch cùng Bạch Nha bốn cái hài tử, đầu hổ, hổ não, hổ kim cùng hổ ngân đã một tuổi nữa, đã sớm trưởng thành, một mực đợi tại trong quân doanh đi theo huấn luyện. Hai tử lớn, Đại Bạch cùng Bạch Nha cũng tương đối yên tâm. Ngược lại là Đại Bạch cùng Bạch Nha càng là có chút nhớ nhung chủ nhân của bọn chúng Dương Phong. Cho nên lần này bị Dương Phong gọi trở về, Đại Bạch cùng Bạch Nha rất cao hứng, cùng một chỗ đem Dương Phong bổ nhào, rồi ra to lớn hổ lưỡi, dùng sức tại Dương Phong trên khuôn mặt liếm tới liếm lui, kém chút chốc ra. Đại Bạch cùng Bạch Nha nhiệm vụ chính là mỗi ngày canh giữ ở Tư Đồ Thiến cửa tập cung. Bởi như vậy, đoán chừng trừ phi là không muốn mạng thích khách, không phải vậy liền sẽ không có người dám ở Bạch Hổ trước mặt hành thích. Dù sao, nếu như ở thời điểm này hành thích Tư Đồ Thiến, mặc kệ thành công hay không, đều sẽ khiến cho Dương Phong có chút kiêng kỵ, mà không cách nào hoàn toàn buông tay đối ngoại. Mà có thể áp dụng loại thủ đoạn này người, lấy Hạ Hổ Chân Đại Hãn nhất là khả năng, bởi vì hắn lo lắng nhất Yến Châu sẽ nhúng tay Cao Câu Ly quốc chiến sự. Tư Đồ Thiến tập cung, tên là Thiến Uyển, là Yến Vương phủ bên trong vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất một cái sân. Thiến Uyển bên trong có đình đài lâu tạ, hòn non bộ hồ nước, có hoa cây cỏ mục, quả thực giống như là một phương nhân gian tiên cảnh. Hôm nay Thiến Uyển là người nhiều nhất một ngày, bởi vì Đại Bạch cùng Bạch Nha đi tới. Yến Vương phủ nữ nhân, đại bộ phận cũng còn chưa từng gặp qua Đại Bạch cùng Bạch Nha, chỗ nào có thể không hiếu kỳ đâu. Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng là tò mò nhất, bởi vì Đại Hoang quốc sở dĩ chiến bại, Bạch Hổ cũng phát huy tác dụng nhất định, cực đại trấn nhiếp hoang quân. Nhìn thấy cái này hai đầu uy phong bắt diện Bạch Hổ, Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Băng dù là có nhất định chuẩn bị tư tưởng, cũng là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Bạch Hổ trí nhớ cực mạnh, chỉ cần bọn chúng thấy qua người, cũng sẽ không quên. Cho nên, hôm nay Thiến Uyển lý rất náo nhiệt, nhưng Đại Bạch cùng Bạch Nha chỉ chú ý bọn chúng chưa thấy qua người, sau đó ghi tạc trong đầu. Các loại nhận toàn tất cả mọi người đằng sau, Đại Bạch cùng Bạch Nha liền nằm tại Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến bên người, vẻ mặt đến khẽ động không muốn động. Cuộc sống như vậy, so mỗi ngày huấn luyện muốn thoải mái hơn. Nhất là cái kia gọi Bất Chỉ Hải ra hỏa, quá chăm chú, mỗi ngày đều để bọn chúng phối hợp với trận pháp diễn luyện. Đầu tiên là trốn ở trong trận, còn không thể gọi. Đợi cho nhìn thấy Lục Kỳ bị vũ động, trận hình phát sinh biến hóa thời điểm, bọn chúng liền lập tức từ trong trận lao ra. Đợi cho Hồng Kỳ lay động thời điểm, liền phải lập tức trở lại trong trận. Còn có lá cờ lay động phương hướng, ám chỉ bọn chúng hẳn là từ chỗ nào cái phương hướng lựa chọn tiến công, quả thật có chút phức tạp. Đổi lại là bình thường lão hổ, đoán chừng đã sớm so uống rượu quá nhiều còn chóng đâu. Cũng chính là bởi vì bọn chúng là Bạch Hổ, linh tính tại phía xa bình thường lão hổ phía trên, mới có thể học được trong những trận pháp này phất cờ hiệu. Tiểu Con Âm bị Vương Kha Nhi nắm tay, nhưng nàng một đôi hắc bạch phân minh mắt to lại nhìn chằm chằm vào Đại Bạch cùng Bạch Nha. Thật là lớn mèo trắng a, đây là Tiểu Quan Âm tiếng lòng. Vương Kha Nhi đi vào Yến Châu đằng sau, liền không có lại trở về. Vương Nguyên Hoán đã sớm trở về. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Vương Kha Nhi là ở tại Vương Nguyên Linh trong phủ, mỗi ngày đều đến Yến Vương phủ bảo đến. Về sau, Tư Đồ Thiến liền cho Vương Kha Nhi tại Yến Vương phủ bên trong chuẩn bị một tiểu biệt tử. Vương Kha Nhi xem như chính thức vào ở tại Yến Vương phủ. Có lẽ là vì muốn tìm cái lý do, Vương Kha Nhi để Tiểu Quan Âm cũng cùng với nàng cùng một chỗ ngủ, lấy tên đẹp tăng tiến cô cháu tình cảm. Bởi vì Vương Kha Nhi nhận Tiểu Quan Âm là làm chất nữ, lý do này cũng là xem như không được ép. Dương Phong cũng rất ưa thích Tiểu Quan Âm, bởi vì nàng là Quan Âm bên trong thuần khiết nhất một cái. Chân chính Đại Quan Âm bị giam ở Đại Lương Quốc, còn lại ba cái Quan Âm là mang theo nhiệm vụ đi vào Yến Vương phủ. Đại Lương Quốc mục đích là cái gì, Dương Phong đương nhiên biết. Mặc kệ là Cao Câu Ly Quốc hay là Thiết Lặc, lại thế nào đánh với bụi, Đại Lương Quốc cũng không xen tay vào được, bởi vì không tiếp giáp. Đại Lương Quốc chờ đợi cơ hội là Yến Châu cùng Đại Hoang Quốc phát động chiến sự. Bởi như vậy, Đại Lương Quốc liền có thể lấy Tối Minh vì lý do, xuất binh Đại Hoang Quốc, chia lên một chén canh. Lần trước, Đại Lương Quốc cửu hoàng tử Lương Hưu đến Yến Châu chúc mừng Dương Phong nạp thiếp công chúa Cạ Dị Dạ, đã từng để Tối Minh sự tình. Có thể Dương Phong không có ý định để ý tới Đại Lương Quốc nhiều như vậy, vẫn chưa hồi phục. Ngay tại hôm trước, Lương Hưu lại tới, cũng mang theo một phần hậu lễ, lần này lý do là chúc mừng Tư Đồ Thiến tật mắt khỏi hẳn. Đương nhiên, lần này Lương Hưu không tiếp tục mang mỹ nhân. Dù sao, Địa Quan Âm đã là Đại Lương Quốc cực phẩm, không thể siêu việt loại kia. Dương Phong đương nhiên cử hành một trận tiệc rượu, hoan nên Lương Hưu đi bảo. Trước kia đi, Lương Hưu thật đúng là không dám tùy tiện đến Yến Châu, bởi vì từ Đại Lương Quốc đi vào Yến Châu, hoặc là đi Duy Bộ, hoặc là đi Đại Hoàng Quốc. Vạn nhất trên đường có cái gì ngoài ý muốn, vậy nhưng thật sự là hối hận cũng không kịp. Hiện tại không giống với lúc trước. Duy Bộ cùng Yến Châu kết minh, Lương Hưu an tâm thoải mái mượn đường Duy Bộ đến Yến Châu. Nhưng là, Lương Hưu lực chú ý cơ hồ tất cả Yến Châu lên, đối với Duy Bộ khuyết thiếu chú ý, không biết Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh cùng Dương Phong quan hệ trong đó có chút tương. Một trận họa sát thân, tại Lương Hưu trên đường về chờ lấy hắn đâu. Chương 726, Dương Hiển Băng Hà chương 726, Dương Hiển Băng Hà là Dương. Hoàng cung. Nhậm Đức Giang nhìn qua hoàng đế Dương Hiển thi thể, nhịn không được lại phải rớt xuống nước mắt. Mấy ngày trước, cái kia hai cái quốc sĩ công bố luyện ra có thể diên thọ trăm năm đan dược, hiến tặng cho Dương Hiển. Dương Hiển tự nhiên là đại hỉ cực kỳ. Nhưng Dương Hiển cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hai cái này quốc sĩ, mà là để thái y đi thử kiểm nghiệm một chút viên đan dược này thành phần, kết quả là không có bất cứ vấn đề gì. Dương Hiển phái ra thiên sứ đã đi 7-8 ngày, Dương Hiển tính toán thời gian, Dương Phong cũng nhanh muốn về đến Lạc Dương. Thế là, Dương Hiển liền ăn vào viên đan dược này. Bi kịch phát sinh. Dương Hiển ăn đan dược đằng sau, không có qua mấy ngày liền băng hạ. Sau đó, thái tử Dương Khâm liền xuất hiện tại Sở Phong điện, thanh kiếm gác ở Nhậm Đức Giang trên cổ, buộc hắn ẩn nấp không phát Dương Hiển băng hạ sự tình. Dù sao, quốc sự hiện tại cũng là Dương Khâm tại xử lý, Dương Hiển đã không còn cùng đại thần trực tiếp gặp mặt. Đồng thời, Dương Khâm đem thái y đi thử thái y đi, cùng cái kia hai cái quốc sĩ, toàn bộ tách ra giam giữ, nghiêm hình tra tấn, chuẩn bị tới một cái vu oan giá họa. Nhậm Đức Giang mặc dù trùng với hoàng đế Dương Hiển, nhưng hắn không thể không bận tâm năm tộc tính mệnh, đành phải Dương Dương khuất phục tại Dương Khâm. Kỳ thật, Nhậm Đức Giang cũng minh bạch, Dương Khâm là sẽ không để cho hắn sống trên đời. Nhưng là đâu, năm tộc người tính mệnh có thể bảo lưu lại đến, dù sao từ Dương Hiển bỏ mình đằng sau, Nhậm Đức Giang liền bị giam lỏng, cùng bất luận kẻ nào đều cắt đứt liên lạc. Một tháng sau, Dương Khâm vạn sự đều chuẩn bị xong, lúc này mới đối ngoại tuyên bố Dương Hiển băng hà tin tức. Tin tức này ra đằng sau, Lạc Dương chấn động, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hướng đại sở quốc các nơi lan rộng ra ngoài. Dương Khâm đối ngoại tuyên bố, tự nhiên là đem tất cả trách nhiệm đều giao cho cái kia hai cái quốc sĩ, cùng toàn bộ thái y y thự. Cái kia hai cái quốc sĩ, âm mưu độc hại hoàng đế, tự nhiên là tội đáng chết vạn lần. Mà thái y y thự đâu, y thuật có hạn, không thể kịp thời phát giác, cũng là không thể tha thứ. Thế là, Dương Khâm lấy giám quốc thái tử dưới danh nghĩa làm cho, đem cái kia hai cái quốc sĩ lẳng chỉ xử tử, diệt năm tộc. Thái y y thự tất cả thái y toàn bộ chém đầu gian chúng, nhưng bởi vì không phải âm mưu người tham dự, liền không có gây họa tới người nhà. Đây là Dương Khâm chấp trưởng đại quyền đằng sau ban bố mệnh lệnh thứ nhất, đầy đủ thể hiện ra hắn nhân từ. Đương nhiên, Dương Khâm làm như vậy, chủ yếu hơn chính là cho Âu Nguyên Khai nhìn. Ý là, Âu tiên sinh ngươi để trong lòng đường đi, người nhà của ngươi ta sẽ để cho bọn hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hoàng đế băng hà, sau đó liền nên là hai chuyện. Thứ nhất, lao hoàng hạ táng. Các nơi chư hầu vương cùng các châu thứ sử, nhất định phải lập tức trở về kinh, tham gia hoàng đế tang lễ, trừ phi là ngay tại có chiến sự địa phương. Thứ hai, tân hoàng đăng cơ. Lao hoàng đế hạ táng đằng sau, ngay sau đó liền nên là tân hoàng lên ngôi. Bởi vì Dương Khâm là thái tử, cũng đã giáng quốc, cho nên giống Cao Câu Ly quốc như thế nội loạn tại đại sở quốc là không thể nào phát sinh. Tin tức truyền đến đại sở quốc các châu đằng sau, quả nhiên là cả nước chấn động. Nhưng mà, cũng có một bộ phận người cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, dù sao trong lịch sử truy cầu trường sinh bất lao hoàng đế, đại bộ phận đều là trong dược vật độc mà chết. Chỉ bất quá đâu, bọn hắn không nghĩ tới chính là, Dương Hiển đến một bước kia thật sự là có chút nhanh. Tiến Châu. Dương Phong nhận được tin tức, cũng là trợn mắt hốc mồm một lúc lâu. Sau đó, Dương Phong thở dài một cái, vậy mà như thế nóng nội, xem ra hắn đối với cô vương đã kiêng kỵ tới cực điểm. Nếu như không có bất luận ngoại ý muốn gì, Dương Khâm sau khi lên ngôi, tất nhiên sẽ sắp phong Dương Phong là thái tử, sau đó đem Dương Phong ở lại tại Lạc Dương, sau đó lại đổi phái Dương Tùng là Yến quận vương, chấp trưởng Yến Châu. Bởi như vậy, Dương Phong trước đó tất cả cố gắng đều sẽ phó mặc. Mà lại, từ hoàng thái tôn đến thái tử lưu tại Lạc Dương, khiến cho Dương Phong căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Nhận được tin tức đằng sau, Dương Phong lập tức đem ra cắt tiên bọn người triệu tập tới, một phen an bài, sau đó liền mang theo Thẩm Mãn Nưu, Thánh Chiến Dương Tử, cùng Yên Châu thập lục hổ, tiến về Lạc Dương điều tra nghiên cứu. Sau 3 ngày trạm vào tối, Dương Phong đi vào Lạc Dương. Lúc này Lạc Dương thành đã đắm chìm tại to lớn cực kỳ bi ai bên trong. Chẳng những là hoàng cung, Lạc Dương thành các lão bách tính, từng nhà cũng đều phủ lên trắng mạng. Hoàng đế băng hà là hy sinh vì nước, cả nước phúng, thanh thế tự nhiên tại phía xa hoàng hậu phía trên. Đến Lạc Dương đằng sau, Dương Phong thẳng đến hoàng cung, đến Sở Phong điện. Bởi vì Yến Châu tại Đại Sở quốc phía bắc xa xôi, khoảng cách Lạc Dương vẫn tương đối xa, cho nên tại Dương Phong đi vào đằng sau, phát hiện các nơi chư hầu vương cùng thứ sử trên cơ bản đều đã đi tới. Lúc này, cùng bình thường cũng không giống nhau, không có người nhìn Dương Phong một chút, càng không có người cùng Dương Phong chào hỏi, đều là riêng phần mình quỷ, cúi đầu. Dương Phong vị trí đã sớm dự lưu tốt, tại ký vương Dương Thác đằng sau, hắn sải bước đi tới quỳ xuống. Dương Phong sau lưng đâu, tự nhiên là Hán quận vương Dương Bách, hắn so Dương Phong đến sớm nửa ngày. Nhìn thấy Dương Phong đi vào, Dương Bách ánh mắt lập tức trở nên ác độc đứng lên. Hoàng thái tôn vị trí, thị thiếp bị đoạt, các mặt cũng không bằng Dương Phong, khiến cho Dương Bách oán hận trong lòng cơ hồ đạt đến đỉnh phong nhất. Lần này hồi kinh, Dương Bách thứ nhất là tham gia hoàng đế Dương Hiển tang lễ, thứ hai chính là lại cuối cùng cố gắng một chút, có thể hay không tranh thủ đến thái tử vị trí. Cho dù là để Dương Khâm trước kéo lấy việc này, không có khả năng lập tức liền sắc phong Dương Phong là thái tử. A Dương Phong quỳ trên mặt đất, cực nhanh quét mắt một vòng, rất nhanh liền phát hiện đối diện Tiêu thị. Tiêu thị cũng chính hướng Dương Phong nhìn qua, nhưng cùng trước kia không giống với chính là, Tiêu thị ánh mắt không còn đoán động, mà là hơi có lo lắng. Dương Phong đương nhiên biết Tiêu thị lo lắng là cái gì. Dương Hiển chết, Dương Khâm chẳng mấy chốc sẽ đăng cơ kế vị. Đợi cho hoàng quyền củng cố đằng sau, Dương Khâm thế tất liền muốn đối với Âu Nguyên Khai, Tiêu thị, thậm chí Tiêu Dung độc thủ, hắn sẽ không để cho danh vọng của mình tồn tại bất kỳ phong hiểm. Tiêu thị lo lắng, Tiêu thị sốt ruột, nhưng Dương Phong tuyệt không sốt ruột. Chỉ cần Tiêu thị tìm không thấy Dương Phong muốn chứng cứ, Dương Phong tuyệt đối sẽ không giúp nàng, bởi vì không cần thiết, bởi vì Tiêu thị không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Về phần miệng nhỏ kia thôi, không quan trọng a, Tiến Vương phủ miệng nhỏ nhiều đi. Rất nhanh, liền đèn đêm mới lên, sát trời bên ngoài càng ngày càng mở. Dương Khâm quay người quét một vòng, từ tốn nói, bản cung cùng thái tử phi đêm nay túc trực bên linh cứu, các ngươi đều lui đi. Hoàng đế cùng hoàng hậu đều đã chết, đại sở quốc dưới mắt tự nhiên lấy Dương Khâm là lớn nhất. Thế là, đám người liền nhao nhao rời đi Sở Phong điện, ai về nhà nấy. Dương Tranh cố ý sai sau mấy bước, cùng Dương Phong sánh vai mà đi. Phong Nhi, ngươi hoàng tổ phụ cái chết rất là cổ quái, trong đó hẳn là có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Cô Vương tiến cung đằng sau, phát hiện Nhậm Đức Giang bên người một mực có hai cái xa lạ thái giám đi theo, một tấc cũng không rời, hai cái này thái giám nhất định là Đông cung phải tới. Hoàng cung thái giám tuy nhiều, nhưng Dương Tranh trước kia thường xuyên xuất nhập hoàng cung, trên cơ bản đều có chút quen mặt cảm giác. Dù sao, hoàng cung thái giám không có khả năng thường xuyên thay đổi. Dương Phong khẽ nhíu mày, hắn hiểu được Dương Tranh tâm tư. Chỉ cần có thể tìm tới Dương Khâm giết cha dấu vết để lại, Dương Tranh liền có cơ hội xoay người. Có thể bởi như vậy, đại sở quốc thế tất sẽ kinh lịch một trận dung chuyển. Chương 727, Lạc Vương có dạ tâm, đại sở quốc sắp loạn cũng chương 727, Lạc Vương có dạ tâm, đại sở quốc sắp loạn cũng trở lại Yến Vương phủ đằng sau, Dương Phong tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Dương Tranh không cam tâm, sẽ là đại sở quốc nhất không yên ổn nhân tố. Dù sao, Lộc Cô hoàng hậu cùng hoàng đế Dương Hiển, một trước một sau qua đời, quả thực để cho người ta cảm thấy không thích hợp, trong đó hẳn là có chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vì tại hoàng đế Dương Hiển cùng Độc Cô hoàng hậu mừng thọ thời điểm, bao quát Tết Trung Thu thời điểm, thân thể của bọn hắn đều rất khỏe mạnh. Nếu nói hoàng đế Dương Hiển là bởi vì phục dụng tiên đan dẫn đến cái chết, có thể Độc Cô hoàng hậu cũng không có phục dụng tiên đan làm sao lại đột nhiên bạo chết đâu. Không đơn thuần là Dương Tranh hoài nghi, toàn bộ hoàng thất, toàn bộ triều đình, thậm chí tại dân gian, không biết sẽ có bao nhiêu trong lòng của người ta đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi đâu. Bí mật này, trừ Dương Phong cùng Âu Nguyên Khai bên ngoài, lại thêm một cái Tiêu thị biết, cũng nhiều một cái Dương Phong biết. Trực tiếp người tham dự chính là cái kia hai cái quốc sĩ, bao quát thái y đi thử các thái y đi, thậm chí Nhậm Đức Giang cũng biết một chút nội tình. Mà lại không đơn giản Dương Tranh đối với hoàng vị còn không hết hy vọng, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác sao lại không phải đâu. Làm hoàng tử có được đạt được hoàng vị cơ hội, bọn hắn cũng sẽ không quản đại sở quốc loạn hay không, sẽ không quản đại sở quốc bách tính sẽ phải gánh chịu bao lớn chiến loạn nỗi khổ, bọn hắn chỉ muốn đạt được hoàng vị. Gia Cát Tiên biết được Dương Phong trở về, lập tức liền chạy đến thư phòng. Lần này Dương Phong mang theo Gia Cát Tiên trở về cũng là lâm thời nảy lòng tham. Vạn nhất Lạc Dương biến cố lớn, có Gia Cát Tiên ở bên người, cũng coi là có thể có cái thương lượng người. Về phần không mang theo Cảnh Xuân Thu hoặc là Võ Vân Phong, là bởi vì bọn hắn dù sao đã từng hiệu trùng qua Lạc Vương Dương Tranh, đối với cái này Dương Phong hay là có như vậy một chút xíu kiêng kỵ, không dám hoàn toàn quá tín nhiệm. Dương Phong lo lắng nhất một chút chính là Lạc Vương Dương Tranh không có chân chính hết hy vọng, quả là thế. Một khi Dương Tranh dã tâm còn tại, hắn dù sao cũng là tiên đế Dương Hiển trưởng tử, cũng đã bị sửa lại án xử sai, tranh đoạt hoàng vị có thể là lớn nhất. Mà Dương Phong đâu, là Dương Khâm trưởng tử. Dương Khâm không băng hà, Dương Phong liền không có cơ hội kế thừa hoàng vị. Mà các loại Dương Khâm băng hà, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu năm, có lẽ Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong đều chịu không đến đâu. Cho nên, một khi Dương Tranh có dạ tâm, một khi Dương Tranh lại triệu hoán, Dương Phong không dám hứa chắc hai người này có còn hay không lại nhận chủ cũ. Gia Cát Tiên liền không giống với lúc trước, tại tìm nơi nương tựa Dương Phong trước đó, hắn không có bất kỳ cái gì chủ cũ. Bây giờ, Dương Phong lại là cực kỳ anh minh, Gia Cát Tiên cũng tuổi trẻ, tự nhiên không khả năng sẽ có hai lòng. Gia Cát Tiên đi vào đằng sau, Dương Phong lập tức liền đem Lạc Vương Dương Tranh đối với hắn nói lời nói kia, đối với Gia Cát Tiên một chữ không sót thuật lại một lần. Gia Cát Tiên sau khi nghe, khẽ nhíu mày, thở dài, Lạc Vương có dạ tâm, đại sở quốc sắp loạn cũng. Dương Phong cũng cho rằng như thế. Chỉ là, dạ tâm loại vật này, một khi sinh ra, muốn dội tát, cơ hội là không thể nào, trừ phi để Dương Tranh không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào mới được. Trước kia, cuốn vào mưu phản án, Dương Tranh bị phế, tự nhiên là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, cho nên hắn liền không lại có bất kỳ dạ tâm, đem hy vọng ký thác vào Dương Phong trên thân. Nhưng bây giờ, Dương Khâm rất có thể có giết cha thí mẹ hiểm nghi, Dương Tranh giã tâm thuận Lý Thành Trương liền xuất hiện. Đây chính là nhân tính. Nếu như tại ích lợi thật lớn cùng cơ hội trước mặt, còn có thể bình tĩnh như vậy người này liền không thể được xưng là người. Gia Cát Tiên nói ra, bây giờ, Lạc Vương điện hạ sinh ra dạ tâm, thái tử điện hạ cũng không hiểu rõ tình hình, hắn vẫn là đem điện hạ làm địch nhân lớn nhất. Lấy thi trước suy đoán, thái tử điện hạ sau khi lên ngôi, nhất định sẽ sắc phong điện hạ là thái tử, cũng coi đây là lý do, đem điện hạ ở lại tại Lạc Dương, để Tùng Quận Vương đi Yến Châu liền tiên. Như phá cục này, chỉ có Yến Châu lâm vào chiến sự mới được. Căn cứ trước mắt tình báo, Thiết Lạc đã xuất binh, Cao Thụ Hoàng tất nhiên gánh không được bị Cao Thụ Tịch cùng Thiết Lạc hai mặt giáp công, chỉ có hướng ta Yến Châu cầu cứu. Điện hạ thật sự là hồng phúc tề thiên, không phải vậy, nếu không có Cao Câu Ly quốc chi loạn, ta Yến Châu liền phải chủ động bước lên chiến sự. Kể từ đó, điện hạ muốn tự lập chi tâm, liền rốt cuộc không thể gạt được người trong thiên hạ. Đối với cái này, Dương Phong cũng tương đối đắc chí, đây chính là trong truyền thuyết ngủ gật đưa gối đầu a, thỏa thỏa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dương Phong cùng Gia Cát Tiên đều đã thương lượng thỏa đáng. Nếu như Dương Hiển thật băng hà, Dương Khâm thật kế vị, Dương Phong liền lấy nhận được tình báo, Thiết Lạc chuẩn bị cử binh báo thủ, xuôi Nam công Yến Châu vì lý do, đi đầu xuất binh Thiết Lạc. Chỉ là, làm như vậy có chút quá rõ ràng, dư luận bên trên là chân đứng không vững. Dương Phong nói ra, chắc hẳn Thiết Lạc xuất binh trợ giúp Cao Thụ Tịch tin tức đã truyền đến Cao Thụ Hoàng trong hai. Sau đó, liền nên là Cao Thụ Hoàng hướng Yến Châu nhờ giúp đỡ. Gia Cát Tiên vừa cười vừa nói, ti chức đề nghị, ta Yến Châu có thể áp dụng vây ngụy cứu triệu kế sách, thu một hòn đá ném hai chim hiệu quả. Vây ngụy cứu triệu. Dương Phong không khỏi nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói, kế này rất hay a. Yến Châu xuất binh, nếu như đúng quy đúng củ, chính là mượn đường Thiết Lạc tiến vào Cao Câu Ly quốc bên trong tác chiến. Thử nghĩ một chút à, tại Cao Câu Ly quốc bên trong, Yến quân cùng Thiết Lạc quân tất nhiên sẽ còn giao phòng, tử thương cũng sẽ không thiếu đi. Cứu hận lần nữa kéo ruồi, khi Yến quân từ Cao Câu Ly quốc lui quân, lần nữa trên đường đi qua Thiết Lạc thời điểm, Hạ Hồ Chân Đại Hãn sẽ để cho Yến quân toàn thân trở ra sao? Nhưng nếu là Yến quân áp dụng vây ngụy cứu triệu biện pháp, trực tiếp công kích Thiết Lạc, tự nhiên là tránh khỏi lui binh bị Thiết Lạc đại quân ngăn giết phong hiểm. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai đâu, một khi Yến quân công kích Thiết Lạc bản thổ, Hạ Hồ Chân Đại Hãn khẳng định liền không để ý tới Cao Câu Ly quốc, mà sẽ xuất lĩnh chủ lực binh mã cùng Yến quân giao chiến. Bởi như vậy, Cao Câu Ly quốc bên trong, y nguyên vẫn là Cao Thụ Tịch cùng Cao Thụ Hoàng hai huynh đệ tự giết lẫn nhau, trong thời gian ngắn tuyệt đối phân không ra thắng bại đến. Cao Câu Ly quốc nội loạn tiếp tục thời gian càng dài, đối với Cao Câu Ly quốc quốc lực ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, cũng vì ngày sau Yến Châu diệt Cao Câu Ly quốc đánh một cái cơ sở. Đối với Gia Cát Tiên, Dương Phong là càng ngày càng thưởng thức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Gia Cát Tiên tìm nơi nương tựa Dương Phong, còn có chút ngây ngô, có chút không tự tin. Nhưng theo tại Yến Châu hơn một năm nay rèn luyện, Gia Cát Tiên đem lý luận cùng thực tiễn rất tốt kết hợp ở cùng nhau, thường có diệu kế dâng ra. Nhất là tại Cảnh Xuân Thu cùng Võ Vân Phong dạng này nổi danh lưu sĩ trước mặt, Gia Cát Tiên không kém cỏi chút nào, khiến cho bản thân hắn cũng càng phát ra tự tin và thông dong. Hai người thương nghị thỏa đáng, Dương Phong liền phái Hổ Nhị về Yến Châu, thông chi Vân Dực, để hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Dương Hiển băng hà, Dương Tranh sinh ra dạ tâm, đại sở quốc thế cục sẽ phát sinh biến hóa trọng đại. Hiện tại, trừ Dương Phong tự tay cất nhắc hàn môn sĩ tử bên ngoài, hắn không dám quá tin tưởng những người còn lại. Người đều là ích kỷ động vật, không có tuyệt đối trung tâm, đều sẽ vì mình gia tộc nhu đồ. Trong lịch sử trận quân độ, Tào Tháo dưới trướng văn võ không biết có bao nhiêu người cho Viên Thiệu viết thư, biểu đạt chính mình thân ở Tào doanh tâm tại Viên bất đắc dĩ, mục đích đúng là không muốn theo lấy Tào Thị bại vong. Về sau, Tào Tháo đánh thắng, lại đốt đi thư, những người kia tự nhiên đối với Tào Tháo trung tâm. Dương Phong tình huống dưới mắt, cùng trận quan độ rất là tương tự, phần lớn người đều cho rằng Dương Khâm sắp kế vị, Dương Phong trên cơ bản đã thất bại. Chương 728, Ai Phi. Chương 728, Ai Phi. Hoàng cung, Sở Phong điện. Dương Khâm cùng Tiêu Thị đêm nay túc trực bên linh cứu. Nhưng là, giờ hợi thời điểm, Dương Bách tới, trong tay để một cái hộp. Phụ vương, mẫu hậu, nhi thần để hạ nhân làm một chút bánh ngọt, xin mời phụ vương cùng mẫu hậu nhấm nháp. Dương Khâm nhẹ gật đầu, thùng nhi có lòng. Tiêu Thị nhìn qua Dương Bách, trong lòng hơi có an ủi, trợ phu là tên hỗn đản, nhưng cũng may nàng còn có một cái hiếu thuận nhi tử. Dương Khâm cầm lấy một điểm tâm, đưa cho Tiêu Thị, sau đó lại cầm lấy một cái, một bên ăn, vừa nói, Bách nhi, Hán Châu tình huống bên kia thế nào? Dương Bách cung cung kính kính hồi đáp, về phụ vương, có Hồ Hoàng cùng Trần Tiên hai vị tiên sinh phụ tá, Hán Châu đã triệt để tại nhi thần trong công chế. Nhất là quân bị, nhi thần đã hoàn thành mộ binh, Hán Châu quân trước mắt ở vào đủ quân số trạng thái dưới, Lưu Trường Thanh ngay tại ngày đêm càng không ngừng tiến hành huấn luyện. Nhi thần đoán chừng, thêm nửa năm nữa thời gian, Hán Châu thủy tặc chi hoạn liền có thể triệt để tiêu trừ. Dương Khâm nghe, khẽ nhíu mày, Bách nhi, Hán Châu quân huấn luyện, một ngày cũng không thể ngừng. Nhưng là, tiêu diệt Hán Châu thủy tặc sự tình, chỉ cần lại bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, ngươi hoàng tổ phụ đột nhiên qua đời, đối với đại sở quốc ổn định sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nếu ngươi đánh thắng trận, cũng là thì thôi, vi phụ thăng ngươi là thần vương cũng không thành vấn đề. Có thể bạn nhất lại bại, chỉ sợ đối với đại sở quốc yên ổn rất bất lợi a. Phải biết, kế Tam Lục Cam hiểu nhất dụng kế, để cho người ta khó lòng phòng bị, có hắn tại Hán Châu thủy tặc bên trong, bản cung có chút bận tâm a. Nhắc lên kế Tam Lục sự tình, Dương Khâm chính là một trận nhức cả trứng. Dương Khâm đã điều tra hồi lâu, cũng không có làm rõ ràng, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận, là Dương Thành bên trong có Hán Châu thủy tặc tế tác. Nếu như Đông Cung chỉ là tổn thất một cái kế Tam Lục, cũng là không coi là nhiều nghiêm trọng. Kế Tam Lục am hiểu binh pháp, cũng là không phải không thể thay thế. Thế nhưng là, kế Tam Lục đầu hàng Hán Châu thủy tặc, cứ kéo dài tình huống như thế, cái này không dễ chơi. Nghe được kế Tam Lục danh tự, Dương Bách bắp thịt trên mặt cũng không nhịn được run rẩy một chút, trong ánh mắt ác độc là căn bản không cách nào khống chế loại kia. Chính là cái này kế Tam Lục, dùng một cái dụ địch thâm nhập diệu kế, để Dương Bách kém chút mất mạng, càng là trở thành tàn phế thân thể, nhân sinh đã mất đi một nửa khoái hoạt. Dương Bách cắn răng, phụ vương yên tâm, Lưu Trường Thanh nói một câu, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì kế sách cũng sẽ không cải biến chiến tranh kết quả. Tựa như nói đến đây, Dương Bách ngừng một chút, bởi vì sau đó hắn lại được nâng lên một cái khác để hắn hận thấu xương danh tự. Dừng một chút đằng sau, Dương Bách gặp Dương Khâm hướng hắn nhìn qua, đành phải tiếp tục nói, tựa như Yến Châu Cảm Tử Quân, sức chiến đấu mạnh, quân kỷ nghiêm minh, mặc dù ở vào thế yếu, y nguyên có thể vãn hồi chiến cuộc. Phụ vương, Lưu Trường Thanh luyện binh vẫn rất có một bộ, bây giờ Hán Châu quân cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt. Lưu Trường Thanh luyện binh hiệu quả, Dương Khâm đương nhiên đã sớm biết, là Hồ Hoàng ở trong thư nói cho hắn biết. Dương Khâm nói ra, Bách Nhi, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là luyện binh. Đợi ngày sau, bản cung xua quân xuôi nam, bình định Đại Ngô quốc thời điểm, tất nhiên sẽ để cho ngươi Hán Châu quân làm tiên phong quân. Dương Bách chắp tay nói, phụ vương yên tâm, không có phụ vương ý chỉ, nhi thần tuyệt đối sẽ không vọng động Nam Minh. Dương Khâm vui mừng nhẹ gật đầu, ngươi có thể như vậy biết lại cục, bản cung rất là vui mừng. Sau đó, Dương Khâm lại quay đầu hỏi Tiêu Thị, Thái Phi, ngươi còn có cái gì muốn căn dặn Bách Nhi sao? Thái Phi. Tiêu Thị trong lòng cười lạnh, trong miệng hô hào Thái Phi, nhưng trong lòng có sắc cơ, nam nhân miệng sát thực không thể tin. Tiêu Thị hỏi ngược lại, nghe điện hạ chi ý, còn muốn cho Bách Nhi tiếp tục đợi tại Hàng Châu? Có thể phụ hoàng tang sự qua đi, điện hạ liền muốn đăng cơ kế vị, chẳng lẽ không đem Bách Nhi lập làm thái tử sao? Câu nói này chính là Dương Bách đêm nay cố ý đến đưa chút tâm mục đích, chỉ là hắn còn chưa kịp hỏi ra, Tiêu Thị liền thay hắn hỏi. Dương Bách mừng rỡ trong lòng, nhưng lại trong lúc bất chợt kích động cùng khẩn trương lên, bởi vì sau đó Dương Khâm trả lời, có lẽ liền có thể trực tiếp quyết định vận mệnh của hắn. Tiêu Thị thúc giục Dương Khâm lập Dương Bách là thái tử, có hai cái mục đích. Thứ nhất, Tiêu Thị thích nhất Dương Bách, tự nhiên không hy vọng Dương Bách tiếp tục đợi tại Hàn Châu, cách mình quá xa. Nhất là phát hiện Dương Khâm khuôn mặt dữ tợn đằng sau, Tiêu Thị cảm thấy mình trời sập một nửa, còn lại sinh mệnh chỉ còn lại có nhi nữ. Thứ hai, một khi Dương Khâm dựng lên Dương Bách là thái tử, Dương Phong đối với Dương Khâm liền sẽ càng thêm bất mãn, như vậy nàng cùng Dương Phong hợp tác cũng liền càng thêm ổn định. Không phải vậy, nếu là Dương Khâm dựng lên Dương Phong là thái tử, Dương Phong có còn hay không giúp nàng, Tiêu Thị thật không dám nói. Nghe Tiêu Thị lời nói, Dương Khâm lại nhìn Dương Bách một chút, phát hiện người sau mặc dù không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt lại đều là vẻ chờ mong, thần sắc cũng có chút khẩn trương cùng kích động loại kia. Dương Khâm nhìn qua Dương Bách, hỏi: "Bách Nhi, ngươi rất muốn đạt được đồng cung vị trí đi?" Dương Bách vội vàng trả lời: "Về phụ vương, nhi thần không dám, hết thảy đều nghe theo phụ vương cùng mẫu hậu an bài." Dương Khâm khẽ khẽ thở dài, "Bách Nhi, từ tâm mà nói, tại huynh đệ các ngươi trong ba người, bản cung cùng mẫu hậu ngươi đều là nhất huynh hướng ngươi. Tuy nói, Phong Nhi là chủ tử, lại có Yến Châu chi công, nhưng hắn kiệt ngạo bất tuần, đối bản cung cùng mẫu hậu ngươi rất là không tuân theo, vị trí thái tử này tự nhiên là hẳn là không có duyên với hắn. Ngươi so Tùng Nhi lớn tuổi, lại có quản lý Hán Châu kinh lịch, cho nên ngươi mới là tương lai đồng cung thích hợp nhất nhân tuyển." Nhưng là Dương Khâm đột nhiên đem lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, "Thứ nhất, ngươi hoàng tổ phụ khi còn sống đã sắc phong Phong Nhi là hoàng thái tôn, cả nước đều biết. Chấm là thái tử, một khi đăng cơ kế vị, như vậy hoàng thái tôn tự nhiên là sẽ thăng làm thái tử, bất luận kẻ nào đều không thể phản đối. Thứ hai, bản cung đương nhiên cũng có thể phương pháp trái ngược, đổi phong ngươi làm thái tử. Kể từ đó, Phong Nhi tất nhiên trong lòng không phẫn, càng có thể coi đây là lấy cớ, nghe tuyên không nghe điều, đem Yến Châu độc lập với đại sở quốc bên ngoài. Nếu là cô vương treo mà không quyết việc này, thì Yến Châu y nguyên còn tại Phong Nhi trong khống chế, thần vương cùng ký vương cũng sẽ xính quan sát trạng thái, đối với đại sở quốc cũng là không có cái gì chỗ tốt. Cho nên, bày ở bản cung trước mặt, chỉ có một con đường, đó chính là dựa theo ngươi hoàng tổ phụ ý tứ, thăng Phong Nhi là thái tử. Kể từ đó, bản cung liền có thể để Phong Nhi nhập chủ đồng cung, sau đó sắc phong Tùng Nhi là Yến quận vương, từ Phong Nhi trong tay cướp đi Yến Châu đại quyền. Như Phong Nhi cự tuyệt, thì chứng minh hắn có dạ tâm, bản cung tự nhiên có thể tập đại sở quốc chi lực, thảo phạt với hắn. Như phản chi tội, tin tưởng Yến Châu văn võ, cùng Yến Châu bách tính đều không muốn dính vào người, như vậy Phong Nhi liền sẽ chúng bạn xa lánh. Như Phong Nhi đáp ứng, từ bỏ Yến Châu binh quyền, chính là một cái vô sỉ chi hổ, bản cung muốn phế bỏ hắn thái tử vị trí, tùy tiện tìm lý do đều có thể. Các loại bản cung phế đi hắn thái tử vị trí, về tình về lý đều nên Bách Nhi ngươi lại vào chủ đồng cung a. Chương 729, đây là Dương Nhu, căn bản là không có cách hóa giải. Chương 729, đây là Dương Nhu, căn bản là không có cách hóa giải. Tiêu Thị cũng không thể không thừa nhận, Dương Khâm lần này ăn bài, quả thực là cực kỳ xinh đẹp a. Nếu như Dương Khâm thật dựa theo kế hoạch này làm việc, Dương Phong cục diện liền sẽ trở nên thật không tốt. Hoặc là, dùng bỏ đại nghĩa, cắt cứ Yến Châu, vì thiên hạ người chỗ không dung. Hoặc là, từ bỏ Yến Châu, trở lại Lạc Dương, trở thành dê lợi làm thịt. Lấy Tiêu Thị đối với Dương Phong hiểu rõ, Dương Phong tuyệt đối sẽ không lựa chọn con đường thứ hai, chỉ có thể là cắt cứ Yến Châu. Đến lúc đó, Dương Khâm một đạo thánh chỉ đằng sau, Dương Phong liền trở thành đại sở quốc phản tặc. Mặc kệ là Tề quận Ti Đồ thị, hay là Lan Lăng Tiêu thị, thậm chí bao quát Lạc Dương Độc Cô thị ở bên trong, đều sẽ không thể không từ bỏ Dương Phong, ngược lại duy trì Dương Khâm. Yến hóa tại đại sở quốc tiêu thụ, tất nhiên cũng sẽ im bặt mà dừng, đôi này Yến Châu kinh tế sẽ là một cái cự đại ảnh hưởng. Đương nhiên, thế cục chuyển biến xấu không chỉ như thế. Đại Hoan quốc, Thiết Lặc làm sao lại không bỏ đá xuống giếng, cũng toàn diện hạn chế Yến hóa tại bốn quốc tiêu thụ, đối với Yến Châu kinh tế lại đến một cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đâu. Hoa Mục Luân thủ lĩnh, oán hận Dương Phong lâu vậy, hắn cũng nhất định sẽ nhân cơ hội này gián đoạn cùng Yến Châu liên minh. Chỉ còn lại có một cái Cao Câu Ly quốc, có thể hay không gánh vác được Đại Sở quốc, Đại Hoàng quốc, Thiết Lạc, Duy Bộ liên thủ dưới áp lực tiếp tục cùng Yến Châu kết minh, tuyệt đối không thể lạc quan. Dù sao, Cao Câu Ly quốc kết minh đối tượng là Đại Sở quốc, mà không phải Yến Châu. Còn có một cái Đại Lương quốc, lấy Tây Lương thập nhị thế đức hạnh, hắn tuyệt đối sẽ lập tức vung cánh tay hô lên, hiệu triệu Bắc Cảnh các quốc cùng một chỗ thảo phạt Yến Châu. Mẹ nó, lão tử đem Điệp Quan Âm đều đưa ngươi, ngươi nha vậy mà lăn lộn đến loại tình trạng này, lão tử há có thể dung ngươi. Ngay cả Bắc Cảnh bên ngoài Đại Lương quốc đều vung cánh tay hô lên, gia luật thái hậu, hạ hồ chân đại hãn, Hoắc Mộc Luân thủ lĩnh há có thể buông tha tốt như vậy cơ hội báo thù đâu. Mặc dù Đại Sở quốc không tiến đánh Yến Châu, vẻn vẹn là Bắc Cảnh vài quốc gia kia, tuyệt đối đủ Yến Châu uống một bầu. Coi như Dương Phong có thể thắng, nhưng cũng tuyệt đối là một trận thắng thảm. Lại mất đi Yến Hóa đối ngoại tiêu thụ, chỉ dựa vào lấy Yến Châu một chỗ, Yến Châu kinh tế sẽ triệt để suy bại. Không có kinh tế chèo chống, Yến Châu diệt vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dương Khâm những lời này, trực tiếp để Tiêu Thị mồ hôi đầm địa. Dương Phong nếu là Úc còn không mang nổi mình Úc, chỗ nào còn sẽ có dư lực bận tâm nàng đâu. Đã mất đi Dương Phong trợ giúp, Dương Khâm đại quyền trong tay, tuyệt đối sẽ không để nàng tiếp tục còn sống, bởi vì chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Thị cũng không còn cách nào bình tĩnh, lòng nóng như lửa đốt, có thể lại chỗ nào có thể nghĩ ra cái gì hóa giải kế sách ra cái chủ ý này. Tiêu Thị dùng ngón tay cái ngón chân suy nghĩ cũng có thể biết, khẳng định lại là xuất từ Âu Nguyên Khai thủ bút. Đáng giận Âu Nguyên Khai, Tiêu Thị thật sự là mau đưa hắn hận chết. Theo Âu Nguyên Khai đi bảo, hết thảy tất cả cũng thay đổi, hoàng đế cùng hoàng hậu biến thành người chết, Dương Khâm trở nên càng hỏng rồi hơn. Tiêu Thị trong lòng thất kinh, nhưng Dương Bách lại là đại hỉ cực kỳ. A Dương Bách không đốc, tương phản, hắn rất thông minh, bằng không thì cũng sẽ không như thế thụ Dương Khâm cùng Tiêu Thị yêu thích. Nhưng mà cùng Dương Phong so ra, Dương Bách liền thua kém nhiều rồi. Mà cùng Dương Tùng so ra, Dương Bách lại kém xa hắn âm hiểm và ẩn nhẫn. Dương Bách nghe được, đây là đối phó Dương Phong phương pháp tốt nhất, đủ để có thể làm cho hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng không còn cách nào xoay người. Phụ vương diệu kế, nhi thần khâm phục cực kỳ. Kể từ đó, mặc kệ đại ca phải trang thuận theo phụ vương, Yến Châu cũng sẽ không thoát ly phụ vương công chế, nhi thần nguyện ý nghe theo phụ vương hết thảy an bài. Đương nhiên, có một chút Dương Bách vẫn có chút khó chịu, đó chính là để Dương Tùng tiếp quản Yến Châu. Có thể Dương Bách cũng minh bạch, tiếp quản Yến Châu thích hợp nhất nhân tuyển, đích thật là Dương Tùng. Trừ phi Dương Bách chờ lệnh lấy Hán Châu đổi Yến Châu. Sau đó chính là Bình Ngô chi chiến, Hán Châu quân chính là quân tiên phong, Dương Bách đương nhiên không muốn từ bỏ tốt như vậy kiến công lập nghiệp cơ hội. Còn nếu là thật đổi được Yến Châu, Dương Bách đối với kỵ binh hoàn toàn không biết gì cả, nhất định phải học từ đầu. Lại nói Yến Châu những cái kia văn võ, có không ít người đối với Dương Phong độ trung thành vẫn tương đối cao, lấy Dương Bách cổ tay chỉ cần thời gian rất lâu mới có thể đem bọn hắn bãi bình. Còn có chính là Đại Hoàng quốc, Thiết Lạc, hai quốc gia này đều rất mạnh, Dương Bách trong lòng thực có chút sợ hãi. Gặp Dương Bách không có ý kiến, Dương Khâm cũng mang ý gật gật đầu, đã như vậy, bản cung cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Bách Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, việc này không thể nói với bất kỳ ai lên, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Bản cung dự định, chờ ngươi hoàng tổ phụ tang sự xong xuôi, các loại bản cung đăng cơ kế vị, lập tức liền sắc phong Phong Nhi là thái tử, đoạt nó Yến Châu quân quyền. Không phải vậy, một khi tin tức tiết lộ, lấy Phong Nhi mưu trí, lấy Yến Châu những cái kia mưu sĩ năng lực, chỉ sợ bọn họ sẽ có thể nghĩ ra cái gì hóa giải kế sách. Dương Bách tự nhiên là một lời đáp ứng. Lúc này, Dương Bách gặp Tiêu Thị cũng không có ăn bánh ngọt, không khỏi kỳ quái, mẫu hậu không phải thích ăn nhất điểm tâm thôi, làm sao không ăn? Tiêu Thị nghe, trong lòng cả kinh, nàng quả thật có chút thất thố, cùng thường ngày phản ứng không giống với lúc trước. Còn tốt, Tiêu Thị phản ứng cũng không chậm, cố ý thần sắc cảm đạm một chút, khe khẽ lắc đầu, ở chỗ này, ta ăn không vô. Không thể không nói, Tiêu Thị cái phản ứng này là sẽ không nhất để cho người ta đem lòng sinh nghi, Dương Khâm cùng Dương Bách đều coi là Tiêu Thị là bởi vì hoàng đế Dương Hiển chết mà không có cái gì khẩu vị. Dương Khâm khe khẽ thở dài, đưa cho Tiêu Thị một điểm tâm, ái phi, chuyện cũng đã qua, chúng ta chỉ cần hảo hảo còn sống, thay phụ hoàng hoàn thành hắn không thể hoàn thành chí hướng. Tiêu Thị nhẹ gật đầu, tiếp nhận điểm tâm, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Chúng ta chỉ cần hảo hảo còn sống. Tiêu Thị trong lòng cười lạnh, bản cung nếu là tin ngươi nói, vậy liền thật là đáng đợi bị ngươi giết chết. Tiêu Thị quả thực cũng nói bụng, ăn xong mấy cái điểm tâm, mới phát giác được thoải mái hơn. Sau đó, Dương Bách liền đem còn lại điểm tâm mang đi. Đợi Dương Bách rời đi về sau, Tiêu Thị hỏi do, thái tử quả thật muốn tại sau khi lên ngôi, đem Dương Phong sắc phong làm thái tử. Dương Khâm nhìn qua Tiêu Thị, không trả lời mà hỏi lại, làm sao? Duẫn Nhi cảm thấy có gì không ổn. Tiêu Thị khe khẽ lắc đầu, thần thiếp chẳng qua là cảm thấy, Dương Phong đa trí, nếu thật là sắc phong hắn làm thái tử, đem nó lưu tại Lạc Dương, chỉ sợ ngày sau sẽ là mầm hai bạn. Cái kia Dương Phong thông minh không gì sánh được, nếu là một mực đúng quy đúng củ, cũng không cái gì khuyết điểm, thái tử như thế nào phế hắn. Dương Khâm nghe, nhịn không được cười to nói, Duẫn Nhi, theo lẽ thường mà nói, ngươi dạng này cho là, cũng tịnh không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, cái này Đại Sở quốc thiên hạ chung quy là bạn cùng, bạn cùng nghị xong thái tử một cái mưu phản tội danh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. So đối phó bản cung vị đại ca kia tự nhiên muốn nhẹ nhõm nhiều. Đây là Dương Nhu, căn bản là không có cách hóa giải. Tiêu Thị không khỏi thầm giận mình, Dương Khâm vậy mà muốn lập lại chiêu cũ. Dương Khâm khi thân vương thời điểm, đều có thể thành công vu oan thái tử. Rất nhanh, Dương Khâm liền muốn trở thành hoàng đế, muốn vu oan thái tử, chẳng lẽ không phải là dễ như trở bàn tay thôi. Coi như Dương Phong lại nhiều trí, cẩn thận nữa, chung quy là không có khả năng phòng được các mặt. Tiêu Thị một trận nản lòng thoái chí cảm giác, xem ra, ta lần này cũng sẽ là thai kiếp khó thoát. Chương 730, Độc Cô Thị khó sinh mà chết chân tướng trên cơ bản đại bạch. Chương 730, Độc Cô Thị khó sinh mà chết chân tướng trên cơ bản đại bạch túc trực bên linh cứu một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Thị trở lại đông cung, không để ý tới thân thể mỏi mệt, đổi một bộ quần áo, liền đi Bạch Mã tự dâng hương. Chỉ bất quá, Tiêu Thị không mang theo Tiểu Hà, mà là mang theo một cái khác tâm phúc cung nữ. Từ khi biết được Dương Khâm phải dùng Tiểu Hà đối phó nàng, Tiêu Thị tự nhiên đối với Tiểu Hà bắt đầu có phòng bị. Hoàng đế mới tang, thái tử phi túc trực bên linh cứu đằng sau, đi Bạch Mã tự dâng hương, tự nhiên là không gì đáng trách sự tình, sẽ không khiến cho bất luận người nào hoài nghi. Tiêu Thị đi Bạch Mã tự dâng hương đằng sau, liền về tẩm cung ngủ đủ đi. Tiến vương phủ. Đại khái một lúc lâu sau, Thánh Chiến Dương Tử cũng từ Bạch Mã tự trở về, đem một phong thư giao cho Dương Phong. Đây là Dương Phong cùng Tiêu Thị lần trước ước định, nếu là Dương Phong tại Yên Châu, trừ phi là vô cùng trọng yếu tin tức, không phải vậy Tiêu Thị sẽ không lại phái người cho Dương Phong đưa tin. Dù sao, cổ đại thời điểm, bởi vì người mang tin tức xảy ra chuyện mà tiết lộ cơ mật tình huống thực sự nhiều lắm. Mà nếu như Dương Phong trở lại Lạc Dương đâu, liền dễ dàng hơn. Tiêu Thị muốn cho Dương Phong truyền lại tin tức, liền sẽ đi Bạch Mã tự dâng hương, đem thư giấu ở chủ điện một cái ẩn nấp vị trí. Thái tử phi đi Bạch Mã tự dâng hương lời nói, thanh thế vẫn tương đối lớn, chỉ là Đông cung vệ xuất liền phải ngàn người tùy hành bảo hộ, tự nhiên là không thể gạt được nhìn chằm chằm vào Đông cung Dương Phong. Đợi Tiêu Thị dâng hương đằng sau, Dương Phong liền phái Thanh Chiến Dương Tử xuất thủ, đi Bạch Mã tự chủ điện, đem thư thu hồi. Mà nếu như Dương Phong có tin tức gì muốn truyền lại cho Tiêu Thị đâu, cũng trên cơ bản giống nhau, đem thư giấu ở Bạch Mã tự chủ điện cái kia ẩn nấp vị trí. Chỉ bất quá, nhiều một bước, Dương Phong sẽ ở Đông cung ngoài cửa lớn cho Tiêu Thị lưu lại một cái ám hiệu. Tiêu Thị nhìn thấy ám hiệu đằng sau, liền sẽ căn cứ ám hiệu cấp bậc, hoặc là phái người, hoặc là tự mình dâng hương, đem thư thu hồi. Dương Phong cầm tới thư, nhìn kỹ mấy lần, sau đó đem thư ném vào trong chậu than tiêu hủy. Thư nội dung, hết thảy có hai phương diện. Phương thứ nhất mặt, chính là tối hôm qua túc trực bên linh cứu thời điểm, Dương Khâm cùng Dương Bách ở giữa mẩu đối thoại đó, cũng chính là Dương Khâm chuẩn bị đối phó Dương Phong Dương Nhu. Tin tức này cũng không phải quá trọng yếu, bởi vì Dương Phong cùng Gia Cát Tiên đã đoán được 8-9 phần 10, mà lại đã có đối sách. Thứ hai phương diện đâu, dĩ nhiên chính là Dương Phong để Tiêu Thị điều tra Tiêu Dung có tham dự hay không như hại Độc Cô Thị hành động, Tiêu Thị đã điều tra rõ ràng, hơn nữa còn nắm giữ nhất định chứng cứ. Độc Cô Thị khó sinh mà chết chân tướng trên cơ bản đại bạch, nhưng Dương Phong tâm tình ngược lại càng thêm âm trầm. Căn cứ Tiêu Thị điều tra kết quả, Độc Cô Thị đúng là chết bởi Dương Khâm âm mưu. Nhưng trong đó rất lớn một bộ phận sự tình, Tiêu Dung đều tham dự, tỉ như thu mua bà đỡ, giết người diệt khẩu, tiêu hủy vật chứng, chờ chút. Nói cách khác, bây giờ muốn để Độc Cô Thị bị giết một chuyện đại bạch khắp thiên hạ, duy nhất đột phá khẩu cũng chỉ có Tiêu Dung. Thế nhưng là, Tiêu Dung nếu như thừa nhận, đó là một con đường chết, thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến Lan Lăng Tiêu Thị. Nếu như Tiêu Dung chết không thừa nhận, Dương Phong không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ nổi lên, tự nhiên là không làm gì được hắn, ngược lại sẽ có vu hãm hiểm nghi. Dương Phong tin tưởng, tại Tiêu Dung trong tay, nhất định sẽ có chứng cứ, hắn không có khả năng không vì mình để đường rút lui. Nếu không, có lẽ Tiêu Dung đã sớm chết tại Dương Khâm chi thủ. Muốn để Tiêu Dung thừa nhận, sao mà khó a, thứ nhất, không có khả năng liên lụy đến Lan Lăng Tiêu Thị. Thứ hai, Tiêu Dung nhất định phải quyết định phản bội Dương Khâm. Không liên lụy Lan Lăng Tiêu Thị, khẳng định không có vấn đề, dù sao Tiêu Nguyệt Cầm là Yến Vương phủ chắc phi, không những không qua, ngược lại còn có công lao. Cần phải để Tiêu Dung quyết định phản bội Dương Khâm, liền không có dễ dàng như vậy. Tại một quốc gia, phản bội hoàng đế tuyệt đối là 10 phần không sáng suốt lựa chọn, trừ phi vương triều này ở vào sụp đổ bên dưới. Dương Phong nghĩ một hồi, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến, liền tạm thời đem chuyện này để ở một bên. Tuy nói ra Cát Tiên còn tại Lạc Dương, nhưng Dương Phong không có ý định cùng hắn thương lượng việc này. Dù sao, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Dương Phong không chuẩn bị để càng nhiều người biết việc này. Dương Phong nói lên điều kiện, Tiêu Thị đã làm được, sau đó liền nên là Dương Phong thực hiện lời hứa của hắn, cứu Tiêu Thị một mạng. Trong ngắn hạn, nói cho đúng, tại Dương Khâm khống chế đại quyền trước đó, Tiêu Thị còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà Dương Khâm khống chế đại quyền, lớn nhất chướng ngại chính là huynh đệ của hắn con cháu. Lạc Dương Dương Tranh là một cái, Tần Vương Dương Minh là một cái, Ký Vương Dương Thắc là một cái, Tiến Vương Dương Phong là một cái. Chỉ cần mấy người này có thể ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là bị thu quân quyền, còn lại những cái kia hoàng thất quận vương, trên cơ bản liền không đáng để lo. Lạc Dương Dương Tranh chỉ có thân vương tên, trong tay cũng không có quân quyền, Dương Khâm căn bản không có để hắn vào trong mắt. Chỉ cần phái người mật thiết chú ý Cam Thủy Cung, Dương Khâm tin tưởng Dương Tranh náo không ra sóng gió gì đến. Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thắc ở giữa, Tần Vương Dương Minh dạ tâm lớn hơn một chút, Ký Vương Dương Thắc càng có thể biết thời vụ một chút. Bất quá, Tần Vương Dương Minh dạ tâm mặc dù lớn, nhưng ở quyền mưu phương diện, hắn so ra kém Ký Vương Dương Thắc, càng không sánh được Dương Khâm, chỉ là so Lạc Vương Dương Tranh mạnh một chút. Chân chính nhất làm cho Dương Khâm kiến kỵ, hay là Yến Vương Dương Phong. Dương Khâm tin tưởng, chỉ cần làm xong Dương Phong, Tần Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thắc đều không đủ vi lự, một đạo thánh chỉ liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra binh quyền. Nam nhân ở giữa đấu tranh, cơ hồ cũng là vì quyền lực, tựa như một núi không thể chứa hai hổ. Tiêu Thị Phong thư này khiến cho Dương Phong đối với Dương Khâm một điểm cuối cùng tình phụ tử cũng không còn sót lại chút gì. Hãm hại huynh trưởng, hại chết vợ cả, giết cha thí mẹ, vì bản thân tư lợi, tất cả thân tình cũng không cần, thậm chí còn có thể bao quát con ruột. Người như vậy làm hoàng đế, nếu nói không phải đại sở quốc bách tính bi kịch, đánh chết Dương Phong đều không tin. Một cái ngay cả mình người thân nhất đều có thể không chút do dự từng cái hạ sát thủ, biết yêu dân như con thôi. Lại nói, bắt đầu liền đem Dương Phong đuổi đến Yến Châu chịu chết, đây cũng là Dương Khâm đối đại nhi tử thái độ đi. Dương Phong lại có chút may mắn, may mà Tiêu Dung chỉ là Tiêu Nguyệt Cầm đại bá, mà không phải phụ thân của nàng. Nếu không, cùng nhạc phụ có giết mẹ mối thù, Dương Phong cùng Tiêu Nguyệt Cẩm tình cảm thế tất lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Mấy ngày kế tiếp, hoàng đế Dương Hiển hậu sự tại đều đâu vào đấy tiến triển bên trong, Lạc Dương thành bên trong cũng là một phen gió êm sóng lặng bộ dáng. Xung quanh các quốc gia, nhao nhao phái ra sứ giả tới phung biếng, bao quát đã sớm biết Dương Hiển có Bình Ngô Chi Tâm Đại Ngô quốc ở bên trong. Dựa theo đại sở quốc quy củ, cũng là các quốc gia quy củ, hoàng đế tang lễ muốn tiếp tục 27 ngày. Sau 27 ngày, liền có thể bỏ đi đồ tang, bắt đầu cuộc sống bình thường. Tin tức truyền đến Yên Châu, Dương Phong chạy về Lạc Dương, đã xài hết 7 ngày thời gian, cho nên Dương Phong thực tế tham dự tang lễ sẽ chỉ là 20 ngày. 20 ngày này, Dương Phong gặp qua rất nhẹ nhõm, chỉ cần làm từng bước tham gia hoàng đế Dương Hiển tang lễ. Nhưng là đâu, Cao Câu Ly quốc bên trong, cao thủ hoàng liền trải qua tuyệt không dễ dàng. Thiết Lạc xuất binh tốc độ quá nhanh, lại lấy kỵ binh làm tiên phong, vừa lên đến liền để cao thủ hoàng quân đội ăn mấy lần đánh bại. Mặc dù binh mã hao tổn cũng không làm sao nghiêm trọng, nhưng lại để cao thủ hoàng ý thức được một vấn đề. Ngày xưa, Cao Câu Ly quốc nhất trí đối ngoại, còn chỉ là không thắng không bại chi cục. Bây giờ, dưới loạn trong giặc ngoài, hắn cao thủ hoàng có thể gánh vác được cao thủ tịch cùng Thiết Lạc hai mặt giáp công mới là lạ. Thế là, cao thủ hoàng lập tức phái ra sứ giả, bưng lấy quốc thư, đi vào kế thành, thỉnh cầu Dương Phong tương trợ. Chương 731, diệt vong, chỉ là sớm muộn mà thôi. Chương 731, diệt vong, chỉ là sớm muộn mà thôi. Cao thủ hoàng đi cầu, chứng thực Dương Phong Yến Châu tự lập khâu trọng yếu nhất. Tuy nói Dương Phong cùng Gia Cát Tiên đều đã liệu định, tại cao thủ tịch bộ đội sở thuộc cùng Thiết Lập đại quân hai đường giáp công phía dưới, cao thủ hoàng nhất định sẽ cầu Yến Châu xuất thủ tương trợ, nhưng chân chính chờ được, Dương Phong mới xem như thở dài một hơi. Sau đó, liền nên là nắm cao thủ hoàng cái mũi đi. Dựa theo Dương Phong xuôi nam đội về chịu tang trước đó cố định kế hoạch, Vân Dực tiếp đãi cao thủ hoàng sứ giả. Vân Dực cũng không có cự tuyệt, nhưng lại tỏ vẻ ra là khó xử, lý do là hoàng đế Dương Hiển đột nhiên băng hà, đại sở quốc đang đứng ở tang bên trong, không tiện xuất binh. Mà lại, Yến Châu phải chăng có thể xuất binh, Dương Phong cũng không đứng ra, chỉ có thể chờ đợi thái tử Dương Khâm kế vị đằng sau lại đi xin mời chỉ. Cao thủ hoàng sứ giả nhất thời liền gấp, quốc tang bình thường đều là 27 ngày, cơ hồ một tháng. Lại thêm tân hoàng đăng cơ kế vị, lại được 2-3 ngày. Coi như Dương Khâm đồng ý Yến Châu xuất binh, Dương Phong lại chạy về Yến Châu, chuẩn bị lương thảo, phân phối binh mã, đổi tới Cao Câu Ly, còn phải gần 2 tháng. Vạn nhất, Thiết Lạc lấy cao thủ hoàng là phản tặc vì lý do, ngăn cản Yến Châu binh mã, có trời mới biết Yến Châu binh mã đổi tới Cao Câu Ly quốc sẽ là lúc nào. A lấy trước mắt Cao Câu Ly quốc tình huống, nếu như ngoại viện trễ, cao thủ hoàng binh mã căn bản không chống được bao lâu thời gian. Thế là, cao thủ hoàng sứ giả liền đội vội vàng lại nhanh ngựa về nước, hướng cao thủ hoàng bẩm báo việc này. Cao thủ hoàng vừa sợ vừa giận, Yến Châu không cách nào xuất binh, quả thực là muốn cho hắn bước lên sở hoàng Dương Hiển theo gót, trực tiếp băng hà sao? Lúc này, cao thủ hoàng cái gì đều không để ý tới, trước bảo trụ tính mạng của mình, bảo trụ quyền thế lại nói. Cao thủ hoàng cùng mấy cái đại thần sau khi thương nghị, lại mở một vài điều kiện, để sứ giả lại đi Yến Châu đàm phán. Những điều kiện này, kỳ thật chính là đưa cho Yến Châu một chút chỗ tốt, đơn giản là thuế ruộng và mỹ nhân. Về phần cương thổ, coi như cao thủ hoàng có thể đưa, có thể Yến Châu cùng Cao Câu Ly quốc cách Thiết Lạc, cũng vô pháp tiếp thu. A sứ giả lại đến Yến Châu, gặp được Vân Dực, đem cao thủ hoàng mở ra mới nhất điều kiện nói cho hắn. Vân Dực sau khi nghe, khẽ nhíu mày, quý sứ, thực không dám giấu giếm, ta Yến Châu không thiếu tiền lương, cũng không thiếu mỹ nhân. Ta đại sở quốc càng là không thiếu tiền lương, không thiếu mỹ nhân. Vua ta điện hạ đem việc này bẩm báo cho tân hoàng, chỉ sợ không cách nào làm cho tân hoàng ý động, đương nhiên sẽ không tại quốc tang thời điểm liền hạ lệnh để Yến Châu xuất binh. Dù sao, quý sứ cũng biết, quốc tang trong lúc đó xuất binh chính là tối kỵ, trừ phi là bản thổ nhận công kích. Cao Câu Ly quốc sứ giả đều nhanh muốn khóc. Hai lần đến Yến Châu, mặc dù trên đường là khoái mã, tận lực tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn là đã qua 5 ngày lâu. Coi như hiện tại Vân Dực đồng ý, lại chạy tới Lạc Dương hướng Dương Phong báo cáo, Dương Phong lại mời mệnh, cuối cùng lại trở về về, chí ít còn phải 7-8 ngày, hoặc là dài hơn. Cao thủ hoàng bên kia tình thế tuyệt đối là càng ngày càng chuyển biến xấu, hao tổn không được quá lâu. Rơi vào đường cùng, cao thủ hoàng sứ giả đành phải trực tiếp hỏi Vân Dực, xin hỏi Vân đại nhân, dạy một chút ngoại thần, như thế nào mới có thể để quý quốc thái tử điện hạ đáp ứng xuất binh đâu? Vân Dực nhìn qua cao thủ hoàng sứ giả, há to miệng, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cao thủ hoàng sứ giả vội vàng nói, Vân đại nhân có biện pháp gì, còn xin dạy ta, ngoại thần vô cùng cảm kích. Vân Dực khe khẽ thở dài, khe khẽ lắc đầu, biện pháp ngược lại là có một cái, chỉ sợ quý quốc Tam Vương tử sẽ không đáp ứng. Vân đại nhân mời nói, chỉ cần không phải nhục nước mất chủ quyền tiến hành, Tam Vương tử điện hạ chắc chắn sẽ đáp ứng. Vân Dực nhẹ gật đầu, quý sứ lời này ngược lại cũng có chút đạo lý, dù sao Tam Vương tử điện hạ đã đến sống chết trước mắt. Không phải vậy, một khi Tam Vương tử điện hạ binh bại, Nhị Vương tử điện hạ âm mưu đạt được, quý quốc tiên vương đại thủ rốt cuộc không có cách nào báo. Cao thủ hoàng sứ giả vội vàng cười bồi nói, Vân đại nhân nói có lý, Tam Vương tử điện hạ nhất định có thể phân rõ nặng nhẹ. Vân đại nhân mời nói. Vân Dực ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói, bây giờ ta đại sở quốc hoàng đế mới tăng, thái tử sắp kế vị, tự nhiên là mặt khác thuận theo thiên địa. Tân hoàng đăng cơ, bình thường đều sẽ không động đao binh, mà là lấy ổn định chính quyền làm chủ, trừ phi có đầy đủ dụ hoặc điều kiện mới được. Tại hạ cảm thấy, trừ vừa rồi quý sứ cho ra những điều kiện kia bên ngoài, nếu là Cao Câu Ly quốc có thể đối với ta đại sở quốc xưng thần, thì tất nhiên có thể làm cho thái tử điện hạ tâm động, tiến tới đáp ứng phát binh tương trợ Cao Câu Ly quốc. A cao thủ hoàng sứ giả nghe, không khỏi giật nảy cả mình, điều kiện này xác thực không phải hắn có thể tùy tiện đáp ứng. Vân Dực nhìn Cao Thụ Hoàng sứ giả một chút, tiếp tục nói, ta Đại Sở quốc Tân Hoàng kế vị, liền có Cao Câu Ly bực này cường quốc xứng thần, thì ta Đại Sở quốc Tân Hoàng tất nhiên sẽ đại hỉ cực kỳ. Kể từ đó, ta Đại Sở quốc cả triều trên dưới cũng không có người nào dám cự tuyệt xuất binh, việc này chính là ván đã đóng thuyền. Lại nói, quý quốc chỉ là xương thần mà thôi, cũng không cần hàng năm giao nạp tuyệt cống, vu quý quốc mà nói, cũng không cái gì tổn thất. Mà ta Yến Châu một khi xuất binh, thì Tam Vương tử mới có thể đánh bại Cao Thụ Tịch cùng Thiết Lặc liên thủ, đoạt lại Cao Câu Ly quốc đại quyền, là quý quốc tiên vương báo thủ. Đương nhiên, điều kiện này đã vượt ra khỏi quý sứ quyết sách phạm vi, còn xin quý sứ nhanh chóng về nước, hướng Tam Vương tử điện hạ xin chỉ thị, sớm làm quyết đoán, để tránh chậm trễ đại sự. Cao Thụ Hoàng sứ giả đương nhiên không dám thất lễ, lập tức hướng Vân Dực cáo tử, về nước hướng Cao Thụ Hoàng báo cáo đi. Vân Dực đem Cao Thụ Hoàng sứ giả đuổi đi, lập tức phái người phi mã tiến về Lạc Dương, hướng Dương Phong bẩm báo việc này. Sau đó, Vân Dực lại phái người đi một chuyến Yến Châu quân đại doanh, hỏi thăm một chút Ất Chỉ Hải, binh mã phân phối tình huống thế nào. Cuối cùng, chính là phụ trách phân phối binh mã hộ tào cùng phụ trách phân phối công tượng công tào. Nói cách khác, Yến Châu đã tại sớm làm chuẩn bị, chỉ chờ Dương Khâm đáp ứng việc này. Mà một khi Cao Thụ Hoàng tại cùng đường mặt lộ phía dưới đáp ứng hướng Đại Sở quốc xưng thần, thì Dương Khâm cùng cả triều văn võ tuyệt sẽ không có người dám phản đối. Thậm chí, mệnh lệnh Yến Châu xuất binh, tiêu hao Yến Châu thực lực, chính là Dương Khâm kết quả mong muốn. Dương Phong cũng có tính toán của mình, hắn phải thừa dịp lấy Đại Hoang quốc nguyên khí chưa hồi phục, duy bộ tạm thời yên ổn tình huống dưới, lại bại một lần Thiết Lặc. Lần này, Dương Phong liền không chỉ là muốn lấy chiến dưỡng chiến đơn giản như vậy, hắn muốn khai cương quét thổ, an hết Thiết Lặc một bộ phận cương thổ. Đương nhiên, nếu là chiến tranh, liền có thất bại phong hiểm. Có thể bởi vì Độc Cô Hoàng hậu cùng Hoàng đế Dương Hiển tuần tự qua đời, Dương Phong sắp đứng trước mất đi Yến Châu phong hiểm, hắn chỉ có thể là tử chiến đến cùng. Thắng, Yến Châu khai cương quét thổ, nhân khẩu gia tăng, thực lực càng mạnh. Bại, Yến Châu trong ngắn hạn không nên nói nữa đối ngoại quyết trương sự tình, có lẽ ngay cả Hung Nô địa bàn cũng khó có thể thủ được. Đến lúc đó, chỉ cần Lạc Dương một đạo sát phong hắn làm thái tử thánh chỉ đi vào, Dương Phong cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ bỏ Yến Châu, trở về Lạc Dương. Lại hoặc là cắt cứ tự lập, nâng toàn bộ Bắc cảnh, cũng tìm không được nữa một cái minh hữu, đầy mắt đều là địch nhân. Diệt vong chỉ là sớm muộn mà thôi. Chương 732, Yến Vương xin tự trọng. Chương 732, Yến Vương xin tự trọng. Cao Thụ Hoàng nghe sứ giả chuyển đạt đằng sau, không nổi giận, mà là rơi vào trầm tư. Hướng Đại Sở quốc xưng thần, hàng năm không cần tiến giao nộp tuyệt cống. Nghe, đối với Cao Câu Ly quốc quả thực không có gì lớn ảnh hưởng, chẳng qua là bình đẳng quan hệ biến thành phụ thuộc quốc. Nhưng nếu như không đáp ứng, Cao Thụ Hoàng chỉ có thể là cười khổ một tiếng, lấy dưới mắt hắn vị trí cục diện, còn có tư cách không đáp ứng sao? Trừ phi là không muốn sống. Cao Thụ Hoàng cơ hồ không có cái gì do dự, trực tiếp đem quốc thư sửa chữa, sau đó để sứ giả đi một chuyến nữa. Vân Dực cầm tới Cao Thụ Hoàng quốc thư đằng sau, lập tức liền phái người khoái mã mang đến Lạc Dương, giao cho Dương Phong trong tay. Khi Dương Phong cầm tới phong quốc thư này thời điểm, Hoàng đế Dương Hiển tang lễ còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng cũng chỉ có 3-4 ngày thời gian. Dương Hiển di thể cũng sớm đã chuyển rời đến trong lăng mộ, khiến cho hoàng cung cực kỳ bi ai, bầu không khí giảm bớt rất nhiều. Mặt khác, túc trực bên linh cứu tự nhiên là không cần, chỉ cần phái ra cấm vệ quân canh chừng lăng mộ là được. Đợi cho kỳ mãn ngày, liền đem Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu lăng mộ che lại, tang lễ liền xem như triệt để kết thúc. Bởi vì còn không có đăng cơ, Dương Khâm xử lý chính sự địa điểm y nguyên vẫn là tại Đông Cung, Dương Phong liền cầm lấy Cao Thụ Hoàng quốc thư, trực tiếp tới Đông Cung tìm Dương Khâm. Dương Phong đến Đông Cung đằng sau, lúc này mới biết được Dương Khâm không tại, mà là đi Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu lăng mộ dò xét, đây là lăng mộ bị phong trước đó cuối cùng một đạo chương trình. Sai vật nói, Dương Khâm đã đi hơn một canh giờ, đoán chừng nên trở về tới. Thế là, Dương Phong liền đi phòng khách chờ lấy Dương Khâm. Lần này, cung nữ dâng trà. Mà lại, cung nữ dâng trà đằng sau rời đi, không đến nửa khắc đồng hồ, Tiêu thị liền đi tới. Dương Phong buông xuống bát trà, cười nhạt một tiếng, làm sao, có phải hay không muốn cô vương? Tiêu thị không nghĩ tới, Dương Phong gặp nàng câu nói đầu tiên, lại là đùa giỡn nói như vậy, không khỏi giận dữ. Nhưng nhìn Dương Phong đôi lông mày nhíu lại, một bộ không sợ chút nào bộ dáng, Tiêu thị đột nhiên lại nhớ tới, nàng là muốn cầu cạnh Dương Phong, đành phải đè xuống cơn tức giận này, lạnh lùng nói ra, "Yến Vương, xin tự trọng." Đây là Tiêu thị lần thứ nhất xưng hô Dương Phong là Yến Vương, là ý nói, đừng quên thân phận của ngươi, không cần làm ra chuyện quá đáng. Dương Phong đương nhiên nghe hiểu được, cười nhạt một tiếng, "Cô vương rất tự trọng, từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người, điểm này Thái tử phi cũng đã linh giao qua. Hiện tại thế nào, Thái tử phi cùng cô vương là tạm thời quan hệ hợp tác, cô vương tự nhiên là muốn tự trọng." Vừa rồi câu kia, cô vương chỉ là thuận miệng hỏi một chút, vạn nhất Thái tử phi thích thanh kia đâu. Người Tiêu thị trong lòng cái kia khi à, khỏi phải đề, Dương Phong đây là cố ý, hết chuyện để nói, chính là muốn từ trên khí thế áp đảo nàng. Hít sâu một hơi, Tiêu thị lạnh lùng hỏi, "Thưa ngươi lấy được đi?" Dương Phong nhẹ gật đầu, "Lấy được, sau khi xem liền đốt rủi, Thái tử phi cứ việc yên tâm." Lần thứ nhất dùng phương pháp như vậy truyền lại thư tín, Tiêu thị quả thật có chút lo lắng, hiện tại mới xem như thở dài một hơi. "Dương Phong, ta đáp ứng ngươi sự tình, đã làm được, ngươi chuẩn bị làm sao cứu ta?" Dương Phong khẽ khẽ lắc đầu, tạm thời còn không có gì thượng sách. Bất quá, Thái tử phi yên tâm, chí ít tại triệt để ổn định Đại Sở quốc thế cục trước đó, hắn là sẽ không lại náo ra lại một cái hoàng hậu đột nhiên sập sự tình đến. Cho nên, tạm thời ngươi hay là an toàn. Tiêu thị sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn qua Dương Phong, "Dương Phong, hy vọng ngươi không nên gạt ta, nếu không, ta liều mạng vừa chết, cũng muốn đưa ngươi đối với ta đã làm những cái kia vô lễ hành vi công bố tại chúng." Dương Phong cười nói, "Yên tâm đi, Thái tử phi, không đến được cá chết lưới rách ngày đó. Lại nói, cô Vương cũng nghĩ giữ lại miệng nhỏ của ngươi, tư vị kia quả thật không tệ. Ngươi, Vô Sỉ Tiêu Thị vừa thẹn vừa giận, đỏ mặt, hung hăng trừng mắt Dương Phong, nhưng lại không làm gì hắn được. Đã từng là Lan Lăng Tiêu Thị đích nữ, về sau là Tấn Vương Phi, lại về sau là Thái Tử Phi, nơi nào có một người nam nhân cũng dám dạng này đùa giỡn cùng nhục nhã nàng, quả thực để Tiêu Thị không có nửa điểm ứng đối kinh nghiệm. Dương Phong cười ha ha một tiếng, Thái Tử Phi, ngươi có thể từng nghĩ tới, khi người kia đăng cơ kế vị đằng sau, thiên hạ to lớn, chỗ nào mới là ngươi đất dung thân? Đại sở quốc người mặc dù rất nhiều, nhưng duy nhất có thể cứu ngươi tính mệnh chỉ có cô Vương. Liền xem như nhà mẹ của ngươi, tuyệt sẽ không vì một nữ nhân cùng đường kim hoàng đế trở mặt. Cho nên, ngoan ngoãn nghe cô Vương lời nói, trong khoảng thời gian này nội ứng tại người kia bên người, tùy thời đem tình báo quan trọng truyền lại cho cô Vương, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Dù sao, ngươi cũng minh bạch, người kia đăng cơ kế vị đằng sau, cái thứ nhất muốn đối phó người chính là cô Vương. Cô Vương nếu là bị cô lập tại Yên Châu, Tần Vương cùng Ký Vương có thể lựa chọn làm một cái tiêu giao vương gia, nhưng ngươi nhưng không có lựa chọn cơ hội. Cho nên thôi, giúp cô Vương chính là đang giúp ngươi chính mình, là ngươi tại tự cứu. Tiêu Thị biến sắc, Dương Phong, ngươi nói không giữ lời. Bản cung giúp ngươi điều tra ra ngươi mẫu phi bị sát hại trận tướng, ngươi vẫn còn muốn bản cung làm thái mắt của ngươi, vì ngươi hiệu lực, quả thực là quá phận. Dương Phong nghe, không khỏi cười lạnh một tiếng, Thái Tử Phi, cô Vương hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cô Vương làm như thế nào cứu ngươi tính mệnh? Khởi binh nhu phản, hay là đưa ngươi mang rời khỏi Lạc Dương, lại hoặc là để cho ngươi giả chết thoát thân? Đương nhiên, nếu như ngươi có thể bỏ được hết thảy, cô Vương tùy thời đều có thể đưa ngươi mang rời khỏi người kia bên người. Nếu như ngươi không nỡ đây hết thảy, cũng chỉ có thể cùng cô Vương phối hợp, cùng một chỗ phản kích. Lấy cô Vương đối với người kia hiểu rõ, chỉ cần cô Vương một mực chấp trưởng lấy Yên Châu, chỉ cần ngươi có thể một mực thủ khẩu như mình, người kia liền tạm thời sẽ không đối với ngươi hạ độc thủ. Dù sao, người kia đối với ngươi cũng hiểu rất rõ, biết ngươi không có khả năng bỏ được hoàng hậu vị trí, cùng hắn cá chết lưới rách. Đương nhiên, nếu như người kia nếu là biết ngươi đã thấy rõ hắn cùng Âu Nguyên Khai âm mưu, vậy liền coi là chuyện khác. Tiêu Thị không thể không thừa nhận, Dương Phong lời nói này là chính xác. Đang quyết định Dương Phong trước đó, Dương Khâm sẽ không lại phức tạp, trừ phi Tiêu Thị không giữ mồm giữ miệng, hoặc là biết hắn muốn diệt khẩu âm mưu. Tiêu Thị hít sâu một hơi, nhìn qua Dương Phong, hỏi: "Ta trong thư biết, ngươi cũng thấy đấy, ngươi chuẩn bị như thế nào phá cục?" Tiêu Thị cũng là dở khóc dở cười, đã từng là thủy hỏa bất dung, bây giờ lại liên thủ lại. Đã từng là vợ chồng ân ái, phu sướng phụ tùy, bây giờ lại thành đồng sàng dị mộng, đều có tâm cơ. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Tiêu Thị cũng rất chán ghét Dương Phong, thậm chí rất hận Dương Phong, nhưng lại không thể không toàn lực trợ giúp Dương Phong vượt qua nan con này. Nếu không, môi hở răng lạnh đạo lý Tiêu Thị là rất rõ ràng. Dương Phong một khi xong đời, Dương Khâm kế tiếp muốn thu thập người, nhất định là nàng. Hai người lần nữa kết minh, Tiêu Thị liền rời đi phòng khách. Không phải Dương Khâm sắp trở về rồi, mà là Tiêu Thị chịu không được Dương Phong lớn mật ánh mắt kia thật sự là quá vô lễ, để trong nội tâm nàng rất là bất an. Chương 733, trực tiếp đem Dương Phong tính toán triệt để hủy đi. Chương 733, trực tiếp đem Dương Phong tính toán triệt để hủy đi. Dương Khâm từ Hoàng Lăng trở về, liền từ sai vật chỗ biết được Dương Phong tới, mà lại đã đợi không sai biệt lắm 2 phút đồng hồ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Cha con bọn họ quan hệ đã triệt để chuyển biến xấu. Nhất là Dương Khâm trong lòng minh bạch, lấy Dương Phong y thuật, xác định vững chắc sẽ đối với Độc Cô Hoàng hậu cùng Hoàng đế Dương Hiển chết có thật sâu hoài nghi. Chỉ bất quá, Hoàng đế cùng Hoàng hậu thi thể, có thể cùng bình thường thi thể không giống với, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn nửa phần, chớ nói chi là nghiệp thi. Không phải vậy, Dương Khâm cũng không dám đối bọn hắn hai cái hạ độc thủ. Dương Khâm đổi một bộ quần áo, liền đi phòng khách gặp Dương Phong. Nhi thần tham kiến phụ vương, mặc dù rất thù hận người nam nhân trước mắt này, nhưng nên ẩn nhẫn hay là cần ẩn nhẫn. Dương Khâm nhẹ gật đầu, đi vào chủ vị tòa hạ, tiếp nhận cung nữ dâng lên tới trà, từ tốn nói: "Phong nhi miễn lễ, ngồi đi." Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chính là dưới mắt loại tình huống này. Dương Phong cảm ơn tòa, khởi bẩm phụ vương, Cao Câu Ly quốc nội loạn, thiết lập xuất binh tương trợ nhị vương tử Cao Thụ Tịch, tam vương tử Cao Thụ Hoàng Thịnh, cầu Yến Châu xuất binh tương trợ. Nhi thần không dám tùy tiện đáp ứng, đặc biệt hướng phụ vương bẩm báo, còn xin phụ vương bảo cho biết. Cao Câu Ly quốc nội loạn, Dương Khâm đương nhiên biết. Làm sao, thiết lập nhanh như vậy liền xuất binh sao? Xem ra, vị này Hạ Hồ chân đại hãn quả thực có chút không giữ được bình tĩnh, chẳng lẽ liền không biết ngao có tranh nhau ngư nhân được lợi đạo lý thôi. Phong nhi, ngươi cũng là đọc thuộc lòng binh thư, càng là chưa từng thua trận, làm sao cũng không giữ được bình tĩnh đâu. Dương Phong chắp tay nói, phụ vương răn dạy phải là, nhi thần tự nhiên không dám không giữ được bình tĩnh. Trước đó, Cao Thụ Hoàng cầu quá nhi thần 2 lần, đều bị nhi thần lấy quốc tang làm lý do, nói khéo từ chối. Chỉ bất quá, lần thứ 3 này, Cao Thụ Hoàng mở ra điều kiện, quả thực để nhi thần không dám cự tuyệt, cho nên mới cố ý hướng phụ vương bẩm báo. Dương Khâm nghe, không khỏi cười lạnh một tiếng, làm sao, chẳng lẽ Cao Câu Ly quốc nguyện ý hướng tới ta đại sở quốc xưng thần phải không? Dương Khâm cười nhạt một tiếng, phụ vương anh minh, đúng là như thế. Lần này, Dương Khâm liền thất kinh, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Từ khi Đại Chính Vương triều phân liệt thành Nam Ngô Bắc Ngụy, Bắc Ngụy về sau lại phân nước làm Tiền Chu cùng Tiền Tề đằng sau, trước đó Đại Chính Vương triều nước phụ thuộc nhau nhau thoát ly. Một bộ phận quy thuận thực lực càng cường đại hơn Đại Hoan quốc, như Hoa quốc, Khải quốc, Trần quốc chờ chút. Một bộ phận khác trực tiếp liền tự lập, như Hoa quốc, Cao Câu Ly quốc, Thổ Dục Hồn chờ chút. Dương Hiển thành lập Đại Sở quốc đằng sau, cũng nghị khôi phục lại Đại Chính Vương triều ngày xưa vinh quang. Nhưng cũng tiếc, nhiều năm nội loạn dẫn đến Đại Sở quốc quốc lực cũng không mạnh, lại thêm Nam Ngô chưa bình định, Dương Hiển liền tạm thời không để ý tới chuyện này. Ai nghĩ đến, Dương Hiển vừa mới băng hà, Dương Khâm còn không có kế vị, Cao Câu Ly quốc nội loạn, buộc Cao Thụ Hoàng không thể không hướng Đại Sở quốc xưng thần. Chuyện này tuyệt đối có thể tại Dương Khâm Xuân Thu trên sử sách viết xuống nồng hậu dày đặc một bút, để Dương Khâm cũng là khó mà cự tuyệt. Cao Câu Ly quốc xưng thần, đối với Dương Khâm ổn định Đại Sở quốc thế cục, tuyệt đối có vô cùng trọng yếu trợ giúp. Đương nhiên, Dương Khâm cũng có thể nhìn ra Dương Phong tính toán, đó chính là muốn thông qua Yến Châu tham dự Cao Câu Ly quốc chiến sự, chỉ hoãn được Sắc Phong làm thái tử đằng sau vào chiều thời gian. Dương Khâm trong lòng cười lạnh, Phong Nhi à, Phong Nhi, ngươi ngược lại là rất thông minh, có thể nghĩ ra dạng này hóa giải kế sách. Đáng tiếc, bản cung lại há có thể để cho ngươi thoại nguyện đâu. Cao Câu Ly quốc chi chiến, ta Đại Sở quốc là muốn tham dự, nhưng là người Yến Châu muốn tham chiến, đó là tuyệt đối không được. Dương Khâm cười nhạt một tiếng, quả thực, Cao Câu Ly quốc nếu chủ động thượng quốc sách xưng thần, ta Đại Sở quốc tuyệt đối không có không đáp lý lẽ, xuất binh sự tình bản cung đáp ứng. Bất quá Dương Khâm tiếp lấy đem lời nói xoay chuyển, từ tốn nói, nếu là Yến Châu xuất binh, Đại Hoang quốc có lẽ sẽ thừa cơ xuôi nam báo thủ, phong hiểm quá lớn, không thể không đề phòng. Cho nên, bản cung coi là có thể cho Ký Vương Dương Thát xuất quân tiến về Cao Câu Ly quốc, hiệp trợ Cao Thụ Hoàng bình loạn. Ký Châu quân đã từng cũng là ta Đại Sở quốc một chi dũng mãnh thiện chiến quân đội, cũng nên là để bọn hắn lại đi chiến trường lịch luyện thời điểm. Ký Vương Dương Thác, văn võ song toàn, từng tại Bình Định tiền tề trong chiến dịch lập xuống qua không ít chiến công, có hắn xuất mã, bản cung tự nhiên là yên tâm rất. Phong Nhi, ngươi cảm thấy bản cung cái chủ ý này như thế nào a? Dương Phong không thể không bội phục, Dương Khâm một chiêu này sát thực cao minh, trực tiếp đem Dương Phong tính toán triệt để hủy đi. Dương Phong làm cái vô dụng công, nói cho đúng là Dương Khâm làm áo cưới. Bởi như vậy, Cao Câu Ly quốc vấn đề giải quyết, Tiến Châu vấn đề cũng có thể giải quyết, đối với Dương Khâm mà nói có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dương Phong cũng không có biểu thị phản đối, cũng không có là Yến Châu tranh thủ, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, phụ vương anh minh, nhi thần cũng không dị nghị. Gặp Dương Phong thái độ như thế lạnh nhạt, Dương Khâm cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhìn hắn thật lâu, nhưng cũng không có nhìn ra Dương Phong biểu lộ có cái gì không đúng. Dương Phong đem quốc thư đưa cho Dương Khâm, phụ vương, đây là Cao Thụ Hoàng đưa lên quốc thư, xin mời phụ vương cất kỹ. Phụ vương nếu không có phân phó khác, nhi thần trước hết đi cáo lui. Dương Khâm tiếp nhận quốc thư, lần nữa thật sâu nhìn Dương Phong một chút, Phong Nhi, ngươi ta phụ tử ở giữa, gần nhất thiếu khuyết một chút giao lưu, đến mức sinh ra một chút ngăn cách. Ngươi lại tòa hạ, bản cung còn có một chuyện, muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Dương Phong đành phải ngồi xuống, chắp tay nói, xin mời phụ vương phân phó. Dương Khâm một bên nhìn xem quốc thư, vừa nói, Phong Nhi, ngươi hoàng tổ phụ đã tiên thăng, đợi tăng kỷ qua đằng sau, bản cung liền sẽ đăng cơ kế vị. Cái này Đại Sở quốc ca, tại ngươi hoàng tổ phụ ở thời điểm, còn tính là gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa. Nhưng hôm nay, bản cung kế vị, chỉ sợ có ít người liền sẽ không phục. Phong Nhi, ngươi ta phụ tử thiếu khuyết giao lưu, xưa nay có dạn đức, không biết gần nhất có thể có người lôi kéo qua ngươi. Trong khoảng thời gian này, trừ ngày đó rời đi hoàng cung thời điểm, Lạc Vương Dương Tranh cùng Dương Phong hàn huyên một hồi, biểu đạt ra muốn lần nữa đánh cược một lần dạ tâm, thời gian còn lại Dương Phong liền trên cơ bản chính là hoàng cung cùng Yến Vương phủ hai điểm tạo thành một đường thẳng. Tại trước mắt này, tỷ hiểm đạo lý, Dương Phong hay là rất rõ ràng. Nhất là, nửa tháng trước, Tư Đồ Tiễn, Tiêu Nguyệt Cầm, công chúa Cạ Dị Dạ, còn có Mộ Dung Tuyết cùng Mộ Dung Bằng Thu Muội, tại Yên Châu thập bát bệ, Yên Châu nữ bệ, cùng Đại Bạch cùng Bạch Nha hộ bệ dưới, an toàn trở lại Lạc Dương, Dương Phong liền càng thêm không tịch mịch. Độc cô hoàng hậu tang kỳ bởi vì thời gian ngắn, rất nhiều nữ quyến không kịp trở về Lạc Dương. Nhưng Dương hiện là hoàng đế, tang kỳ dài, tất cả chư hầu vương nữ quyến tự nhiên là nhất định phải trở về Lạc Dương đội về chịu tang. Đương nhiên, cũng không phải người người đều có tư cách, chỉ cần là chính phi, chắc phi cùng thiếp phi mới được. Dương Phong đương nhiên một mực phủ nhận, về phụ vương, nhi thần trong khoảng thời gian này cũng không ra ngoài, cũng không có người đến Yến Vương phủ đến thăm, là lấy cũng không có người lôi kéo nhi thần. Dương Khâm mục đích chỉ là cho Dương Phong đánh cái châm dự phòng, cũng không có ý định hỏi ra cái gì đến. Lại hàn huyên đại khái nửa khắc nhiều trông, Dương Khâm mới thả Dương Phong rời đi. Dương Phong vừa đi, Dương Khâm liền sai người đi đem Ký Vương Dương Thác mời đến. Chương 734, vương gia chẳng lẽ không phải là lâm vào tình thế không có cách giải. Chương 734, vương gia chẳng lẽ không phải là lâm vào tình thế không có cách giải. Một lúc lâu sau, Ký Vương Dương Thác rời đi đông cùng, trở lại Ký Vương phủ, đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Ký Vương phi Lư Thị biết được tin tức, lập tức liền để một hộp điểm tâm, đi tới thư phòng. Nghe nói vương gia mới từ đông cung trở về, Dương Thác hiển nhiên có chút không quan tâm, nhẹ gật đầu, không sai, là thái tử điện hạ đem cô vương chuyển triệu đi qua. Vừa rồi cô vương ra đông cung thời điểm, cho sai vặt một thỏi vàng, biết được một tin tức. Tại cô vương đi đông cung trước đó, Phong Nhi vừa rời đi không lâu, thái tử điện hạ chuyển triệu cô vương ý tứ là để cô vương tự mình dẫn Ký Châu binh mã tiến về Cao Câu Ly quốc, trợ tam vương tử Cao Thụ Hoàng leo lên Cao Câu Ly quốc vương vị. Dừng một chút, Dương Thác tiếp tục nói, bây giờ Cao Câu Ly quốc quốc vương Cao Duyên Giang bạo chết, thái tử Cao Thụ Tùng cũng tử vong. Nhị vương tử Cao Thụ Tịch đăng cơ xưng vương, bên dưới vương lệnh nói là tam vương tử Cao Thụ Hoàng giết cha, cả nước truy nã. Cao Thụ Hoàng trước chạy trốn tới Yên Châu, sau đó thừa dịp trong nước đại loạn, lần nữa về nước, xoắn suýt một bộ phận binh lực, lấy Cao Thụ Tịch giết cha xoắn vị làm lý do, phát động một trận nội chiến. Nay cũng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là thiết lập thăm dự, duy trì Cao Thụ Tịch, khiến cho Cao Thụ Hoàng đánh không lại, lấy hướng ta Đại Sở quốc xưng thần làm lý do, cầu ta Đại Sở quốc xuất binh tương trợ. Lấy cô vương suy đoán, Cao Thụ Hoàng không có khả năng trực tiếp mở ra hướng ta Đại Sở quốc xưng thần điều kiện, này tất nhiên là Phong Nhi thủ đoạn. Lư Thị lập tức liền hiểu, Phong Nhi là lo lắng thái tử không đồng ý tăng kỳ xuất binh, lúc này mới buộc Cao Thụ Hoàng mở ra như vậy để cho ta Đại Sở quốc không cách nào cự tuyệt điều kiện. Đúng là như thế. Dương Thác nhẹ gật đầu, thái tử sắp đăng cơ kế vị, Phong Nhi rất sợ Yến Châu khó giữ được, lúc này mới buộc Cao Thụ Hoàng đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng Phong Nhi không nghĩ tới, thái tử điện hạ cao hơn một bậc, vậy mà không để cho Yến Châu xuất binh, lại làm cho ta Ký Châu xuất binh. Kể từ đó, một khi thái tử điện hạ đăng cơ kế vị, nếu là sắc phong Phong Nhi là thái tử, chỉ sợ Phong Nhi liền không có lý do không giao ra Yến Châu đại quyền. Không có Yến Châu cái này dựa vào, Phong Nhi nhưng nhập lạc dương, chính là châm bên trên thì cá, tùy ý làm thịt. Hắc, cô vương vị này tốt nhị ca, thân là tấn vương thời điểm, liền có thể cho rơi đại thái tử. Bây giờ, hắn sắp trở thành đại sở quốc hoàng đế, phế bỏ Phong Nhi thái tử này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lư thị khẽ nhíu mày, trước đó vương gia quyết định cùng Yến Châu cùng tiến thối, theo tình huống hiện tại, chỉ sợ là muốn điều chỉnh sách lược. May mắn, Ngọc Kiều chỉ là ta Phạm Dương Lư thị thứ nữ, tại đại cục mà nói, cũng không quá trọng yếu. Không Dương Thác khe khẽ lắc đầu, phu nhân lời ấy sai rồi. Lư thị sững sờ, hỏi, vương gia có ý tứ là? Dương Thác cười lạnh một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, phu nhân cảm thấy, nếu là Phong Nhi từ bỏ Yến Châu, sau đó thái tử điện hạ sẽ tùy tiện lại để cho cô vương cũng tay cầm trọng binh sao? Vị thái tử điện hạ này, cô vương hiểu quá rồi, cay nghiệt thiếu tình cảm, có thể cùng chung hoạn nạn lại không thể cùng hưởng phúc. Mà lại, ngày xưa đại tẩu độc cô thị cái chết, quả thực là kỳ quặc cực kỳ. Thậm chí Dương Thác hé mắt, mẫu hậu cùng phụ hoàng tuần tự qua đời, cô vương quả thực là có chút hoài nghi. Như cái này mấy chuyện đều là thật, phu nhân cảm thấy, vị thái tử điện hạ này sẽ để cho cô vương cùng Tam ca đều còn sống sao? Tam ca tại Tần Châu lực ảnh hưởng, cô vương tại Ký Châu lực ảnh hưởng, tuyệt đối sẽ để vị thái tử điện hạ này ngủ không an ổn cảm giác. Lư thị vốn là thông tuệ nữ tử, bị Dương Thác vừa nhắc nhở như vậy, nhất thời minh bạch, không khỏi sắc mặt tái nhợt một chút. Thái tử không để cho Phong Nhi xuất binh, lại làm cho vương gia xuất binh, cục này nên như thế nào hóa giải? Dương Thác khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, hơi có chút độ khó, cô vương tạm thời không nghĩ ra vẹn toàn đôi bên kế sách. Như trận chiến này, cô vương thắng, thì thái tử tất nhiên sẽ đối với Phong Nhi độc thủ. Phong Nhi hoặc nhập lạc Dương Đông cung, hoặc cắt cứ tự lập, nhưng vô luận loại nào phương thức, đều là sớm muộn tình thế chắc chắn phải chết. Như trận chiến này, cô vương bại, chỉ sợ Đông cung sẽ cái thứ nhất đối với cô vương ra tay, coi đây là do chiếm cô vương Ký Châu binh quyền. Cái này Lư thị nhất thời ngây dại, không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Thác tiếp tục nói, mà lại, lần này xuất binh là muốn tiến vào Cao Câu Ly quốc bên trong tác chiến. Cho dù là tại Cao Câu Ly quốc bên trong thắng, đợi Khải Hoàn trở về thời điểm, thế tất yếu trải qua thiết lặng, thử nghĩ cái kia hạ hồ chân đại hạn há có thể để cô vương binh mã toàn thân trở ra. Thậm chí, cho dù là tại Cao Câu Ly quốc bên trong, cái kia thiết lặng lấy kỵ binh làm chủ, tới lui như gió, linh hoạt đa dạng, ta Ký Châu quân liền nhất định là thiết lặng quân đối thủ sao? Cho nên, không nói đến bại đằng sau, cô vương sẽ mất đi Ký Châu binh quyền, liền nói cô vương muốn thủ thắng, cũng là rất khó. Lư thị lại hỏi, nếu là vương gia không mượn đường thiết lặng, mà là đi qua Tề Châu, lại vào U Châu, từ U Châu tiến vào Cao Câu Ly đâu? Đại sở quốc thập tam châu từ kinh kỳ chi địa hướng đông, chính là Ký Châu lại hướng đông, chính là Tề Châu hướng bắc là U Châu, mà ra U Châu chính là Cao Câu Ly quốc. Dương Thác nhẹ nhàng lắc đầu, Cao Câu Ly quốc đô thành Cao Ly thành tại Cao Câu Ly quốc tây bắc phương hướng, mà U Châu thì là tại Cao Ly thành đông nam phương hướng. Như cô vương thật sự là như vậy tiến quân, trên đường tốn thời gian tất nhiên rất nhiều, dù sao ta Ký Châu quân lấy bộ binh làm chủ. Chỉ sợ không đợi cô vương binh mã đi vào, Cao Thụ Hoàng liền không kiên trì nổi. Một khi Cao Thụ Hoàng binh bại, ta Ký Châu quân liền sẽ rơi vào Cao Câu Ly quân cùng thiết lập quân hợp công phía dưới, đâu có phần thắng. Trận chiến này, Yến Châu kỵ binh thích hợp nhất, đáng tiếc thái tử điện hạ kiêng kỵ Phong Nhi, chính là không cho phép Yến Châu xuất binh. Lư thị đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, vương gia có thể hướng Phong Nhi mượn binh à, mượn Yến Châu kỵ binh dùng một lát. Bây giờ, ta Phạm Dương Lư thị cùng Phong Nhi kết thân, vương gia cùng Phong Nhi thúc cháu quan hệ cũng là hòa thuận, nghĩ đến Phong Nhi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Dương Thác cười lạnh một tiếng, nếu là cô vương mượn Yến Châu kỵ binh, đánh thắng một trận, đối với Phong Nhi là hữu ích hay là có hại? Nếu là thành toàn cô vương, lại đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, trong hoàng thất, cho dù là phụ tử quan hệ đều không được, huống chi thúc cháu đâu. Lư thị ngẩn ngơ, nói như thế, vương gia chẳng lẽ không phải là lâm vào tình thế không có cách giải? Dương Thác khe khẽ thở dài, cục này sát thực năng giải, thái tử điện hạ phân phó, sáng sớm ngày mai, cô vương liền lập tức khởi hành, trở về Ký Châu, chỉnh đốn binh mã, trợ chiến Cao Thụ Hoàng. Hy vọng, ký vương phủ những cái kia phụ tá sẽ có người có thể nghĩ ra kỳ kế đi. Gặp Lư thị lặng lẽ một hồi dáng vẻ, Dương Thác mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai ngọc, phu nhân không cần quá mức lo lắng. Huynh đệ chúng ta trong bốn người, luận đến võ nghệ cùng dũng mãnh, thuộc về Tam ca. Nhưng là, luận đến kỳ mưu chống chất, lấy kế thắng địch, tự nhiên lấy cô vương là nhất. Cho nên, trận chiến này, cô vương chưa chắc sẽ bại. Lại nói, cô vương thắng đằng sau, có thể xuôi Nam U Châu, đi Tề Châu trở về Ký Châu, cũng không cần lo lắng thiết lập vòng đây. Chương 735, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Chương 735, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Yến vương phủ. Dương Phong cũng đang cùng Gia Cát Tiên thương nghị. Dương Khâm để ký vương Dương Thác xuất binh, quả thực là tại Dương Phong cùng Gia Cát Tiên kế hoạch bên ngoài. Xem ra, phụ vương là quyết tâm muốn thu ta Yến Châu binh quyền, buộc cô vương cắt cứ tự lập. Gia Cát Tiên khe khẽ lắc đầu, điện hạ, sự tình còn không có hỏng đến không đường thối lui tình trạng. Ký vương mặc dù thiện chiến, nhưng Ký Châu binh mã nhiều năm không lên chiến trường, lại lấy bộ binh làm chủ, chưa chắc là thiết lập kỵ binh đối thủ. Một khi ký vương binh bại, thái tử điện hạ cũng chỉ có thể lại xuống làm cho, để cho ta Yến Châu xuất binh. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, phụ vương lưu đồ không chỉ như thế, tiên sinh chớ có quên U Châu kỵ binh. Cô vương nếu là phụ vương, tất nhiên cũng sẽ để U Châu xuất binh, lấy kỵ binh phối hợp tứ thúc Ký Châu quân. Kể từ đó, bộ kỵ phối hợp lẫn nhau, phần thắng sẽ cực kỳ gia tăng. Gia Cát Tiên nhẹ gật đầu, điện hạ nói có lý, thái tử điện hạ rất có thể để U Châu cũng đi theo xuất binh. U Châu kỵ binh, mặc dù so chúng ta Yến Châu kỵ binh có vẻ không bằng, nhưng cũng đủ để có thể ngăn chặn Thiết Lập kỵ binh ưu thế. Kể từ đó, trận chiến này chi thắng bại, liền không tốt khẳng định. Bây giờ thế cục này, đại sở quốc dù sao cũng là thái tử Dương Khâm định đoạt, Dương Phong tự nhiên ở vào dưới tình thế xấu. Mặc dù lấy Dương Phong cùng Gia Cát Tiên nhiều mưu, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra hóa giải kế sách, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Sáng sớm hôm sau, Dương Thác liền rời đi Lạc Dương, trở về Ký Châu, chỉnh đốn binh mã đi. Quả không ngoài Dương Phong sở liệu, tại Phong Lăng ngày đó, Dương Phong cũng không có thấy U Châu thứ sử Lý Nguyên Hách thân ảnh. Lý Nguyên Hách là Triệu quận Lý Thị người, Triệu quận Lý Thị thuộc về nhất đẳng môn thiện. Dựa theo Dương Phong khống chế tình báo, Ký Châu bởi vì là nội lục châu, binh mã chỉ có 50,000, nhưng U Châu lại là biên châu, binh mã trọn vẹn 100,000 chi chúng. Ký Châu binh mã đều phái ra, các quận huyện chỉ lưu nha dịch, cũng sẽ không xuất hiện trị an tiểu gì vấn đề lớn. Nhưng U Châu binh mã liền không thể đều phái ra, nếu không, vạn nhất Thiết Lập thừa dịp cao câu ly quốc đại loạn, chia binh tiến đánh U Châu, trận chiến này thì đại sở quốc thua không nghi ngờ. Trừ Lý Nguyên Hách bên ngoài, Dương Phong còn không có tìm tới Hữu Vệ đại tướng quân Lý Tiêu Đình thân ảnh. Hữu Vệ đại tướng quân, cùng Thạch Vạn quân cái này tả vệ đại tướng quân một dạng, là tứ vệ đại tướng quân một trong, dưới trướng có 20,000 binh mã. Bởi vì là bảo vệ kinh sư binh mã, tất cả đều là tinh nhuệ chi sư, mà lại đều là đại biên. Dương Phong khẽ nhíu mày, Dương Khâm lần này đầu nhập binh mã không tính thiếu A Ký Châu 50,000, U Châu chí ít 50,000, lại thêm 20,000 hữu vệ tinh nhuệ, chí ít 120,000 người. Thiết Lập đầu nhập trận chiến này binh mã, đoán chừng cũng chính là khoảng 10 vạn người. Trận chiến này thắng bại, quả thực là không tốt dự đoán. Nhưng bây giờ Dương Phong cũng không quản được nhiều như vậy, các loại Dương Hiển tang lễ cùng Dương Khâm đăng cơ đại điển đi qua đằng sau lại nói. Phong Lăng thành công, thái tử Dương Khâm trở về đông cung, còn lại bách quan tất cả về tất cả phủ đệ. Ngày thứ hai chính là Dương Khâm đăng cơ đại điển. Đăng cơ đại điển cũng không có cái gì ngoài ý muốn, rất là thuận lợi. Dương Khâm tiếp nhận văn võ bá quan lễ bái, còn nhận được xung quanh các quốc gia sứ giả mang tới chúc mừng, có thể nói là đắc chí vừa lòng. Hoàng vị này rốt cục sớm tới tay, tuy nói thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Đăng cơ trong đại điển có một hạng là sắc phong mới đông cung thái tử, bị tỉnh lược đi qua. Một cái rất rõ ràng tín hiệu, Dương Khâm tạm thời không có ý định xác lập thái tử. Cũng không có ai có thể nói ra cái gì đến, bao quát thân là ngự sử đại phu Tiêu Du ở bên trong, dù sao Dương Khâm vẫn chưa tới 40 tuổi, thân thể càng là không có bất kỳ cái gì tật bệnh. Ba ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Tế bái tiên điệu đằng sau, đăng cơ đại điện liền xem như hoàn thành, Dương Khâm chính thức trở thành đại sở quốc đời thứ hai hoàng đế. Ngày thứ hai, chính là tân hoàng lần thứ nhất sơ triều. Sơ triều quy củ, tại kinh tất cả tổng tứ phẩm trở lên quan viên, toàn bộ đều là muốn tham dự, xem như một lần cùng tân hoàng nhận biết cơ hội. Dù sao, cho dù là giống Dương Khâm dạng này, đã xử lý triều chính có mấy năm, về sau càng là giám quốc qua, cũng không nhận được một nửa. Lại bởi vì các nơi chư hầu vương đô trở về, các châu chủ yếu quan viên cũng đều trở về, lần này sơ triều cũng là để mọi người đều biết lẫn nhau một chút. Dương Phong đương nhiên tham gia. Nhưng mà, Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử chuyện bất hòa, tại đại sở quốc không phải bí mật gì, cơ hồ phần lớn quan viên đều biết, nhất là tổng tứ phẩm trở lên quan viên. Cho nên, hôm nay lần này sơ triều, cơ hồ tất cả quan viên cũng chỉ là cùng Dương Phong đơn giản lên tiếng chào hỏi, tựa như là tránh né ôn dịch một dạng, tận lực cách Dương Phong xa xa. Chỉ có Lạc Vương Dương Tranh, thượng thư Tả Bộ Xạ Cao Hình, Tả vệ đại tướng quân Thạch Vạn quân ba người, không e dè, cùng Dương Phong chuyện trò vui vẻ. Tư Đồ Nam không có tiến tới, hắn không muốn làm quá rõ ràng. Nếu không, một khi gây nên Dương Khâm cảnh giới, đối với Tư Đồ Nam, đối với Tư Đồ gia, không có nửa điểm chỗ tốt, càng là không giúp được Dương Phong. Dù sao, tại hoàng đế dưới mí mắt, trợ giúp một cái hoàng đế người đáng ghét, quả thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lạc Vương Dương Tranh là sống ra dạ tâm, đang âm thầm điều tra độc cô hoàng hậu cùng hoàng đế Dương Hiển nguyên nhân cái chết, chuẩn bị hướng Dương Khâm phát ra lôi đỉnh một kích. Một khi thành công, đại sở quốc có lẽ liền sẽ cùng Cao Câu Ly quốc một dạng, lâm vào một trận nội loạn bên trong. Thượng thư Tả Bộ Xạ Cao Hình đâu, thì là Tả Hữu Phùng Nguyên. Cao Hình tiếp tục phụ tá Lạc Vương Dương Tranh, sau đó sắp sửa con Cao Hùng phái đến Yến Châu, phụ tá Dương Phong. Nếu như Lạc Vương Dương Tranh cùng Yến Vương Dương Phong có một người thành sự, ứng thiên cao thị chính là Tòng Long chi công. Mà nếu như hai người kia đều thất bại, ứng thiên cao thị liền sẽ đứng trước một trận đại tai nạn. Dù sao, ứng thiên cao thị chỉ là nhị đẳng môn phiệt, nội tình kém xa sáu đại môn phiệt cùng nhất đẳng môn phiệt thâm hậu. Mà tạ vệ đại tướng quân Thạch Vạn quân đâu, hắn nhưng không có gia nhập Lạc Vương Dương Tranh trận doanh, hắn là thỏa thỏa Dương Phong người ủng hộ. Không có cách nào, ai bảo nữ nhi Thạch Thanh quân thích Dương Phong, hơn nữa còn bởi vì lần kia say rượu sự tình, bị Dương Phong thấy hết thân thể đâu. Nói cách khác, dưới mắt Thạch Vạn quân, chỉ có thể là răng đánh nát hướng trong bụng ướt, đi theo Dương Phong một con đường đi đến đen. Thạch Vạn quân không phải thế gia môn phiệt xuất thần, hay là rất quan tâm cùng Thạch Thanh quân cha con tình cảm. Nếu không, bởi vì một đứa con gái, cho dù là đích nữ, khiến cho toàn cả gia tộc lâm vào tương đối lớn trong phong hiểm, thế gia môn phiệt là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Sơ triều kéo dài trọn vẹn một ngày, cơm trưa đều là tại hoàng cung ăn. Dương Khâm ban bố ba đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất, thay đổi niên hiệu Bình Ngô. Đạo thứ hai, đại xá thiên hạ. Đạo thứ ba, tuyên bố Cao Câu Ly quốc đối với đại sở quốc xương thần sự tình. Sau hai đạo thánh chỉ đi, cũng không có gì, một cái là bình thường thao tác, một cái là khoe khoang công tích. Có thể cái này đạo thứ nhất thánh chỉ liền có chút hung ác. Ngươi nha, Bình Ngô liền Bình Ngô đi, bởi vì Dương Hiển sớm đã đem Bình Ngô xem như hạng nhất đại sự. Có thể Dương Khâm hết lần này tới lần khác đem cái này hai chữ dùng làm niên hiệu, giải quyết là khi dễ người a mấu chốt là, Đại Ngô quốc cũng phái sứ giả lên phía Bắc Lạc Dương phúng biếng Dương Hiển cùng chúc mừng Dương Khâm, đánh mặt đánh quá độc các điểm.